Chương 138, Thiên đạo nguyên anh. Chương 138, Thiên đạo nguyên anh. Tiên nhạc mờ mịt, từ hư không mà sinh, quanh quẩn tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, nghe ngóng làm người tâm thần thanh thản, tu vi bình cảnh đều có chỗ vững lòng. Phía dưới mặt đất, linh mạch sôi trào, bàng bạc linh khí hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy có sáng, phóng lên tận trời, dung nhập cái kia tường vân bên trong. Càng có chút hơn điểm kim liên hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn lâm, có cây sinh trưởng tốt, linh dược nhà hương thơm, toàn bộ tông môn nồng độ linh khí nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Một đạo tinh khiết vô cùng, ẩn chứa thiên địa pháp tắc chúc phúc lực lượng của sáng, thiên địa tẩy lễ, xuyên thấu tất cả ngăn cản, tinh chuẩn rơi xuống, trực tiếp rót vào Lý Thanh Sơn vị trí đạo phủ, đem nó nguyên anh bao phủ, tiến hành sau cùng rèn luyện cùng thăng hoa. Mà ngày đó hàng tẩy lễ của sáng, không những ẩn chứa năng lượng tinh thuần, càng mang theo một tia thiên địa pháp tắc chúc phúc lực lượng, xuyên thấu đạo phủ, đem Lý Thanh Sơn cùng hắn thiên đạo nguyên anh cùng nhau bao phủ. Cái này của sáng không những chữa trị hắn vừa rồi đối kháng tâm ma kiếp lúc thần hồn một ít hao tổn, càng là tại tiến một bước rèn luyện hắn nguyên anh cùng nhục thân, khiến cho cùng thiên địa càng thêm phù hợp, căn cơ thay đổi đến càng thêm kiên cố không thể phá. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, nháy mắt kinh động đến toàn bộ ngũ hành tông. Các đệ tử, trưởng lão nhộn nhịp lao ra ốc xá, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời cái kia tựa như thần thoại cảnh tượng, trên mặt tràn đầy rung động cùng mê man. Xảy ra cái gì? Đây là có người kết anh, có thể kết anh dị tượng như thế nào kinh khủng như vậy? Thiên âm, Kim Liên, cái này, đây chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi chép? Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo cường hành vô cùng khí tức nháy mắt từ ngũ hành tông chỗ sâu bộc phát, ba đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trên không, chính là ngũ hành tông ba vị nguyên anh lão tổ. Trong đó hai người là nguyên anh trung kỳ, mà dẫn đầu một người, quần áo hơi có vẻ qua loa, bên hông mang theo một cái màu son hồ lô rượu, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí tức quanh người mênh mông như biển, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tiểu Kiếm Tiên. Cũng chính là hắn năm đó, tại Tử Hà Tiên Thành nhìn thấy Lý Thanh Sơn ngưng tụ ra cựu truyện kim đan, thiên phú bất phàm, từ đó thu nạp Lý Thanh Sơn vào ngũ hành tông, thành ngũ hành tông khách khanh trưởng lão. Ba vị lao tổ giờ phút này trên mặt sớm đã không có bình tĩnh của ngày xưa, toàn bộ đều biết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Thiên đạo nguyên anh, cái này vậy mà là thiên đạo nguyên anh dị tượng. Một vị nguyên anh trung kỳ lão tổ âm thanh đều có chút phát run. Tương vân bạn dặm, tiên âm bạn sinh, địa dũng kim liên, trên trời rơi xuống tẩy lễ. Không sai, trong cổ tịch rõ ràng ghi chép, chỉ có ngưng tụ trong truyền thuyết chí cao vô thượng thiên đạo nguyên anh mới có thể dẫn động như thế thiên địa ăn mừng dị tượng. Một vị khác trung kỳ lão tổ kích động nói bổ sung. Đột phá nguyên anh, căn cứ tự thân nội tình mạnh yếu, nguyên anh cũng có phẩm giai phân chia, hạ phẩm nguyên anh, trung phẩm nguyên anh, thượng phẩm nguyên anh, cực phẩm nguyên anh cùng với trong truyền thuyết thiên đạo nguyên anh. Hạ phẩm nguyên anh, phần lớn là một chút tư chất rất kém cỏi, nội tình không đủ tu sĩ, cưỡng ép ngưng tụ mà thành. Đại bộ phận nội tình đầy đủ, tích lũy đầy đủ nguyên anh tu sĩ, ít nhất cũng là trung phẩm nguyên anh. Chỉ có một ít số rất ít thiên tiêu yêu nghiệt mới có thể ngưng tụ ra thượng phẩm nguyên anh cùng cực phẩm nguyên anh. Ngưng tụ ra thượng phẩm nguyên anh cùng cực phẩm nguyên anh mới có tư cách trong tương lai xung kích hóa thần chi cảnh. Đến mức trong truyền thuyết thiên đạo nguyên anh, nghe nói chỉ cần không vấn lạc, tất thành hóa thần lão tổ. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, bên trong ngũ hành tông lại có người có khả năng ngưng tụ ra thiên đạo nguyên anh. Đây quả thực bất khả tư nghị. Đến tột cùng là anh ngưng tụ ra thiên đạo nguyên anh. Cái kia phương hướng đột phá, tựa như là tông môn khách khanh trưởng lão động phủ vị trí, chẳng lẽ là có khách khanh trưởng lão đột phá nguyên anh? Có người hoảng sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tiểu Kiếm Tiên bỗng nhiên được một hớp rượu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm này thiên địa tẩy lễ cổ sáng rơi xuống phương hướng, chính là Lý Thanh Sơn động phủ. Là tiểu tử kia, Chu Bân. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy vô tận kinh hỉ cùng rung động. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ha ha ha, thiên đạo nguyên anh. Trong truyền thuyết tất thành hóa thần, thậm chí có hy vọng tiên đạo thiên đạo nguyên anh. Vậy mà xuất hiện ở ta ngũ hành tông, trời phù hộ ngũ hành, trời phù hộ ngũ hành a. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười rung khắp vân tiêu, tràn đầy khoe khoả cùng kích động. Chu Bân, là vị kia khách khanh trưởng lão. Trường môn liệt hỏa chân nhân giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, liền râu đều nhéo đứt, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin thần sắc. Nhanh chóng mở ra tông môn đại trận, thiên đạo nguyên anh xuất thế thông tin, tuyệt đối không thể tiết lộ. Tiểu Kiếm Tiên nhanh chóng nói, ánh mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn cùng mặt khác hai đại nguyên anh tu sĩ đồng thời xuất thủ, mở ra ngũ hành tông hộ tông đại trận, tạo thành một mảnh mênh mông to lớn kết giới, đem toàn bộ ngũ hành tông phạm vi ngàn dặm chi địa đều bao phủ. Thiên đạo nguyên anh hùng vĩ dị tượng, cũng là bị nháy mắt kiềm chế đứng lên, khí tức bị triệt để che giấu. Tiểu Kiếm Tiên rất rõ ràng thiên đạo nguyên anh ý vị như thế nào, nếu là ngũ hành tông địch nhân biết, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ đem vị này tần tấn nguyên anh xóa bỏ. Tương lai hóa thần lão tổ, người nào không kiên kỵ? Liệt Hỏa, ngươi biết nên làm cái gì? Tiểu Kiếm Tiên nhìn chằm chằm Liệt Hỏa chân nhân nói. Liệt Hỏa chân nhân toàn thân giật mình, vội vàng nói, lão tổ yên tâm, ta sẽ để cho tông môn bên trong tất cả trưởng lão đệ tử phát xuống tâm ma đại thệ, việc này tuyệt không thể tiết lộ ra mảy may. Rất tốt. Tiểu Kiếm Tiên gật đầu nói. Sau đó, hắn cùng mặt khác hai đại nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ, trực tiếp đi tới Lý Thanh Sơn bế quan động phủ phía trước chờ đợi Lý Thanh Sơn xuất quan. Mà giờ khắc này, toàn bộ ngũ hành tông giờ phút này đều bởi vì Lý Thanh Sơn đột phá mà lâm vào sôi trào khắp trốn cùng rung động bên trong. Mặc dù rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử không hề biết cái gì thiên đạo nguyên anh, thế nhưng ngũ hành tông lại sinh ra một vị nguyên anh lão tổ, đây chính là khó lường đại sự. Tất cả mọi người kích động và phấn, hưng phấn tới cực điểm. Mà giờ khắc này, trong động phủ Lý Thanh Sơn chính tắm rửa tại thiên địa tẩy lễ bên trong, cảm thụ được tự thân nguyên anh cùng thiên đạo cộng minh mang đến vô thượng huyền diệu, sinh mệnh cấp độ của hắn phát sinh bay vọt về trước. Rất nhanh, thiên địa tẩy lễ cổ sáng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một chút ánh quang, chui vào Lý Thanh Sơn thể nội, tự dưỡng hắn nhục thân cùng nguyên anh. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, phản phất có tinh hà lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận được thể nội lao nhanh gào thét, vừa xa kim đan kỳ mấy lần bàng bạc pháp lực, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn đầy toàn thân. Không những ở đây, hắn đối thiên địa linh khí cảm giác thay đổi đến vô cùng nhạy cảm, quanh mình tất cả biến hóa rất nhỏ đều rõ ràng phản ứng tại thần thức bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều thay đổi đến càng thêm rõ ràng. Tâm niệm vừa động, tựa hồ liền có thể dẫn động phương viên trăm dặm linh khí tùy theo nhảy múa. Đây chính là nguyên anh tu sĩ chỗ cường đại, sơ bộ nắm giữ ảnh hưởng một phương thiên địa năng lực. 166 tuổi, nguyên anh kỳ. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời cảm khái. Từ trăm tuổi năm đó tại bé nhỏ bên trong bước lên tiên độ, trải qua vô số hung hiểm, cơ duyên, khổ tu. Đến nay 66 năm, hắn cuối cùng đạp phá cái này vô số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua lại trời, thành tựu nguyên anh đại đạo. Cái tốc độ này, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ tu tiên giới, có thể nói kinh thế hai tụ. Chương 139, tiểu kiếm tiên mời. Chương 139, tiểu kiếm tiên mời. Lý Thanh Sơn nội thị đan điền. Chỉ thấy một cái ước chừng cao gần tấc, trắng trắng mềm mềm, mặt mày cùng hắn không khác nhau chút nào nho nhỏ hài nhi, chính nhắm mắt xếp bằng ở đan điền khí hải trung ương. Hài nhi quanh thân đạo vận lưu chuyển, đỉnh đầu tam hoa khánh vân hư ảnh chìm nổi, dưới chân đạp lên tỏa ra khí tức nóng bỏng phần tiên lô. 36 trôi nhỏ bé, lóe ra thanh kim sắc kia sáng trưởng sinh tài quyết kiếm giống như trung thành vệ sĩ, bao quanh nguyên anh xoay chậm chậm, phát ra nhỏ bé êm thai kiếm minh. Nhất làm cho Lý Thanh Sơn vui mừng chính là, cái kia một mực không cách nào thu vào thể nội như ý bảo hồ lô, giờ phút này lại hóa thành một đạo ôn nhuận lưu quang, an tĩnh nằm tại tiểu nguyên anh ôm ấp bên trong, bị một đôi tay nhỏ vững vàng ôm, phảng phất vốn là một thể. Hồ lô mặt ngoài vân vân tựa hồ càng thêm linh động, cùng nguyên anh khí tức hòa lẫn. Như ý hồ lô có thể thu vào trong cơ thể. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, món trí bảo này bí ẩn tính cùng tính an toàn gia tăng thật lớn, không cần lại thời khắc lo lắng bại lộ, ít đi rất nhiều lo lắng. Cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Thanh Sơn hào hùng tỏa ra. Bây giờ hắn mới tính chân chính tại cái này mênh mông vô ngần, nguy cơ tứ phía trong tu tiên giới, nắm giữ đầy đủ sức tự vệ. Dù cho giờ phút này lại đối mặt Trường Xuân Chân Quân loại kia nguyên anh hậu kỳ cường giả, hắn dù cho không địch lại, bằng vào rất nhiều thủ đoạn cùng thiên đạo nguyên anh huyền diệu, cũng tuyệt đối có lòng tin có khả năng toàn thân trở ra. Hắn đệ xuống lập tức xuất quan xúc động, biết rõ vừa vặn đột phá, cảnh giới cần vững chắc. Vì vậy lại lần nữa nhắm mắt, vận chuyển Trường Sinh Chân Công, dẫn dắt đến mênh mông pháp lực tại hoàn toàn mới trong kinh mạch vận hành chu thiên, quen thuộc tăng gọt lực lượng, ôn dưỡng sơ sinh thiên đạo nguyên anh. Thời gian thấm thoát, tu luyện không có tuyến nguyệt. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng đi qua. Lý Thanh Sơn khí tức quanh người triệt để tu lại, hòa hợp không tì vết, nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đã triệt để vững chắc, đối tự thân lực lượng khống chế cũng đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ. Một ngày này, Lý Thanh Sơn động phủ cấm chế từ từ mở ra, hắn mặc một bộ thanh bào, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi mà ra. Động phủ bên ngoài, ba đạo thân ảnh sớm đã chờ ở đây. Chính là Tiểu Kiếm Tiên, Mã Hạ Triệu Viễn, ba vị ngũ hành tông nguyên anh lão tổ. Chúc mừng Chu đạo hữu, một lần hành động đột phá nguyên anh đại đạo. Đây là ta ngũ hành tông sự may mắn. Mã Hạ lão tổ dẫn đầu cười chắp tay, ngữ khí nhiệt tình, trực tiếp đem Lý Thanh Sơn bày tại cùng bọn hắn bình khởi bình tọa vị trí. Triệu Viễn lão tổ cũng trên mặt nụ cười phụ hòa nói, Chu đạo hữu đột phá lúc dẫn động thiên địa dị tượng, có thể nói vạn năm hiếm thấy, làm cho bọn ta trở than không thôi a. Chúc mừng. Tiểu Kiếm Tiên vẫn như cũng là bộ kia thoải mái không bị trói buộc răng rắc, xách theo hồ lô rượu, trong mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và sợ hai thán phục, cười ha ha nói, hảo tiểu tử. Lão phu lúc trước quả nhiên không có nhìn nhầm. Thiên đạo nguyên anh. Ha ha ha. Ta ngũ hành tông có thể ra một vị ngưng tụ thiên đạo nguyên anh nhân vật, nói ra sợ là cũng không ai tin. Lý Thanh Sơn mặt mỉm cười, đối với ba người trịnh trọng chắp tay hoàn lễ, đa tạ ba vị đạo hữu tại cái này hộ pháp, chú mộ vô cùng cảm kích. Hắn đặc biệt nhìn hướng Tiểu Kiếm Tiên, ngữ khí chân thành, nhất là muốn cảm ơn Tiểu Kiếm Tiên tiền bối năm đó từ Hà Tiên Thành cứu trợ cùng dẫn tiến tri ân, chú mộ khắc trong tâm khảm. Tiểu Kiếm Tiên vung vung tay, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Hắn rõ ràng nhớ tới, năm đó tại Tử Hà Tiên Thành nhìn thấy Chu Vân lúc, đối phương chỉ là vừa mới đột phá kim đan. Tính toán đâu ra đấy, đến nay bất quá hơn 30 năm. Hơn 30 năm, từ kim đan sơ kỳ một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến nguyên anh. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ. Dù cho là trong truyền thuyết cựu truyền kim đan, cũng tuyệt không có khả năng như vậy người tiên. Trên người này, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng đại bí mật cùng đại cơ duyên. Bất quá, Tiểu Kiếm Tiên làm người rộng rãi thông thấu, biết rõ người tu tiên đều có duyên phận, tối kỵ dò xét người tư ẩn, lòng sinh tham niệm. Hắn đệ xuống trong lòng hiếu kỳ cùng kiếp sợ, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngược lại ngự khí càng thêm thân thiết, Chu đạo hữu khách khí, đó là chính ngươi tạo hóa. Bây giờ ngươi đã thành tựu nguyên anh, chính là chúng ta người trong đồng đạo. Khách này khanh trưởng lão vị trí, khó tránh khỏi có chút ủy khuất. Thần sắc hắn nghiêm, chính thức phát ra mời, lão phu cùng Mã, Triệu hai vị sư đệ bàn bạc qua, chân thành mời Chu đạo hữu trở thành ta ngũ hành tông vị thứ 6 thái thượng trưởng lão, cùng chúng ta tổng trưởng tông môn, được hưởng tông môn tất cả tài nguyên cung phụng, không biết Chu đạo hữu ý như thế nào. Mã Hạ cùng Triệu Viễn cũng đồng thời gật đầu, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Một vị ngưng tụ thiên đạo nguyên anh, tiềm lực vô hạn cường giả, nếu có thể chân chính lưu tại ngũ hành tông, đối ngũ hành tông đến nói, có chỗ tốt rất lớn. vị thứ 6 thái thượng trưởng lão. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu Kiếm Tiên giải thích nói, ta Ngũ Hành Tông tổng cộng có 5 vị nguyên anh thái thượng trưởng lão, 2 vị khác bây giờ không tại tông môn. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn gật đầu nói, trở thành thái thượng trưởng lão mang ý nghĩa càng sâu buộc chặt cùng càng nhiều trách nhiệm, nhưng cùng lúc cũng có thể thu hoạch được Ngũ Hành Tông toàn bộ tông môn tài nguyên nghiêng cùng ủng hộ, xác thực có lợi. Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, không thích quá nhiều trói buộc, lại trên thân bí mật quá nhiều. Hắn cần thời gian cân nhắc lợi hại. Vì vậy, hắn chắp tay thành khẩn nói, đa tạ ba vị đạo hữu yêu mến, cùng với tông môn coi trọng. Việc này liên quan đến trọng đại, xin cho Chu Mộ thận trọng cân nhắc một phen, lại cho trả lời chắc chắn, làm sao? Tiểu Kiếm Tiên ba người nhìn nhau, trong mắt tuy có một tia nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng, nhưng cũng lý giải bực này đại sự đúng là cần thời gian suy nghĩ. Dưa hái xanh không ngọt, nhất là đối một vị tiền đồ vô lượng tiên đạo nguyên anh tu sĩ. Ha ha, nên như vậy. Chu đạo hữu vừa vặn xuất quan, còn cần thật tốt quen thuộc nguyên anh chi cảnh. Chúng ta liền không quấy rầy, đạo hữu khi nào suy nghĩ kỹ càng, tùy thời có thể đến tìm ta chờ. Tiểu Kiếm Tiên sang sảng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, xách theo hồ lô rượu, cùng Mã Hạ Triệu, xa hai người hóa thành độn quang rời đi. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn ba người rời đi, đứng tại động phủ trước cửa, nhìn qua Ngũ Hành Tông liên miên sơn mạch biển mây, ánh mắt thâm thúy. Hắn quay người trở lại động phủ, lại lần nữa mở ra cấm chế. Bên cạnh một tòa động phủ bên trong, khách khanh dài lao Lý Đỏ Thiền cùng Từ Lương ngồi đối diện nhau, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ phức tạp. Lý Hồng Tiền một bộ váy đỏ, giờ phút này trên mặt tiểu diễm nhưng là một mảnh thất thần, tự lẩm bẩm, hơn 30 năm trước, xung quanh Vân Cương vừa tới Ngũ Hành Tông thời điểm, hắn rõ ràng vừa mới kết kim đan không lâu. Cái này mới qua bao lâu? 30 năm. Vẹn vẹn 30 năm a. Hắn vậy mà kết anh thành công. Nàng nhớ tới rõ ràng, năm đó vị kia xung quanh Vân đạo hữu, mặc dù hiện ra bất phàm, nhưng tu vi quả thật chỉ là kim đan sơ kỳ. Mà chính nàng, khổ tu 30 năm, bằng vào tông môn tài nguyên cùng một ít cơ duyên, mới từ kim đan trung kỳ khó khăn lắm tăng lên tới kim đan hậu kỳ, tốc độ này tại tu tiên giới đã tính toán không sai. Có thể sát bách vị này, trực tiếp kết anh. Hơn nữa còn là dẫn động loại kia khoáng cổ thức kim, liền nguyên anh lão tổ đều quấy rầy tán thưởng khủng bố dị tượng. Chương 140, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chương 140, kiểm kê chiến lợi phẩm. Từ Lương cười khổ lắc đầu, thiên đạo nguyên anh. Tiểu Kiếm Tiên lão tổ chính miệng lời nói, tuyệt sẽ không sai. Lý sư muội, chúng ta cùng vị này Chu đạo hữu. Không, là Chu tiền bối ở giữa chiến lệnh, đã là khác nhau một trời một vực. Chu tiền bối ba chữ xuất khẩu, trong lòng hai người đều là run lên, nổi lên một tia đắng chát, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Tu tiên giới đạt giả vi tiên, đối phương đã thành tựu nguyên anh, đó chính là cùng bọn hắn tông môn lão tổ bình khởi bình tọa tồn tại, bọn họ nhất định phải tôn sưng một tiếng tiền bối. Lý Hồng Tiền trong đôi mắt đẹp tia sáng lập lòe, thấp giọng nói, "Từ sư minh, ngươi nói hắn đến tột cùng ra sao lai lịch? 30 năm từ kim đan sơ kỳ đến nguyên anh kỳ, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Không phải là thượng giới đại năng chuyển thế, hoặc là người mang kinh thiên động địa tuyệt thế truyền thừa?" Từ Lương đội vàng làm cái im lặng động tắt tay, thần sắc khẩn trương truyền âm nói, "Sư muội nói cẩn thận, bực này suy đoán tuyệt đối không thể xuất khẩu. Vô luận Chu tiền bối có cỡ nào cơ duyên, vậy cũng là hắn tự thân tạo hóa. Chúng ta chỉ cần biết, hắn bây giờ là ta Ngũ Hành Tông nguyên anh lão tổ, cùng chúng ta đã là khác nhau một trời một vực. Ngày xưa điểm này cùng thế hệ luận giao tình cảm, cũng nên buông xuống, ghi nhớ kỹ muốn cầm đệ tử lễ, không thể có mảy may lãnh đạm bất kính." Lý Hồng Tiền nghe vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, đem trong lòng sóng to gió lớn cùng cái kia một chút xíu không cam lòng cùng hiếu kỳ cưỡng ép đè xuống, chuyển hóa thành sâu sắc tính sợ. Nàng nhìn về phía cái kia đóng chặt động phủ cửa đá, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Ta hiểu được. Kể từ hôm nay, chỉ có Chu tiền bối." Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy giống nhau quyết tâm. Ngày sau nhất định muốn càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối vị này tân thần bí khó lường Chu tiền bối, nhất định phải bảo trì tuyệt đối cung kính. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ sinh ra một tia cùng có vinh yên cảm giác. Dù sao, vị này nhân vật truyền kỳ, liền ở tại bọn họ sát lách, mà còn cùng bọn họ cũng coi là có chút giao tình. Là thời điểm kiểm kê chiến lợi phẩm. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, bắt đầu kiểm kê trước đó không lâu bí cảnh chuyến đi chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên là lấy ra từ hai cái kia Âm La Tông Kim Đan hậu kỳ trưởng lao trên người được đến túi chứa vật. Thân thức đảo qua, đồ vật bên trong để hắn không hứng thú lắm. Ước chừng hơn vạn trung phẩm linh thạch, đối với bình thường kim đan tu sĩ xem như là một khoản tiền lớn, nhưng đối bây giờ Lý Thanh Sơn mà nói, chỉ là có chút ít còn hơn không. Một chút tản ra âm sát khí tức ma đạo đan dược, hắn căn bản không cần, cũng không dám dùng. Mấy món tam giai pháp bảo cùng ma khí, phẩm chất phổ thông, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Còn có một chút thượng vàng hạ cám vật liệu luyện khí, ngọc giản, phần lớn là Âm La Tông công pháp phó bản hoặc tà thuật, giá trị cũng không lớn. Quả nhiên, đại tông môn trưởng lão cũng chưa chắc giàu có. Lý Thanh Sơn lắc đầu, đem những vật này phân loại, đáng tiền linh thạch cùng tài liệu thu hồi, mặt khác không cần chuẩn bị ngày sau tìm cơ hội xử lý. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào mặt kia Doãn Thiên Cửu sử dụng qua màu trắng bệnh xương trên lá cờ. Cái này xương cờ giờ phút này linh quang ảm đạm, cờ trên mặt thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rạn, hiển nhiên tại ngạnh kháng cự kiếm chân phủ lúc bị hao tổn không nhẹ. Nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ tản ra tiếp cận nguyên anh cấp bậc âm lãnh ba động. Thứ giai hạ phẩm ma bảo, chất liệu tựa hồ cực kỳ đặc thù, thủ pháp tế luyện cũng tương đối cổ lão. Lý Thanh Sơn tra xét rõ ràng, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, nếu là có thể dùng như ý hồ lô tăng lên về sau, có lẽ có thể lột sắc thành tứ giai pháp bảo cực phẩm, cho dù không cần, lấy ra bán, cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Ý nghĩ này để trong lòng hắn nóng lên. một kiện tứ giai cực phẩm ma đạo cờ loại pháp bảo, uy lực tất nhiên kinh thiên động địa, dù cho chính hắn không cần, lấy ra đối địch hoặc là trao đổi cần thiết, cũng là cực tốt. Hắn đem cái này tổn hại xương cờ cẩn thận thu vào như ý hồ lô bên trong, lặng lẽ đợi nó được chữa trị cùng tăng lên. Tiếp xuống, màn kịch quan trọng, tự nhiên là viên kia được từ Hắc Sơn tôn giả ám kim xác nhận chứa đồ. Chiếc nhẫn này hình thức cổ pháp, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, xúc tu lạnh buốt. Dù cho trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, trên nó lưu lại thần hồn lạc ấn vẫn như cũ cực kỳ cường đại cứng cỏi, mang theo một cỗ hóa thần kỳ tu sĩ đặc thù uy nghiêm. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, cường đại lực lượng thần thức giống như nước thủy triều, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xung kích, ma diệt trên mặt nhẫn cổ lão lạc ấn. Đây là một cái mài nước công phu. Hóa thần tu sĩ lưu lại lạc ấn, dù cho chủ nhân sớm đã vất lạc, cũng không phải dễ cùng. Hao phí tới tận 3 ngày thời gian, Lý Thanh Sơn mới cảm giác được tầng kia kiên cố hàng rào ba một tiếng vang nhỏ, triệt để tiêu tán. Thần thức của hắn thuận lợi thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ bộ không gian. Không gian so hắn tưởng tượng còn muốn to lớn, gần như có thể so với một tòa cỡ lớn cung điện. Nhưng mà, đồ vật bên trong lại cũng không tính toán chồng chất như núi, ngược lại có vẻ hơi trống trải, hiển nhiên Hắc Sơn tôn giả năm đó gặp phải biến cố, tiêu hao quá lớn. Trước hết nhất gây nên hắn chú ý, là một cái lơ lửng tại trung ương thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản chất liệu ôn nhuận, lại lộ ra một cô âm sát khí. Lý Thanh Sơn thần thức chìm vào trong đó, đại lượng tin tức nháy mắt tràn vào trong đầu. Hắc sát kinh, từ luyện khí kỳ bắt đầu, mãi cho đến hóa thần kỳ, công pháp hoàn chỉnh không thiếu sót, tường tận vô cùng. Trong đó ghi chép đủ loại thần thông bí thuật, đều quỷ dị cường đại, nhưng lại hung ác tuyệt luân, cần thu nạp sát khí, thậm chí sinh hồn tới tu luyện. Hắc sát kinh, Hắc Sơn tôn giả. Lý Thanh Sơn lui ra thần thức, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ cùng nghiêm nghị, hắn tu luyện vậy mà là Hắc sát kinh. Vậy hắn cùng cái kia quỷ dị Hắc sát giáo, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn vội vàng lấy ra, phía trước từ Hắc sát giáo trưởng lão nơi đó được đến Hắc sát kinh, hai tướng so sánh về sau, phát hiện nguyên anh kỳ phía trước công pháp gần như giống nhau như lúc. Điều này nói rõ, Hắc Sơn tôn giả cũng là Hắc sát giáo người. Hắn lập tức ý thức được, Hắc sát giáo sợ rằng xa so với hắn phía trước tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc, căn nguyên của nó có lẽ trực tiếp chỉ hướng một vị hóa thần kỳ lão ma. Chuyện này nhất định phải cẩn thận đối đãi, ngày sau cần cẩn thận tìm hiểu liên quan tới Hắc sát giáo cùng Hắc Sơn tôn giả càng nhiều tin tức. Hắc sát giáo phía sau lại có hóa thần tôn giả, cái kia Hắc sát giáo đến Đông Hoang, đến tột cùng là muốn làm gì? Tìm kiếm Hắc Sơn tôn giả, hoặc là có cái gì cái khác mưu đồ? Lý Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phía trước hắn còn tưởng rằng Hắc sát giáo chỉ là ngoại vực một cái nguyên anh thế lực, nhưng hiện tại xem ra Hắc sát giáo chỉ sợ là có hóa thần lão tổ. Phải biết, bây giờ toàn bộ Đông Hoang đều không có hóa thần tôn giả. Cho dù là thực lực cường đại nhất ngũ hành tông, có năm đại nguyên anh lão tổ, thực lực tối cường tiểu kiếm tiên, cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà thôi. Nắm giữ hóa thần lão tổ Hắc sát giáo, lặng yên không tiếng động đi tới Đông Hoang, trong bóng tối làm việc, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Xem ra, Hắc sát giáo nhất định phải tra xét rõ ràng một phen. Bình phục một cái tâm trạng, hắn tiếp tục kiểm kê. Linh thạch phương diện, có thượng phẩm linh thạch ước chừng 2 vạn khối, thượng phẩm linh thạch 3000 viên. Khoản tài phú này đối với nguyên anh tu sĩ đến nói có thể nói cự phú, nhưng đối với một vị hóa thần tôn giả mà nói, tựa hồ có vẻ hơi keo kiệt, chắc là năm tháng dài đẵng đẵng bên trong tiêu hao cùng với năm đó đại chiến hao tổn gây nên. Chương 141, ma diễm màu đen. Chương 141, ma diễm màu đen. Mấy cái trong bình ngọc chứa đan dược, nhưng mở ra xem, đại bộ phận đều bởi vì tuế nguyệt quá mức lâu đời, dược lực sói mòn nghiêm trọng, hóa thành phế đan. Chỉ có một hai bình bịt kín cực tốt, còn lưu lại bộ phận kinh người dược lực, nhưng Lý Thanh Sơn tạm thời không cách nào phân biệt nó cụ thể công hiệu cùng tên, chỉ có thể tạm thời thu hồi. Một đống tứ giai vật liệu luyện khí, phần lớn là âm thuộc tính hoặc ma thuộc tính kim loại hiếm, khoáng thạch, xương thú, có giá trị không nhỏ, nhưng tạm thời không cần. Cuối cùng, hắn ánh mắt bị không gian chứa vật nơi hẻo lánh bên trong một vật hấp dẫn. Đó là một cái một thước vuông màu đen bảo hạc. Bảo hạc không biết từ loại tài liệu nào chế thành, không phải vàng không phải là mộc, xúc tu băng hàn thấu xương. Hộp trên khuôn mặt, dán đầy rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp ám kim sắc phù lục, mỗi một tấm phù lục đều vẽ cực kỳ phức tạp cổ lão phong ấn phù văn, tản ra cường đại phong cấm lực lượng, phản phất tại cực lực áp chế trong hộp thứ gì. Nghiêm mật như vậy phong ấn, để Lý Thanh Sơn tâm lập tức nhấc lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bảo hạp lấy ra, đặt ở trước mặt, không dám có chút chủ quan. Hắn hít sâu một hơi, đầu tiên là lấy thần thức tinh tế tra xét, lại bị những cái kia phủ lục lực lượng hoàn toàn ngăn trở tại bên ngoài. Hắn vận chuyển pháp lực, dựa theo đặc biệt trình tự, cực kỳ chậm rãi, từng tấm một bóc những cái kia phong ấn phủ lục. Mỗi bóc một tấm, trong hộp mơ hồ lộ ra khí tức liền cường thịnh một điểm, cô kia làm người sợ hãi hủy diệt cùng cảm giác âm lãnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc cuối cùng một tấm phủ lục bị bóc lúc, ông bảo hạp cái nắp bắn ra một cái khe. Chỉ một thoáng, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, vô cùng kinh khủng ma đạo thật diễm khí hơi thở phóng lên tận trời. Toàn bộ tinh thất nhiệt độ phảng phất nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, nhưng lại cho người một loại linh hồn đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn cảm giác quỷ dị cảm giác. Lý Thanh Sơn con người đột nhiên co lại, đồng nhiên bận lên pháp lực bảo vệ tự thân, gắt gao nhìn hướng trong hộp. Chỉ thấy tại cái tiêu bảo hạp bên trong, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, phảng phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng hỏa diễm ngay tại yên tĩnh thiêu đốt. Nó không có cực nóng nhiệt độ cao, ngược lại tản ra cực hạn âm hàn, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa. Không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo, thậm chí hiện ra vô số nhỏ bé, thống khổ kêu rên hư ảo gương mặt, phản phất ngưng tụ thế gian trí âm trí tà ma tính. Ngọn lửa này khí tức, để đã là nguyên anh sơ kỳ Lý Thanh Sơn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, thần hồn rung động. Đây là một loại thiên địa chân hỏa, mà lại là ma diễm. Trong lòng Lý Thanh Sơn hoảng sợ, lập tức khép lại nắp hộp, cấp tốc một lần nữa dán về vài trường chủ yếu phong ấn phụ lục, cái kia khí tức kinh khủng mới bị lại lần nữa áp chế xuống. Trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy, nhìn xem vương này bảo hạt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngưng trọng. Mặc dù còn không xác định cái này ma diễm màu đen lai lịch cụ thể cùng tên, nhưng hắn gần như có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Hắc Sơn tôn giả trong nhận chứa đồ chân quý nhất, cũng nguy hiểm nhất bảo vật. Nó giá trị, sợ rằng vượt xa cái kia hắc sát kinh cùng tất cả linh thạch tổng cộng. Thật là đáng sợ ma diễm. Cái này hỏa khí tức, không kém chút nào đan đỉnh tông thuần dương lưu ly hỏa, ít nhất là ngũ giai trở lên chí bảo. Lý Thanh Sơn rung động trong lòng không thôi. Hắn lúc trước mượn dùng đan đỉnh tông thuần dương lưu ly hỏa loại trừ hắc sát hồn ấn, giờ phút này có khả năng cảm giác được, cái này ma diễm màu đen khí tức cực mạnh, không kém gì thuần dương lưu ly hỏa. Cũng không biết là bực nào thiên địa chân hỏa. Vật này không thể coi thường, nhất định phải điều tra rõ lai lịch mới có thể quyết định xử lý như thế nào. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem bảo hạp thu hồi, quyết định sau khi xuất quan lập tức đi tông môn tàng kinh các, tìm đọc tất cả liên quan tới thiên địa kỳ hỏa, nhất là ma hỏa cổ tịch ghi chép. Cuối cùng đột phá nguyên anh kỳ, là lưu tại ngũ hành tông, hay là rời đi? Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn nhớ tới tiểu kiếm tiên mời, trở thành ngũ hành tông vị thứ 6 thái thượng trưởng lão. Quả thật, lưu tại ngũ hành tông tự nhiên có lợi ích to lớn, không nói đến cùng là nguyên anh, có thể giao lưu tu hành chi đạo, có thể tìm hiểu thông tin, có thể tìm kiếm tài nguyên tu luyện, càng có khả năng mượn dùng toàn bộ ngũ hành tông lực lượng. Nhưng lưu tại ngũ hành tông, đồng dạng cũng là trói buộc, cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Mà rời đi đâu? Rời đi, lấy Lý Thanh Sơn bây giờ tu vi, chỉ cần không trêu chọc một chút đứng đầu nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần lão quái, thiên hạ lớn, không chỗ không thể đi. Nhưng nguyên anh kỳ tu luyện, chú định vô cùng khó khăn, nguyên anh kỳ muốn tu luyện tới hóa thần kỳ, vẻn vẹn là tài nguyên tu luyện là không đủ, còn cần cường đại truyền thừa, cùng với đối với thiên địa lĩnh hội. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ, vậy ở một cảnh giới mấy chục mấy trăm năm, phần lớn là bởi vì nhắm mắt làm liều nguyên nhân. Càng mấu chốt chính là ta bây giờ cần trường sinh chân công đến tiếp sau công pháp, thậm chí là đột phá hóa thần công pháp. Ngũ hành tông xem như hóa thần tôn giả khai sáng tông môn, tất nhiên có đột phá hóa thần công pháp. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trường sinh chân công mặc dù là trải qua như ý hồ lô tăng lên công pháp, nhưng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Bây giờ Lý Thanh Sơn đột phá đến nguyên anh kỳ, nhu cầu cấp bách đến tiếp sau công pháp. Nếu nói thuộc tính phù hợp nhất, tự nhiên hay là xuân thu môn trường xuân chân kinh, nhưng rất hiển nhiên, trừ phi giết một tôn xuân thu môn nguyên anh lão quái, từ nó trong tay được đến hoàn chỉnh trường xuân chân kinh, nếu không muôn vàn khó khăn. Mà ngũ hành tông nghe nói thuộc tính ngũ hành công pháp đều có, cái này để Lý Thanh Sơn không nhịn được mong đợi đứng lên. Lưu tại ngũ hành tông, hắn có thể không cần tốn nhiều sức được đến tiếp sau công pháp tu hành. Cuối cùng hắn hay là làm ra quyết định tạm thời lưu tại ngũ hành tông, trở thành ngũ hành tông thái thượng trưởng lão. Dù sao ngũ hành tông là đông hoang bá chủ, trừ thiên ma giáo có thể cùng ngũ hành tông tách ra bờ tay, mặt khác tông môn cũng không bằng ngũ hành tông. Ai bảo ngũ hành tông có năm đại nguyên anh lão tổ, càng là có tiểu kiếm tiên vị này quét ngang đông hoang, danh xưng vô địch nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đâu. Lưu tại ngũ hành tông, đối bây giờ ta đến nói là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thiên đạo nguyên anh can hệ trọng đại, nếu là tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không có nguyên anh hậu kỳ thậm chí nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đối ta lên cái gì suy nghĩ. Bây giờ đông hoang bình an vô sự, cũng không có chiến tranh phát sinh, lấy ngũ hành tông cường đại đủ để che chở an toàn của ta. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, làm quyết định. Trong lòng cố định, Lý Thanh Sơn không do dự nữa, hắn xuất quan, chỉnh lý một cái áo bào, khí tức quanh người thu lại vào trong, nhìn như bình phàm, lại tự có một cỗ vực sâu núi cao tông sư khí độ. Hắn đẩy ra động phủ cửa đá, hóa thành một đạo như có như không lưu quang, trực tiếp hướng về ngũ hành tông chủ phong đại điện mà đi. Giờ phút này, ngũ hành tông trưởng môn Liệt Dương chân nhân ngay tại đại điện xử lý tông môn công việc, đông cảm thấy một cô ôn hòa lại sâu không lường được uy áp giáng lâm, ngẩng đầu liền gặp Lý Thanh Sơn đã im hơi lặng tiếng đứng ở trong điện. Liệt Dương chân nhân trong lòng bỗng nhiên run lên, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi xuống chủ vị, một mực cung kính không mình hành lễ, vạn bối Liệt Dương, bái kiến Chu sư thúc. Chúc mừng sư thúc thành tựu nguyên anh đại đạo, từ đây tiên phúc vĩnh hưởng, đại đạo có hy vọng. Ngữ khí của hắn mang theo vô cùng cung kính, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác thấp họng. Chương 142, ngũ hành tông thái thượng trưởng lão. Chương 142, ngũ hành tông thái thượng trưởng lão. Hắn không những khiếp sợ tại vị này Chu Vân sư thúc nhanh như vậy liền đột phá nguyên anh, càng làm cho trong lòng hắn buồn chồn chính là 20 năm trước trưởng xuân chân quân trước đến bức bách Chu Vân lúc, hắn dù chưa chủ động giao ra, nhưng cũng chưa cực lực giữ gìn, càng nhiều hơn chính là cân nhắc cùng thỏa hiệp. Bây giờ đối phương nhảy lên trở thành cần hắn ngưỡng vọng nguyên anh lão tổ, nếu là ghi hận năm đó sự tình, Lý Thanh Sơn tự nhiên nhìn ra bất an của hắn, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, yếu ớt đỡ một cái, trưởng môn không cần đa lễ, ngày xưa sự tình không cần lại nâng. Thỉnh cầu trưởng môn thông báo tiểu kiếm tiên, Mã Hạ, Triệu Viễn ba vị đạo hữu, liền nói chú mỗ có việc thương lượng. Hắn ngữ khí ôn hòa, cũng không có chút hỏi tội chi ý đến hắn cấp độ này, sớm đã minh bạch năm đó Liệt Dương chân nhân tình cảnh cùng lựa chọn, một ít việc nhỏ đã không đáng để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn là càng cao xa hơn đại đạo cùng địch nhân cường đại hơn. Liệt Dương chân nhân nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, cảm kích sau khi càng là kính sợ, vội vàng nói, đa tạ sư thúc rộng lòng tha thứ. Văn bối cái này liền tự mình đi mời ba vị lão tổ. Dứt lời, lập tức hóa thành độn quang rời đi, không dám chậm trễ chút nào. Không bao lâu, ba đạo cường hành độn quang rơi vào đại điện, hiển lộ ra tiểu kiếm tiên, Ma Hạ, Triệu Viễn ba người thân ảnh. Tiểu kiếm tiên vẫn như cũng là bộ kia lười nhác dáng dấp, nhưng trong mắt lại mang theo tiêu ý cùng chờ mong. Chu đạo hữu, có thể là suy nghĩ kỹ càng. Cửu Kiếm Tiên cười hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Thanh Sơn chắp tay, thần sắc chân thành nói, nhận được ba vị đạo hữu cùng tông môn yêu mến, Chu Mộ cân nhắc lại lượng, nguyện tiếp thu thái thượng trưởng lão vị trí, cùng chư vị cùng nhau bảo vệ ngũ hành tông đạo thống.
Tốt, quá tốt rồi.
Cửu Kiếm Tiên vỗ tay cười to, thoải mái vô cùng, có Chu đạo hữu gia nhập, ta ngũ hành tông nhất định có thể nâng cao một bước. Mã Hạ cùng Triệu Viễn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít nói chúc. Lý Thanh Sơn nói tiếp, bất quá, Chu Mộ tính tình sơ nhạt, nhất tâm hướng đạo, sợ rằng khó mà phân tâm xử lý tông môn tục vụ. Ngày sau tông môn sự vụ ngày thường, còn cần nhiều cậy vào ba vị đạo hữu cùng trưởng môn. Tiểu Kiếm Tiên vung tay lên, không để ý chút nào nói, Chu đạo hữu yên tâm. Chúng ta mời ngươi là thái thượng trưởng lão, coi trọng chính là tu vi của ngươi cùng tiềm lực, tuyệt không phải những cái kia vụn vặt việc vụn vặt. Đạo hữu chỉ cần yên tâm tại tông môn tu hành là được, tông môn tất cả tài nguyên đem đối ngươi vô điều kiện mở ra. Trừ phi gặp phải tông môn sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ hội, hoặc là đạo hữu tự nguyện xuất thủ, nếu không tuyệt sẽ không có bất kỳ tục sự quấy rầy đạo hữu thanh tu. Điều kiện này có thể nói hậu đãi đến cực điểm, cơ hội là đem Lý Thanh Sơn coi như tông môn lớn nhất tiềm lực tiến hành đầu tư, cho mức độ lớn nhất tự do cùng tài nguyên nghiêng. Lý Thanh Sơn thỏa mãn gật gật đầu, như vậy, liền đa tạ đạo hữu cùng tông môn. Ha ha, nên như vậy. Tiểu Kiếm Tiên tâm tình rất tốt, lại nói, đã như vậy, làm chiêu cáo đồng hoàng, là Chu đạo hữu tổ chức một tràng thịnh đại kết anh đại điện cùng thái thượng trưởng lão Mặc cho khánh điện, cũng để cho các phương biết ta ngũ hành tông lại thêm một vị nguyên anh lão tổ. Lý Thanh Sơn lại lắc đầu, từ chối nói, đạo hữu hảo ý Chu Mộ tâm lĩnh, chỉ là Chu Mộ xưa nay yêu thích yên tĩnh, không mộ hư danh, cái này khánh điện sự tình, hay là miễn đi. Điệu thấp một chút, với ngươi với ta, tại tông môn, hoặc đều càng thêm một thỏa. Hắn người mang thiên đạo nguyên anh, lại có rất nhiều bí mật, thực tế không thích hợp tại trên đầu sóng ngọn gió quá độ lộ ra ánh sáng. Điệu thấp tiềm tu, yên lặng tăng cường thực lực, mới là chính đạo. Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ minh bạch Lý Thanh Sơn lo lắng, suy nghĩ một chút liền sảng khoái đáp ứng, cũng tốt. Cây to đón gió, Chu đạo hữu lo lắng phải là. Vậy liền theo đạo hữu chi ý, tất cả giản lược. Lập tức, thần sắc hắn nghiêm một chút, âm thanh thông qua pháp lực truyền khắp toàn bộ ngũ hành tông sân môn, ngũ hành tông chúng đệ tử, trưởng lão nghe lệnh. Từ hôm nay, vốn là khách khanh trưởng lão Chu Bân, phá cảnh công thành, tấn thăng nguyên anh đại đạo. Chính thức đứng hàng ta ngũ hành tông vị thứ 6 thái thượng trưởng lão vị trí, cùng chúng ta 5 người người cộng đồng chấp trưởng tông môn. Đây là tông môn đại hưng hiện ra. Phổ tông cùng chúc mừng. Hùng vĩ đạo âm quanh quẩn tại mỗi một ngọn núi, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chỉ một thoáng, toàn bộ ngũ hành tông đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra rung trời reo hò cùng tiếng nghị luận. Chu Vân trưởng lão. Không, Chu Vân lão tổ. Thật thành tựu nguyên anh. Trời phù hộ ngũ hành. Ta tông lại có vị thứ 6 nguyên anh lão tổ. Quá tốt rồi. Tông môn thực lực tăng nhiều, nhìn cái kia thiên ma giáo còn dám hay không phách lối. Chu lão tổ tựa hồ mới vào tông mấy chục năm a. Cái này tốc độ tu luyện, quá đáng sợ. Các đệ tử cùng trưởng lão trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Tông môn nhiều một vị nguyên anh lão tổ, mang ý nghĩa tài nguyên càng phong phú, địa vị càng vững chắc, bọn họ những này môn hạ đệ tử hành tẩu tại bên ngoài cũng càng thêm lực lượng mười phần. Nhất là vị này tân tấn lão tổ tựa hồ cực kỳ tuổi trẻ, tiềm lực vô tận, càng khiến người ta đối tông môn tương lai tràn đầy chờ mong. Lý Hồng Tiền cùng Từ Lương tại riêng phần mình ngoài động phủ nghe đến cái này chính thức tuyên bố, nhìn nhau, trong mắt kính sợ càng sâu, triệt để đem Chu Tiền Bối ba chữ khắc ở trong lòng. Lý Thanh Sơn đứng ở đại điện bên trong, nghe lấy ngoài sơn môn truyền đến huyên náo tiếng người, sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cùng ngũ hành tông trói buộc sâu hơn. Nhưng đây cũng là hắn hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất, coi đây là căn cơ, hắn mới có thể càng an ổn truy tìm trường sinh đại đạo, giải ra trên thân rất nhiều bí ẩn, ứng đối tương lai sóng gió. Ngũ hành tông hậu sơn cấm địa, một chỗ mây mù lở lở, linh khí mở mịt thành dịch tiên gia động phủ bên trong. Nơi này là tông môn ngũ giai linh mạch hoạch tâm vị trí, đệ tử tầm thường thậm chí kim đan trưởng lão đều không có quyền bước vào. Ngũ hành tông năm đại thái thượng trưởng lão đều tại đây mở ra riêng phần mình động phủ. Nơi đây chính là Tiểu Kiếm Tiên động phủ. Bốn đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, dưới thân là thiên nhiên tạo thành ôn nhuận ngọc đài. Chính là Tiểu Kiếm Tiên, Ma Hạ, Triệu Viễn cùng với Tân Tấn Thái Thượng giải lao Lý Thanh Sơn. Tiểu Kiếm Tiên cười ha hả lấy ra một chiếc bình ngọc, thủ pháp thành thạo pha ngâm, lập tức một cỗ thanh nhã cao xa hương trà tràn ngập ra, khiến người thần hồn vì đó một trong. Đến, Chu đạo hữu, đến thử lão phu chân tàng mây mù tiên trà, trà này trăm năm mới có thể ngắt lấy một lần, tại thần thức ôn dưỡng rất có ích lợi. Tiểu Kiếm Tiên đem một chiếc bích ngọc chén trà đẩy tới Lý Thanh Sơn trước mặt. Lý Thanh Sơn tiếp nhận, ngửi nhẹ một cái, chỉ cảm thấy thần thức một trận mát mẻ dễ chịu, không khỏi khen, trà ngon. Mùi thơm thanh tuyệt, thuần dưỡng thần hồn, thật là cực phẩm. Hắn lướt qua một cái, trà thang vào bụng, hóa thành ôn hòa năng lượng tinh thuần tẩm bổ nguyên anh, hiệu quả mặc dù không bằng đan dược mãnh liệt, lại thắng tại kéo dài tinh tế, vu tu giữa các hàng khe hở phẩm dùng, thích hợp nhất. Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy cười ha ha, có chút tự đắc, đạo hữu thích liền tốt. So những cái kia chua cay liệt hữu, có khác một phen tư vị a. Hắn lời này mang theo vài phần trêu chọc, hiển nhiên còn nhớ rõ Lý Thanh Sơn khen hắn rượu tốt. Sắc thực như vậy, Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi trong lòng suy nghĩ đã lâu vấn đề, ba vị đạo hữu, ta có hỏi một chút, không biết có nên hỏi hay không. Ta ngũ hành tông truyền thừa lâu đời, khai phái tổ sư càng là hóa thần tôn giả, không biết trong tông bây giờ nhưng còn có hóa thần tôn giả tỏa chấn. Lời vừa nói ra, bên cạnh Mã Hạ cùng Triệu Viễn thần sắc cũng có chút nghiêm một chút. Chương 143, Nhân Hoàng Đại Lục, năm vực phân chia. Chương 143, Nhân Hoàng Đại Lục, năm vực phân chia. Tiểu Kiếm Tiên thả xuống chén trà, trên mặt lười biếng chi sắc hơi thu lại, lắc đầu, Chu đạo hữu đã đứng hàng thái thượng, việc này báo cho người cũng không sao. Không những ta Ngũ Hành Tông, bây giờ toàn bộ Đông Hoàng, trên mặt nổi đều đã không có hóa thần tôn giả chủ đời.
Ồ, đây là vì sao?
Lý Thanh Sơn đúng lúc lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn sớm đã có suy đoán, nhưng cần xác nhận. Tiểu Kiếm Tiên thở dài, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu độc phủ, nhìn phía xa xôi vô tận vương, hóa thần tôn giả đã là giới này đỉnh điểm, cần thiết linh khí cùng cảm ngộ tuyệt không phải Đông Hoang vực này đất nghèo có khả năng thỏa mãn. Bọn họ gần như đều đi cái kia mảnh chân chính tu tiên thánh địa, trung ương nhân hoàng vực. Ta tông khai phái tổ sư Ngũ Hành Tôn giả, kỳ tài ngút trời, ngàn năm trước liền đã hóa thần công thành, không lâu về sau liền rời đi Đông Hoang, tiến về trung ương nhân hoàng vực tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Hắn dừng một chút, là Lý Thanh Sơn, cũng là vì có lẽ hiểu rõ không sâu ngựa, Triệu Nhị người giải thích cặn kẽ nói, chúng ta dưới chân mảnh đại lục này, tên vị nhân hoàng đại lục, rộng lớn vô ngần, tổng cộng chia làm năm vực. Trừ chúng ta vị trí Đông Hoang, còn có Bắc Nguyên, Nam Hải, Tây Mạc ba vực, cùng với trọng yếu nhất, cường đại nhất trung ương nhân hoàng vực. Trung ương nhân hoàng vực, từ đại hạ tiên quốc chúa tể, đã chấn thế vạn năm lâu, là mảnh đại lục này chân chính chúa tể giả. Nghe đồn đương đại nhân hoàng chính là một vị chân chính hóa thần cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Nơi đó mới là giới này linh khí nồng nặc nhất, cơ duyên nhiều nhất, cường giả tụ tập chi địa. Đông Hoang, so sánh cùng nhau, bất quá là biên tùy chi địa mà thôi. Hóa thần tôn giả rời đi, đúng là tất nhiên. Trong lòng Lý Thanh Sơn sáng tỏ thông suốt, đối toàn bộ thế giới cuối cùng có một cái rõ ràng hình dáng. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Đông Hoang Cửu Châu, hắn thấy nguyên bản đã là cực kỳ rộng lớn, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng rất khó đem toàn bộ Đông Hoang đi khắp. Hiện tại xem ra, Đông Hoang cũng chỉ là an phận ở một góc đất nghèo. Trong lòng hắn đối cái kia trung ương nhân hoàng bực sinh ra một tia hướng về, nhưng chợt đè xuống, đó là thật lâu về sau mới cần cân nhắc sự tình. Giải quyết cái thứ nhất nghi vấn, hắn ngay sau đó ném ra cái thứ hai, cũng là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất, không dối gạt ba vị đạo hữu, Chu Mộ sở tu công pháp chính là một thuộc tính, bây giờ tiến giai nguyên anh, đến tiếp sau công pháp đã đoạn tuyệt. Không biết bên trong tông môn, nhưng có thích hợp nguyên anh kỳ tu luyện một hệ đỉnh cấp công pháp. Nghe nói như thế, Tiểu Kiếm Tiên còn chưa mở miệng, một bên vị kia tu luyện một hệ công pháp Triệu Viễn lao tổ con mắt trước sáng lên, lộ ra có chút nóng bỏng. Tiểu Kiếm Tiên cười nói, ha ha, Chu đạo hữu ngươi cái này có thể hỏi đúng người. Ta Ngũ Hành Tông đã lấy ngũ hành làm tên, trong môn hạch tâm truyền thừa chính là năm đại công pháp, canh kim chân kinh, nhất mục chân kinh, quỷ thủy chân kinh, mậu thổ chân kinh, bính hỏa chân kinh. Cái này năm bộ chân kinh đều là nối thẳng hóa thần đại đạo vô thượng pháp môn, uy lực vô tận. Hắn chỉ tham dự mấy người, lão phu chủ tu chính là canh kim chân kinh, mã sư đệ tu chính là mậu thổ chân kinh, mà Triệu sư đệ sửa đổi là ngươi cần thiết ớt mục chân kinh. Hắn nhìn hướng Triệu Viễn, Triệu sư đệ, ngày sau Chu đạo hữu như tại ớt mục chân kinh trên tu hành có gì nghi vấn, người ta nhưng muốn nhiều giao lưu luận bàn mới là. Triệu Viễn là cái tướng mạo đôn hậu người trung niên răng rắc, nghe vậy vội vàng hướng Lý Thanh Sơn khách khí chắp tay, Chu đạo hữu thiên phú kinh người, có thể cùng ngươi giao lưu là Triệu mộ vinh hạnh, ổn thỏa biết gì nói đấy. Một vị tiên đạo nguyên anh tu sĩ thỉnh giáo, đối hắn mà nói cũng là cơ hội khó được. Trong lòng Lý Thanh Sơn đại định, công pháp vấn đề cuối cùng giải quyết, mà lại là nhất phù hợp tự thân linh căn đỉnh cấp truyền thừa. Hắn chắp tay đáp lễ, Triệu đạo hữu quá khách khí, xác nhận Chu mộ hướng ngươi thỉnh giáo mới là. Liên tục hai vấn đề được đến hài lòng đáp án, Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, hỏi cái thứ ba, cũng là hắn nhất cảnh giác vấn đề. Thần sắc hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, ba vị đạo hữu, không biết các ngươi đối Hắc Sát giáo hiểu bao nhiêu? Hắc Sát giáo? Tiểu Kiếm Tiên lông mày lập tức nhăn lại, Mã Hạ cùng Triệu Viễn sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Tiểu Kiếm Tiên trầm giọng nói, Chu đạo hữu như thế nào hỏi giáo này? Giáo này hành tung quỷ bí, thủ đoạn ngoan độc quỷ dị, năm gần đây tại Đông Hoang hoạt động thường xuyên, hình như có hình lớn lưu. Theo chúng ta điều tra, gốc rễ chân rất có thể cũng không phải là Đông Hoang bản thổ, càng giống là từ Nam Hải vực loại kia hỗn loạn chi địa thẩm thấu tới thế lực. Chúng ta một mực trong bóng tối điều tra, nhưng nó toan tính vì sao, còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Đạo hữu chẳng lẽ cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc? Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, đem lúc trước cứu Liêu Thành ấm huynh muội, đồng thời đánh giết mấy tên Hắc Sát giáo kim đan trưởng lão sự tình vắn tắt nói một lần, chỉ là bỏ bất đi tự thân cụ thể thủ đoạn cùng thu hoạch. Tiểu Kiếm Tiên nghe xong, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, quả nhiên là bọn họ. Làm việc càng hung hăng ngang ngược. Chu đạo hữu, ngươi giết bọn họ mấy vị trưởng lão, giáo này có thủ tất báo, lệnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ngày sau cần phải vạn phần cẩn thận. Theo chúng ta được đến một chút vụn vặt tình báo biểu thị, cái này Hắc Sát giáo tựa hồ còn cùng Bắc Nguyên một số yêu tộc thế lực có chỗ cấu kết, toan tính tuyệt không phải việc nhỏ. Bắc Nguyên yêu tộc. Trong lòng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên run lên, sự tình tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắc Sát giáo không chỉ có thể cùng hóa thần lão ma có quan hệ, còn liên lụy đến cùng nhân tộc quan hệ khẩn trương Bắc Nguyên yêu tộc. Vũng nước này thật sự là càng ngày càng sâu. Phải biết, Bắc Nguyên yêu tộc cùng Đông Hoang nhân tộc ở giữa, mấy ngàn năm qua này, lớn nhỏ chinh chiến không dưới trăm lần. 30 năm trước, ương trụ hạp trận chiến kia, Lý Thanh Sơn còn ký ức như mới. Hắc Sát giáo vậy mà cùng Bắc Nguyên yêu tộc có cấu kết. Cái này để hắn cảm thấy một loại mưa gió nổi lên bầu không khí. Hắn sát mặt trầm tĩnh, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Chu mộ tự sẽ cẩn thận. Trong động phủ bầu không khí bởi vì Hắc Sát giáo chủ đề mà có vẻ hơi ngột ngạt. Tiểu Kiếm Tiên lại tiếp tục nâng chén trà lên, cười nói, bất quá Chu đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng, bây giờ ngươi đã tại ta Ngũ Hành Tông, lại đột phá nguyên anh kỳ, Hắc Sát giáo lại càng rỡ, cũng không dám tùy tiện đến ta tông môn hạch tâm chi địa dương ai. Việc cấp bách là trước vững chắc cảnh giới, lĩnh hội chân kinh. Hắn đối Lý Thanh Sơn tu luyện có chút để bụng. Dù sao, Lý Thanh Sơn có thể là thượng cổ hiếm thấy thiên đạo nguyên anh, danh xưng tất nhiên có khả năng thành tiểu hóa thần chi cảnh. Cho dù Tiểu Kiếm Tiên là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ,
cũng không dám nói chính mình liền nhất định có khả năng đột phá hóa thần kỳ. Nhưng Lý Thanh Sơn lại có hy vọng trở thành ngũ hành tông tiếp sau ngũ hành tôn giả về sau, vị thứ hai hóa thần tôn giả. Lý Thanh Sơn gật đầu nói phải, đem hắc sát giáo sự tình tạm có chủ tâm ngọn nguồn, nhưng tính cảnh giác đã nâng lên cao nhất. Lần này trò chuyện, lượng tin tức to lớn, để hắn đối con đường tương lai cùng tiềm ẩn nguy hiểm đều có khắc sâu hơn nhận biết. Điều này cũng làm cho Lý Thanh Sơn ý thức được, bây giờ Đông Hoang không hề giống là mặt ngoài như vậy bình tĩnh, ám lưu hung dũng, không biết lúc nào, chỉ sợ liền sẽ buộc phát đại chiến. Hắn còn cần thực lực mạnh hơn, không thể như vậy dừng bước không tiến. Việc cấp bách, trước cải tu công pháp đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Chương 144, Hắc sát U Minh Hỏa. Chương 144, Hắc sát U Minh Hỏa. Tiểu kiếm tiên độc phủ, hương trà bốn phía. Cho chuyện chuẩn bị kết thúc, Lý Thanh Sơn được lợi rất nhiều. Cuối cùng, bốn người tới động phủ bên ngoài, Tiểu kiếm tiên cười và nói, Chu đạo hữu đã trở thành ta ngũ hành tông thái thượng trưởng lão, cái này phía sau núi linh mạch chỗ cốt lõi, ngươi có thể tùy ý tuyển đầy đất mở động phủ, không người sẽ đánh quấy nhiễu ngươi thành tu. Lý Thanh Sơn thần thức hơi dương, một chút cảm ứng, liền chọn chúng một chỗ nằm ở mây mù chỗ sâu, hoàn cảnh thanh lũ lại địa mạch bên trong ẩn có nóng bỏng chi ý lộ ra ngọn núi. Hắn chỉ hướng bên kia, liền chỗ kia à, tựa hồ có địa hỏa phun trào, với ta luyện đan luyện khí có lẽ có ích lợi. Đạo hữu hảo nhãn lực. Triệu Viễn lao tổ tiếp lời nói, đó là thanh vân phong, trong phong sắc thực dựng dục nhất phẩm chất rất tốt địa hỏa mắt, ngày trước là trong tông mấy vị đứng đầu luyện đan tông sư tha thiết ước mơ chi địa, chỉ là bọn họ tu vi không đủ, chưa thể tại cái này mở độc phủ. Ngọn núi này chính hợp đạo hữu tác dụng. Tốt, vậy ta trước đi mở độc phủ, các vị đạo hữu, cáo tử. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, hướng Tiểu kiếm tiên ba người từ biệt, sau đó hóa thành độn quang bay tới thanh vân phong. Ngọn núi xinh đẹp, mây mù nửa che, linh khí rồi rào dị thường. Hắn tìm được một chỗ tuyệt giai vách tường sườn núi, chập ngón tay như kiếm, tùy tiện mở ra một tòa rộng rãi độc phủ, nội bộ thạch thất, tinh thất, đan phòng, thú cột đầy đủ mọi thứ. Hắn thuần thục bày ra động phủ cấm chế, cuối cùng càng đem bộ kia tiểu tu di kim cương trận bố trí đi, tầng tầng ánh sáng hiện lên, đem động phủ thủ hộ đến vững như thành đồng. Thu xếp tốt về sau, Lý Thanh Sơn cũng không lập tức tu luyện, mà là trực tiếp tiến về ngũ hành tông tàng kinh các. Lại lần nữa đi tới cái này tòa nguy nga cổ tháp phía trước, tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa hắn cần bằng vào khách khanh thân phận cùng điểm cống hiến tài năng hữu hạn độ tìm đọc 3 tầng trước, hồi đoái công pháp bí thuật. Mà bây giờ, hắn đã là nguyên anh lão tổ, thành ngũ hành tông thái thượng trưởng lão. Trông coi các vẫn như cũng là vị kia râu tóc bạc trắng, khí tức trầm ngưng kim đan đại viên mãn lão giả. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn đến, cảm nhận được cái kia thâm bất khả trắc, cùng tông môn lão tổ tương tự nguyên anh uy áp, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ cung kính, bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, vạn bối tham kiến Chu lão tổ. Chúc mừng lão tổ thành tựu nguyên anh. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt xua tay, không cần đa lễ, ta đi vào tìm đọc chút điện tịch. Lao tổ mời. Tàng kinh các 7 tầng bên trong, tất cả điện tịch đều là đối lao tổ vô điều kiện mở ra, không cần bất luận cái gì điểm cống hiến. Trông coi các trưởng lão đội vàng nghiêng người tránh ra, ngữ khí khiêm tốn. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm khái nguyên anh thân phận mang tới to lớn đặc quyền, cất bước đi vào trong các. Lần này, hắn không cần ở phía dưới mấy tầng lưu lại, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không gian xa so với phía dưới mấy tầng nhỏ, bày biện cổ phác, linh khí mờ mịt, hư không bên trong nổi lơ lửng từng cái được nhu hòa trùng sáng bao khỏa ngọc giản, sách, số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều tản ra cổ xưa mà cường đại đạo vận. Nơi này cất giữ chính là ngũ hành tông lập phái căn cơ, năm đại chân kinh cùng với mấy loại khác chấn tông bí thuật. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt trong đó một cái màu xanh biếc trùng sáng, bên trong chính là một quả cổ pháp ngọc giản, thượng thư ất một chân kinh bốn cái đạo văn. Hắn lấy ra một cái trống không ngọc giản, giáng tại trên trán, thần thức chìm vào màu xanh trùng sáng, bắt đầu đem ất một chân kinh từ luyện khí kỳ mai đến hóa thần kỳ công pháp hoàn chỉnh cấu quyết, tinh tế in dấu xuống tới. Quá trình rất thuận lợi, mênh mông huyền ảo công pháp dòng tin tức vào thức hải của hắn. Xong xuôi về sau, ánh mắt của hắn đảo qua mặt khác bốn cái trùng sáng, canh kim chân kinh, quỷ thủy chân kinh, mậu thổ chân kinh, bính hỏa chân kinh. Hắn suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Mặc dù chủ tu ất một chân kinh nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, hiểu rõ mặt khác tứ đại chân kinh, đối với hắn cảm ngộ ngũ hành đại đạo, hoàn thiện tự thân công pháp có khó mà lường được chỗ tốt. Hắn lại lần nữa lấy ra trống không ngọc giản, đem còn lại tứ đại chân kinh nội dung cũng nhất là cấn một phần. Cử động lần này như tại bình thường nhất định không khả năng, nhưng giờ phút này hắn lấy thái thượng trưởng lão tôn sư, không người sẽ ngăn cản, cũng không có người biết. Công pháp vấn đề giải quyết triệt để, trong lòng Lý Thanh Sơn yên ổn hơn phân nửa. Hắn cũng không lập tức rời đi, mà là quay người đi xuống lầu, chạy thẳng tới tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Nơi này tồn phóng đại lượng liên quan tới thiên văn địa lý, kỳ vật chí dị, công pháp tạp luận, thượng cổ bí ẩn cổ tịch. Mục tiêu của hắn rõ ràng, tra tìm cái kia màu đen ma diễm manh mối. Hắn khổng lồ thần thức giống như thủy ngân chạy, cấp tốc đảo qua từng hàng ngọc giản cùng cổ tịch tên cùng giới thiệu văn tắt. Có quan hệ hỏa diễm dị hỏa chân hỏa điện tịch bị cấp tốc sàng chọn ra tới. Hắn đắm chìm tại tri thức hải dương bên trong, thần tốc lật xem. Không biết qua bao lâu, coi hắn thần thức đảo qua một cái tên là Vạn Hỏa Lục cổ lão ngọc giản lúc, đột nhiên ngừng lại. Hắn cấp tốc đem ngọc giản lấy ra, thần thức chìm vào trong đó. Bên trong ghi chép giữa thiên địa mấy trăm loại kỳ dị hỏa diễm, phần lớn phối hữu hình vẽ cùng kỹ càng miêu tả. Làm lật đến chính giữa nào đó một trang lúc, Lý Thanh Sơn nhịp tim đột nhiên gia tốc. Chỉ thấy cái kia trang sách bên trên, miêu tả tối đen như mực, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ hỏa diễm đồ án, hỏa diễm không gian xung quanh vặn mèo, mơ hồ có vô số thống khổ hư ảnh vần quanh. Nó đoạn dưới chữ chú giải, Hắc sát U Minh Hỏa Thiên Địa Chân Hỏa bảng xếp hạng, thứ 121 vị. đặc tính, nguồn gốc từ cựu u sát khí cùng cực âm chi địa bản nguyên giao hội mà sinh, thậm chí âm chí sát ma diễm. Nó tính cực hàn, chuyên đốt thần hồn, thực lục thân, diệt nguyên anh, âm độc bá đạo, ác độc vô cùng. Tại luyện khí, luyện đan vô ích, thuần là sát phạt chi hỏa. Phụ chú, cái này hỏa rất khó thu phục luyện hóa, không phải là tâm trí cứng cỏi, thần thức vượt xa cùng giai người không thể thử nghiệm, lại cần đề phòng nó sát khí phản vệ, an mòn đạo tâm. Thời kỳ thượng cổ, từng có đại năng bằng cái này hỏa ngang dọc một phương, hung danh hiển hách. Hắc sát u minh hỏa, xếp hạng 121 vị. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhấc lên sóng to gió lớn. Đan đỉnh tông thuần dương lưu ly hỏa hắn nhớ tới xếp hạng tại 273 vị, cái này hắc sát u minh hỏa xếp hạng lại còn cao hơn nó. Mà còn miêu tả đặc tính cùng trong tay hắn đoàn kia ma diễm hoàn toàn đáng khớp. Thuần túy sát phạt chi hỏa, có thể đem thần hồn, nhục thân, nguyên anh cùng nhau thiêu cháy thành cho bụi. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực. Nếu là có thể đem cái này hỏa luyện hóa, chắc chắn trở thành trong tay hắn một tấm cực mạnh con bài chưa lật. Đến mức đắc tội hắc sát giáo. Dù sao cửu đoán sớm đã kết xuống, không quan trọng lại nhiều cái này một cọc. Cưỡng chế kích động trong lòng, Lý Thanh Sơn đem vạn hỏa lục bên trong liên quan tới hắc sát u minh hỏa tin tức một mực ghi nhớ. Sau đó, hắn đem vạn hỏa lục cũng phục khắc một phần ngọc giản, trực tiếp mang đi. Sau đó, hắn bình tĩnh rời đi tầng thứ 5, đi tới tảng kinh các cửa. Trông coi các trưởng lão gặp hắn đi ra, liền đội vàng không người. Lý Thanh Sơn cầm trong tay viên kia lạc ấn năm đại chân kinh ngọc giản lấy ra đăng ký, hắn tự nhiên chỉ đăng ký ớt một chân kinh, còn lại tứ đại chân kinh lạc ấn cũng không gặp người. Trông coi các trưởng lão cung kính ghi lại trong danh sách, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Lý Thanh Sơn thu hồi ngọc giản, hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp quay trở về thành Vân Phong Độc phủ. Độc phủ cửa đá chậm rãi đóng lại, cấm chế toàn bộ triển khai. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại tinh thất, ánh mắt sắc bén vô cùng, rơi vào ớt một chân kinh bên trên. Cái này ớt một chân kinh mặc dù huyền diệu, chính là nối thẳng hóa thần kỳ vô thượng pháp môn, nhưng nếu là trải qua như ý hồ lô tăng lên, không biết có thể diễn hóa thành cỡ nào pháp môn. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút, hắn lúc này liền đem ớt một chân kinh ngọc giản bỏ vào đến như ý hồ lô bên trong, đồng thời hắn suy nghĩ một chút, đem mặt khác tứ đại chân kinh ngọc giản cũng đều đặt ở như ý hồ lô bên trong. Chương 145, Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh. Chương 145, Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh. Ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn điều tức xong xuôi, chuẩn bị lấy ra cái kia năm viên lạc ấn ngũ hành chân kinh ngọc giản cẩn thận lĩnh hội. Hắn rất chờ mong, trải qua như ý hồ lô tăng lên, cái kia năm đại chân kinh có khả năng tăng lên tới loại tầng thứ nào. Nhưng mà, coi hắn thần thức dò vào nhận chứa đồ lúc, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia năm viên ngọc giản cũng không yên tĩnh cất giữ, mà là tự mình lơ lửng, lẫn nhau vần quanh. Tỏa ra nhu hòa lại hoàn toàn khác biệt vàng, xanh, lam, vàng, đỏ ngũ sắc quang mang, phản phất tạo thành một cái nhỏ bé ngũ hành tuần hoàn. Bọn họ tựa hồ tại tự mình có mình, tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu giao hòa cùng thể biến. Đây là Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, cố nén đem năm viên ngọc giản lấy ra xúc động, mà là lộ ra thần thức tra xét rõ ràng. Chỉ thấy bọn họ lơ lửng tại như ý hồ lô bên trong, tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng triệt để hòa hợp một đoàn hỗn độn sắc ánh sáng, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Một cố khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai cổ lão đạo vận từ chùm sáng bên trong tràn ngập ra. Ngũ hành chân kinh, vậy mà tự mình dung hợp. Lý Thanh Sơn trợn mắt há hốc mồm, lập tức trong lòng dâng lên to lớn chờ mong. Hắn ý thức được, cái này tuyệt không đơn giản một cộng một, rất có thể là như ý bảo hồ lô cái kia tăng lên đặc tính ẩn tính tác dụng, hoặc là ngũ hành này chân kinh bản thân liền có một loại nào đó bí ẩn không muốn người biết liên hệ, tại một loại nào đó dưới điều kiện phát động cấp độ càng sâu biến hóa. Hắn kiềm chế lại tâm tình kích động, không dám quấy rầy quá trình này, kiên nhẫn thủ hộ ở một bên. Cái này nhất đẳng chính là 7 ngày. Sau 7 ngày, đoàn kia hỗn độn sắc ánh sáng đột nhiên nội liễm, tất cả dị tượng biến mất, một cái toàn thân hiện ra ôn nhuận ngũ thải, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, mặt ngoài có tiên thiên đạo văn lưu chuyển hoàn toàn mới ngọc giản, tiên tính lơ lửng giữa không trung. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức chìm vào trong đó. Vâng, khổng lồ dòng tin tức tràn vào thức hải của hắn, nội dung của nó sự mênh mông, ý cảnh sự cao xa, vừa xa phía trước năm bộ chân kinh tổng cộng. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh. Mở đầu nói rõ, cái này càng là một bộ nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, thấu ngự hỗn độn ngũ hành, có thể tu luyện đến hóa thần bên trên vô thượng công pháp. Trong đó rõ ràng ghi chép hóa thần về sau cảnh giới, tên là luyện hư. Từ luyện khí kỳ nối thẳng luyện hư kỳ, mỗi một cái đại cảnh giới lại có kỹ càng tiểu cảnh giới phân chia cùng đột phá pháp môn, nó huyền ảo tinh thâm, để Lý Thanh Sơn nhìn đến tâm thần chập chờn, kích động đến khó mà tự tin. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, giá trị không thể đánh giá. Nhưng kích động về sau, một tia thấp thỏm nổi lên trong lòng, ta chính là một thuộc tính thiên linh căn, mặc dù có thể cảm ứng mặt khác thuộc tính linh khí, nhưng tu luyện cái này cần đồng thời khống chế năm loại linh lực hỗn nguyên ngũ hành đạo kinh có thể được sao? Hắn mang cẩn thận tâm tình, bắt đầu thử nghiệm dựa theo kinh văn bên trong mở đầu pháp môn tiến hành tu luyện. Cái này vừa tu luyện, hắn lập tức phát hiện kinh này nghịch thiên chỗ. Công pháp cũng không phải là yêu cầu hắn đồng thời hấp thu năm loại linh khí, mà là lấy hắn nguyên bản tinh thuần vô cùng một thuộc tính trường sinh pháp lực làm căn cơ, thông qua ngũ hành tương sinh huyền diệu nguyên lý. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Tự mình tại thể nội diễn hóa, tuần hoàn, cuối cùng một cách tự nhiên sản sinh ra hoàn mỹ cân bằng ngũ hành pháp lực. Hắn chỉ cần chủ đạo quá trình này, đồng thời lấy cường đại thần thức tiến hành điều khiển tinh vi là đủ. Hắn một thuộc tính tiên linh căn không những không phải ngăn cản, ngược lại trở thành diễn hóa ngũ hành tốt nhất khởi điểm cùng hạch tâm đầu mối then chốt. Diệu, thật là khéo, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Lý Thanh Sơn rung động trong lòng tột đỉnh. Cái này Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh cấu tứ tinh diệu tuyệt luân, hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết. Một khi luyện thành, pháp lực hùng hậu, tinh thuần, sinh sôi không ngừng, đem vượt xa cùng giai tu sĩ đâu chỉ mấy lần. Hắn lập tức ý thức được, bộ này công pháp giá trị thực tế quá kinh người. Nếu là thông tin tiết lộ, đừng nói nguyên anh tu sĩ, sợ rằng những cái kia xa tại trung ương nhân hoàng vực hóa thần lão tổ, thậm chí cảnh giới cao hơn tổ đại, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước đến cấp đoạn. Kinh này tuyệt đối không thể để người thứ hai biết. Lý Thanh Sơn lập tức hạ quyết tâm, đây là so hắn thiên đạo nguyên anh thân phận càng cần hơn giữ nghiêm bí mật. Hắn lúc này quyết định sửa tu Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh. Sửa tu Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh cũng không dễ dàng, cần Lý Thanh Sơn đem một thân một thuộc tính pháp lực toàn bộ lột xác thành ngũ hành pháp lực. Cái này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc, mà còn cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hắn lấy ra hơn ngàn khối cực phẩm linh thạch, tại trong tinh thất bày ra một cái cỡ lớn tụ linh trận, bảo đảm linh khí cung ứng vô cùng vô tận. Sau đó, hắn chìm vào tâm thần, bắt đầu dẫn đạo thể nội bàng bạc trường sinh pháp lực, dựa theo Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh huyền ảo lộ tuyến vận chuyển. Một sinh hỏa, một sợi nóng bỏng bính hỏa pháp lực từ ất mục pháp lực bên trong diễn sinh mà ra. Hỏa sinh thổ, nặng nghề mậu thổ pháp lực từ bính hỏa pháp lực bên trong lắng động tạo ra. Thổ sinh kim, sắc bén canh kim pháp lực từ mậu thổ pháp lực bên trong tinh luyện mà ra. Kim sinh thủy, mềm dẻo quỳ thủy pháp lực từ canh kim pháp lực bên trong lưu chuyển sinh ra. Thủy sinh mộc, tinh thuần ất mục pháp lực được đến quỳ thủy pháp lực tầm bổ, thay đổi đến càng thêm khỏe mạnh. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không ngừng. Một cái hoàn mỹ ngũ hành pháp lực tuần hoàn, dần dần tại hắn trong đan điền, vây quanh tôn kia thiên đạo nguyên anh tạo dựng đứng lên. Quá trình này chậm chạp mà tinh tế, dù không được nửa điểm sai lầm. Trọn vẹn dùng thời gian 2 năm, Lý Thanh Sơn mới đưa thể nội tất cả trường sinh pháp lực triệt để chuyển hóa, lộ sắc thành cao cấp hơn, càng thêm mạnh mẽ, ẩn chứa 5 loại thuộc tính Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực. Coi hắn công thành mở mắt một khắc này, khí tức quanh người ầm vang bừng bừng phân chấn, mặc dù vẫn như cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng pháp lực hùng hậu trình độ cùng với mang cho hắn cảm giác mạnh mẽ, đã không kém gì thậm chí siêu việt phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ. 5 loại thuộc tính lực lượng ở trong cơ thể hắn đạt tới hoàn mỹ cân bằng cùng thống nhất, tâm niệm vừa động, có thể tùy ý điều động bất luận một loại nào thuộc tính lực lượng. Huyền diệu phi phàm. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại công pháp triệt để chuyển đổi hoàn thành mấy mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng tự thân thọ nguyên được đến to lớn tăng lên. 2500 trở thọ nguyên. Lý Thanh Sơn cảm thụ được thể nội cái kia mạnh mẽ vô hạn sinh cơ, trong lòng mừng như điên. Đây cơ hội là hóa thần tôn giả tiêu chuẩn thọ nguyên. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh mang tới chỗ tốt, vừa xa tưởng tượng. Phải biết, Lý Thanh Sơn phía trước tu luyện Trường Sinh Chân Công mặc dù bất phàm, thế nhưng hắn đột phá nguyên anh kỳ về sau, cũng chỉ là 2000 năm thọ nguyên mà thôi, sửa tu Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh, vậy mà để tuổi thọ của hắn trực tiếp tăng vọt 500 năm. Cái này Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh, quả thực nghịch thiên đến cực điểm. Nhưng mà, kinh hỉ về sau, một cái hiện thực vấn đề bày tại trước mặt. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh tuy mạnh, nhưng tu luyện cần thiết tài nguyên cũng kinh khủng đến mức dọa người. Duy trì ngũ hành cân bằng, đẩy mạnh ngũ hành tuần hoàn, mỗi một lần tiến bộ cần có thiên địa linh khí cùng ẩn chứa ngũ hành tinh hoa tài nguyên, cơ hồ là cùng giai đơn nhất thuộc tính tu sĩ gấp 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Mà các nguyên anh tu sĩ từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thiên phú cơ duyên đều có người, có lẽ cần 100 năm khổ công. Mà ta, như không có cơ duyên, làm từng bước tu luyện, sợ rằng ít nhất cần 500 năm. Lý Thanh Sơn nghĩ tới đây, không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Chương 146, tiến về Đan đỉnh tông. Chương 146, tiến về Đan đỉnh tông. Công pháp đi tiên, đại giới cũng đồng dạng to lớn. Ý vị này hắn không thể giống như trước kia chậm như vậy chậm tích lũy, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều, chân quý hơn tài nguyên tu luyện, nhất là có thể thần tốc tăng lên nguyên anh kỳ pháp lực tứ giai cực phẩm linh đan, nếu không tiến cảnh tu vi sẽ cực kỳ chậm chạp. Nguyên anh kỳ tu luyện, động một tí cần mấy trăm năm mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lý Thanh Sơn tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh bực này lịch tiên công pháp, cần thiết thời gian cùng tài nguyên tự nhiên càng lâu. Nếu không, cũng không đến mức Đông Hoang hơn ngàn năm tuế nguyệt đều chưa từng nghe nói qua sinh ra một tôn hóa thần tôn giả. Muốn đột phá hóa thần, rất khó khăn. Cùng lúc đó, hắn cũng chưa từng thả xuống luyện hóa Hắc Sát U Minh Hỏa chuẩn bị. Luyện hóa Hắc Sát U Minh Hỏa cần mấy loại thiên tài địa bảo phụ trợ, cái kia mấy loại phụ trợ thiên tài địa bảo, hắn đã hội chế thành đồ, giao cho trưởng môn Liệt Dương chân nhân hỗ trợ tìm kiếm. Liệt Dương chân nhân đối với chuyện này cực kỳ để bụng, vận dụng tông môn lực lượng, rất nhanh liền lần lượt đem lại bộ phận tài liệu tìm tới, chỉ có mấu chốt nhất, dùng cho thần hộ mệnh hồn, ngăn cách sát khí phản phệ vạn hóa hồn thủy, thực tế quá mức hiếm thấy khó được, khắp nơi tìm Đông Hoàng cũng không có thông tin. Một ngày này, Lý Thanh Sơn xuất quan. Hắn đi tới tông môn đại điện, Liệt Dương chân nhân cùng kính đón lấy. Vạn hóa hồn thủy tạm thời chưa có thông tin, làm phiền trưởng môn tiếp tục lưu ý. Lý Thanh Sơn nói: "Sư thúc yên tâm, vạn bối đã phát động tất cả con đường, vừa có thông tin, lập tức bẩm báo sư thúc." Liệt Dương chân nhân vội vàng cam đoan. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói: "Ta cần ra ngoài du lịch một phen, tông môn nếu có sự tình, có thể đưa tin cho ta." Lần này xuất quan, hắn quyết định tiến về Đan đỉnh tông. Một cái, mua một chút nguyên anh kỳ dùng thích hợp đan dược. Thứ hai, Đan đỉnh tông giao hữu rộng lớn, bảo vật tụ tập, có lẽ có thể có vạn hóa hồn tụy manh mối. Đan đỉnh tông xem như Đông Hoang luyện đan luyện khí khôi thủ, là lớn nhất đan dược lưu thông cùng cao cấp chợ giao dịch chỗ, đến đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chính mình luyện chế tuy tốt, nhưng quá hao phí thời gian, mua sắm thành phẩm đan dược là hiện nay thần tốc tăng cao tu vi đường tắt. Liệt Dương chân nhân tự nhiên không có không theo, sư thúc cứ việc tiến đến, tông môn thủ tục không cần quan tâm. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, hóa thành một đạo không đáng chú ý màu xanh bạc quang, lặng yên rời đi Ngũ Hành Tông, hướng về Đan đỉnh tông phương hướng mà đi. Đan đỉnh tông. Lý Thanh Sơn nhìn phía dưới, muôn hình vạn trạng, tiên vụ lượn lờ Đan đỉnh tông dãy núi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Mấy năm trước, hắn đến Đan đỉnh tông thời điểm, hay là kim đan kỳ, vì cùng Liễu gia hợp luyện hóa anh đan mà đến. Bây giờ, hắn thì là đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Cũng không biết, Liễu Khôn bế quan có thành công hay không đột phá nguyên anh kỳ. Lý Thanh suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hắn cũng không che lấp tự thân khí tức, thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ bàng bạc uy áp một cách tự nhiên tràn ngập ra. Hắn trực tiếp đi tới đan đỉnh tông cái kia to lớn trước sân môn, vừa ra bên dưới đột quang, liền nghe đến một tiếng hùng hậu lại mang theo cảnh giác thần niệm truyền âm vang vọng hư không, không biết là vị đạo hữu nào giá lâm ta đan đỉnh tông. Xích Diễm không có từ xa tiếp đón. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ rực đột quang từ bên trong sơn môn phi nhanh mà tới. Đó là một vị trên người mặc đỏ thấm đan sư bảo, sắc mặt hồng nhuận, khí tức nóng bỏng lão giả như lửa, đồng dạng tản ra nguyên anh kỳ uy áp cùng khí tức, chính là đan điện điện chủ Xích Diễm chân quân. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn hướng người tới. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, cảm nhận được cái kia vô cùng sát thực không thể nghi ngờ nguyên anh kỳ linh áp, lại nhìn rõ Lý Thanh Sơn khuôn mặt lúc, Xích Diễm chân quân trên mặt cảnh giác nháy mắt bị cực độ khiếp sợ thay thế, thậm chí vô ý thức buột miệng nói ra, xung quanh. Chu Vân tiểu hữu. Không. Chu đạo hữu. Vậy mà là ngươi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người trước mắt, rõ ràng là mấy năm trước cùng Liêu Khôn cùng nhau trước đến cầu luyện chế hóa anh đan cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ Chu Vân. Cái này mới qua bao lâu? Chỉ là mấy năm. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói bất quá một lần ngắn ngủi bế quan, người này vậy mà liền từ kim đan trung kỳ một đường tăng vọt, vượt qua kim đan hậu kỳ, đại viên mãn, trực tiếp kết anh thành công. Tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Người này lúc trước tất nhiên là che giấu tu vi, luyện chế hoa anh đan thời điểm, chỉ sợ đã là kim đan đại viên mãn. Xích Diễm chân quân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không tuyệt đối không thể. Lý Thanh Sơn thấy thế, khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Xích Diễm tiền bối, đã lâu không gặp. Chính là Chu Mỗ. Ngày xưa đa tạ tiền bối xuất thủ luyện chế hoa anh đan, Chu Mỗ mới có thể may mắn kết anh thành công. Xích Diễm chân quân nghe vậy, cái này mới từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt gạt ra nụ cười, đội vàng hoàn lễ, Chu đạo hữu quá khách khí. Đạo hữu kỳ tài ngút trời, kết anh chính là nước chảy thành sông sự tình, lão phu điểm này bé nhỏ kỹ nghệ bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chúc mừng Chu đạo hữu thành tựu nguyên anh đại đạo. Hắn cảm khái và phần, trong giọng nói đã đem Lý Thanh Sơn đặt ở cùng mình hoàn toàn địa vị ngang hàng bên trên. Tiền bối quá khen. Lý Thanh Sơn khiêm tốn một câu, lập tức hỏi, không biết Liêu Khôn đạo hữu bây giờ được chứ? Có hay không cũng đã kết anh? Nâng lên Liễu Khôn, Xích Diễm chân quân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cười nói, nâng đạo hữu phúc, Liêu sư điệt trước đó không lâu cũng đã thành công kết anh, bây giờ ngay tại bế quan vững chắc cảnh giới. Liêu đạo hữu cũng thành công. Đó là đại hỷ sự, chúc mừng chúc mừng. Lý Thanh Sơn chân tâm thật ý chúc mừng, Liêu Khôn làm người không sai, có thể kết anh thành công cũng là chuyện tốt một cọc. Chu đạo hữu, ta nhớ kỹ phía trước là Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão a. Bây giờ không biết có tính toán gì. Nếu là đạo hữu nguyện ý đến ta Đan đỉnh tông, ta Đan đỉnh tông tất nhiên cho đạo hữu hài lòng điều kiện, vô luận là công pháp, đan dược hay là pháp bảo. Xích Diễm chân quân vô cùng nóng bỏng nói, lôi kéo một vị nguyên anh tu sĩ, kia đối với Đan đỉnh tông thực lực tăng lên, tất nhiên là to lớn. Đa tạ Xích Diễm đạo hữu hảo ý, tại hạ bây giờ đã là Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng lão. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói, Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng lão, quả là thế, xem ra ta Đan đỉnh tông là vô duyên. Xích Diễm chân quân cười khổ một tiếng nói, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng tại trong dự liệu. Dù sao, Ngũ Hành Tông làm sao lại thả đi một vị trẻ tuổi như vậy tân tấn nguyên anh tu sĩ. Hai người hàn huyên vài câu, Xích Diễm chân quân liền nhiệt tình dẫn Lý Thanh Sơn tiến nhập sân môn, trực tiếp tiến về đan điện. Chu đạo hữu lần này chưa đến, chắc là có chuyện quan trọng. Nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng, ta Đan đỉnh tông ổn thỏa hết sức. Lý Thanh Sơn cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không dối gạt tiền bối. Chu mỗ lần này chưa đến, thật là muốn hướng quý tông mua sắm một chút nguyên anh kỳ dùng thích hợp linh đan, chủ yếu là dùng cho tăng cao tu vi. Ồ, đạo hữu mời tới bên này. Xích Diễm chân quân ánh mắt sáng lên, khách hàng lớn tới cửa. Hắn đem Lý Thanh Sơn dẫn vào đan điện một gian lịch sự tao nhã tinh thất, phân phó đệ tử dâng lên linh trà về sau. Mới nghiêm mặt nói, không biết Chu đạo hữu cần loại đan dược nào. Ta Đan đỉnh tông cái khác không có, đan dược vẫn còn có chút hàng tích trữ. Chương 147, mua sắm linh đan. Chương 147, mua sắm linh đan. Tại hạ vừa bận đột phá nguyên anh kỳ, cần một chút tăng cao tu vi tứ giai linh đan, không biết Đan đỉnh tông có cái nào. Lý Thanh Sơn hỏi. Tăng cao tu vi tứ giai linh đan. Tự nhiên có. Xích Diễm chân quân khẽ mỉm cười, hắn vừa nói vừa lấy ra ba cái khác biệt bình ngọc, đặt trên bàn. Cái này đệ nhất bình, chính là tứ giai hạ phẩm bồi anh đan, thường thấy nhất, dược tính ôn hòa, cố bản bồi nguyên. Vương bước tăng lên nguyên anh sơ kỳ tu vi, giá bán 1.500.000 trung phẩm linh thạch một viên. Cái này thứ hai bình là tứ giai hạ phẩm thanh vân đan, dược lực so bồi anh đan hơi mạnh hơn một chủ, có thể giúp tu sĩ càng nhanh ngưng tụ pháp lực, giá bán 2.000.000 trung phẩm linh thạch một viên. Cái này bình thứ ba thì là tứ giai trung phẩm hàng bồi đan, đan này không những ẩn chứa tinh thuần linh lực, càng có một tia tẩm bổ thần hồn hiệu quả, tại chúng ta nguyên anh tu sĩ mà nói diệu dụng phi phàm, chỉ là luyện chế không dễ, tài liệu khó tìm, giá cả cũng quý nhất, cần 4.000.000 trung phẩm linh thạch một viên. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua ba bình đan dược, phẩm chất đều là thuộc thượng thừa. Hắn trực tiếp hỏi, không biết cái này ba loại đan dược, quý tông đều có bao nhiêu có thể bán ra cho Chu Mỗ. Xích Diễm chân quân suy nghĩ một chút, nói, Chu đạo hữu là khách quen, lại là Ngũ Hành Tông trưởng lão, lão phu liền nói thẳng, tứ giai linh đan không giống với cấp thấp đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn, chủ vật liệu càng là khó tìm, trong tông tồn kho cũng có hạn, còn cần dự lưu bộ phận cung ứng trưởng lão trong môn phái cùng với hắn giao hảo đạo hữu. Cái này bồi anh đan, nhiều nhất có thể bán ra 30 viên cho đạo hữu. Thanh vân đan, 20 viên. Hàng bồi đan, là thưa thấp nhất, chỉ có thể lấy ra 10 khỏa. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, số lượng này so hắn mong muốn muốn ít. Nhưng hắn cũng minh bạch Xích Diễm Chân Quân lời nói không loa, tứ giai đan dược tại bất luận cái gì địa phương đều là chiến lược tài nguyên, Đan Đỉnh Tông có thể duy nhất một lần lấy ra những này, đã coi như là xem tại Ngũ Hành Tông cùng hắn Tân Tấn Nguyên Anh mặt mũi. Có thể, những này Chu Mô đều muốn. Lý Thanh Sơn gật đầu. Xích Diễm Chân Quân mừng rỡ trong lòng, vội vàng tính toán, 30 viên Bồi Anh đan là 45 vạn trung phẩm linh thạch, 20 viên Thanh Vân đan là 40 vạn, 10 khỏa hàng Bồi đan là 40 vạn. Tính toán 125 vạn trung phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một bút lớn giao dịch. Lý Thanh Sơn trước khi đến đã sớm chuẩn bị, hắn dùng Như Ý Hổ Lô tăng lên một nhóm thượng phẩm linh thạch. Chỉ thấy tay hắn bung lên, có ánh khắp nơi linh quang hiện lên, một đống trong suốt long lanh, linh khí bức người thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại trong tinh thất, vừa vặn 1.2500 viên. Đạo Hữu kiểm lại một chút. Xích Diễm Chân Quân thần thức quét qua, con số không sai, nụ cười càng thêm sán lạ, Chu Đạo Hữu sảng khoái. Hắn rất nhanh liền lấy ra tất cả linh đan, đem nó giao cho Lý Thanh Sơn. Giao dịch hoàn thành, Lý Thanh Sơn lại hỏi, không biết Quý Tông nhưng còn có tứ giai chữa thương linh đan, cùng với có thể tầm bổ, tăng lên thần hồn năng lượng. Xích Diễm Chân Quân suy nghĩ một chút, lại lấy ra hai bình ngọc, thánh dược chữa thương tứ giai trung phẩm hôn nguyên đan, chỉ cần không phải nguyên anh tán loạn trọng thương, đều có tác dụng lớn, chỉ có hai viên, mỗi viên 5 vạn trung phẩm linh thạch. Tầm bổ thần hồn nạn thần đan, tứ giai hạ phẩm, có thể chậm chạp ôn dưỡng tăng cường thần thức, có 5 viên, mỗi viên 3 vạn trung phẩm linh thạch. Đạo Hữu có hay không cần? Có thể, ta muốn lấy hết. Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Lại lần nữa thanh toán xong 2500 thượng phẩm linh thạch, đem hai loại đan dược cũng bỏ vào trong túi. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng đây đều là bảo mệnh cùng tu luyện mấu chốt đồ vật, đối Lý Thanh Sơn đến nói cực kỳ trọng yếu. Lý Thanh Sơn mới vừa cùng Xích Diễm Chân Quân hoàn thành giao dịch, đang chuẩn bị cáo từ rời đi, đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được một cô quen thuộc lại mới vừa vững chắc không lâu nguyên anh khí tức chính thần tốc hướng đan điện mà đến. Sau một khắc, cửa tinh thất bị đẩy ra, một thân ảnh bước nhanh đi vào, người chưa đến, sang sảng tiếng cười trước đến, ha ha ha. Chu Đạo Hữu, quả thật là ngươi. Mới vừa nghe Xích Diễm sư thúc nói có khách quý lâm môn, khí tức tựa như cố nhân, ta còn không tin, không nghĩ tới thật sự là Chu Đạo Hữu giá lâm. Chúc mừng Đạo Hữu thành tựu nguyên anh đại đạo. Người tới chính là Liễu Khôn. Hắn giờ phút này khí tức trầm ngưng, trên mặt hồng quang, hiển nhiên đã triệt để vững chắc nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, hai đầu lông mày tăng thêm mấy phần tự tin cùng uy nghiêm. Sau lưng hắn, đi theo chính là Liễu Thành Ấm cùng Liễu Chỉ Nhu hai huynh muội. Hai người nhìn thấy Lý Thanh Sơn, cảm nhận được cái kia thâm bất khả chắc nguyên anh uy áp, trên mặt đầu tiên là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, lập tức hóa thành vô cùng cung kính, liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Liễu Thành Ấm, Liễu Chỉ Nhu, bái kiến Chu tiền bối. Trong lòng bọn họ sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy năm trước, vị này Chu tiền bối cùng bọn hắn quen biết lúc, mặc dù cảm giác thật sâu không lường được, nhưng khi đó Lý Thanh Sơn chỉ là hiện lộ ra kim đan trung kỳ tu vi, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Thanh Sơn càng là một vị có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn kết anh thành công nhân vật tuyệt thế. Hai huynh muội lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý tưởng giống nhau, Chu tiền bối lúc trước tất nhiên là che giấu tu vi. Bọn họ đối Lý Thanh Sơn lòng tính sợ lập tức đạt tới đỉnh điểm. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Liễu Khôn, cũng lộ ra nụ cười chân thành, chắp tay hoàn lễ, Liêu đạo hữu, cùng vui cùng vui. Mới vừa nghe Xích Diễm tiền bối đề cập đạo hữu cũng đã thành công kết anh, ngay tại bế quan củng cố tu vi, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà xuất quan, thật sự là thật đáng mừng. Liễu Khôn đi tới gần, quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Sơn, trong mắt vẫn như cũ lưu lại sợ hai thán phục cùng cảm khái, ai, thực sự là, thật là làm cho Liễu Mỗ xấu hổ. Lúc trước cùng đạo hữu cùng nhau luyện chế hóa anh đan lúc, còn tưởng rằng đạo hữu còn cần thời gian mài giũa, không nghĩ tới đạo hữu càng là hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên. Bội phục, bội phục. Hắn lời nói này phát ra từ phế phủ, đồng thời cũng triệt để ngồi vững Lý Thanh Sơn ẩn giấu tu vi sự thật. Lý Thanh Sơn nhếch miệng mỉm cười, không hề giải thích, ngược lại nhìn hướng Liêu Thành Ấm huynh muội, ôn hòa nói, hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, mấy năm không thấy, xem ra tu vi cũng tinh tiến không ít. Liêu Thành Ấm đội vàng cung kính trả lời, nâng tiền bối hưởng phúc, vãn bối may mắn đột phá đến kim đan trung kỳ, xá muội cũng thành công kết đan. Ngữ khí so ngày trước càng thêm câu nệ cùng tôn kính. Hàn huyên vài câu về sau, Liêu Khôn khẽ mỉm cười nói, nghe Chu đạo hữu lần này là tới mua đan dược, không biết còn thuận lợi. Nếu có điều cần, cứ mở miệng, Liêu Mộ tại Đan Đỉnh Tông coi như có mấy phần chút tình mọn. Hắn lời nói này đến cực kỳ thành khẩn, hiển nhiên là đối Lý Thanh Sơn lúc trước cứu Liêu gia huynh muội ân tình, cực kỳ coi trọng. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, đã mua đến một chút, đa tạ Liêu đạo hữu quan tâm. Liêu Khôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một tia thần bí, phất tay ra hiệu Liêu Thành Ấm đem cửa tinh thất đóng lại, đồng thời bày ra một cái cách âm kết giới. Lần này cử động để Xích Diễm Chân Quân đều có chút tò mò nhìn lại. Chu đạo hữu Liêu Khôn giảm thấp xuống chút âm thanh, nói ra, bình thường tứ giai đang dược lực mặc dù tốt, nhưng với chúng ta nguyên anh tu sĩ mà nói, tiến cảnh cuối cùng chậm chạp. Đạo hữu có thể biết, Thượng Cổ Linh Đan. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt rất bình tĩnh, ồ, Thượng Cổ Linh Đan, tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là đan phương phần lớn thất truyền, thành phẩm đan dược càng là hiếm thấy vô cùng, chẳng lẽ Liêu đạo hữu trong tay có như thế bảo vật? Liêu Khôn cười cười, từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hình thức cực kỳ cổ phác, mặt ngoài khắc đầy phong ấn phù văn hồ ngọc. Chương 148, Thiên Nguyên Đan, Vạn Hóa Hồn Tụy Thông Tin. Chương 148, Thiên Nguyên Đan, Vạn Hóa Hồn Tụy Thông Tin. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong ấn, nắp hộp mở ra nháy mắt, một cỗ thê lương, bàng bạc nhưng lại mang theo một tia cảm giác suy yếu dược lực khí tức tràn ngập ra. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc, yên tĩnh nằm lấy 10 cái to bằng long nhãn, màu sắc cám kim, mặt ngoài nhưng lại có nhỏ bé vết rạn đang dược. Bọn họ tia sáng không hề óng ánh, ngược lại có chút nội liễm, nhưng cái kia đan dược bên trong ẩn chứa một tia bản nguyên dược lực, lại làm cho Lý Thanh Sơn thể nội nguyên anh cũng hơi rung động một cái. Đây là? Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại. Liêu Khôn thần sắc trịnh trọng giới thiệu nói, đây là thượng cổ linh đan, Thiên Nguyên đan. Chính là thời kỳ thượng cổ, nguyên anh tu sĩ tăng cao tu vi tốt nhất đan dược một trong, nghe nói một viên liền có thể giảm bớt mấy chục năm khổ công. Nó đan phương sớm đã thất truyền, cái này mười khỏa cũng là ta trước kia tại một chỗ cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đoạt được, đáng tiếc niên đại quá xa xưa, dược lực sói mòn hơn phân nửa, lại nội ẩn đan độc, cần lấy anh hỏa chậm rãi rèn luyện hóa đi. Bây giờ công hiệu lực ước chừng chỉ tương đương với tứ giai hạ phẩm linh đan. Dù vậy, Lý Thanh Sơn trái tim cũng là bỗng nhiên ngại dự. Bên trên cổ tiên nguyên đan tên tuổi hắn từng tại cổ tịch bên trên gặp qua, đúng là nguyên anh kỳ đỉnh cấp đan dược. Cho dù dược lực sói mòn, nó bản chất cùng lưu lại dược hiệu cũng không phải phổ thông tứ giai hạ phẩm đan dược có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, có lẽ có thể từ trong thấy được một tia thượng cổ đan đạo huyền bí. Mà còn, đối với người khác đến nói có đan độc, cần hao phí thời gian luyện hóa, nhưng Lý Thanh Sơn có thể là có như ý hổ lô tại tay. Nói không chừng, những ngày này nguyên đan có khả năng khôi phục nó toàn bộ dược hiệu đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn đều là không nhịn được nóng mắt. Đan này, Liêu đạo hữu nguyện ý bán ra? Lý Thanh Sơn cưỡng chế kích động, hỏi. Liêu Khôn lại cười ha ha một tiếng, đột nhiên đem hộp ngọc khép lại, trực tiếp nhét vào trong tay Lý Thanh Sơn, bán ra. Chu đạo hữu đây là đánh mặt ta. Đan này với ta mà nói, tuy có chút tác dụng, nhưng kém xa đối đạo hữu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu không phải lúc trước đạo hữu cứu ta cái này một đôi không nên thân con cái, liệu mộ đâu có hôm nay. Cái này mười khỏa thiên nguyên đan, liền tặng cho đạo hữu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Còn mời đạo hữu bạn chớ chối từ. Lý Thanh Sơn cầm cái kia còn mang một tia ấm áp hồng ngọc, nhìn xem Liễu Khôn chân thành thậm chí mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Cái này Liễu Khôn, thật là cái phúc hậu trọng tình người. Cái này mười khỏa thiên nguyên đan giá trị, dù cho dược lực sói mòn nghiêm trọng, nhưng giá trị cũng không thể đánh giá, ít nhất giá trị 10 vạn trung phẩm linh thạch trở lên. Đối phương vừa vặn kết anh, chính là cần tài nguyên củng cố tăng lên thời điểm, lại có thể đem như vậy trọng bảo đem tặng, phần ân tình này cũng không nhỏ. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng minh bạch, Liễu Khôn đây là tại dùng thiên nguyên đan biểu đạt đối hắn cảm ơn, trả lại hắn cứu mạng ân tình. Liêu đạo hữu, cái này quá quý giá. Lý Thanh Sơn nói. Ấy, Chu đạo hữu từ chối nữa, chính là khinh thường Liêu mỗ. Liêu Khôn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lý Thanh Sơn thấy thế, cũng không tại giả mồm, trịnh trọng đem hộp ngọc thu hồi, chắp tay trầm giọng nói, Liêu đạo hữu cao thượng, Chu mỗ khắc trong tâm khảm. Tình này, Chu mỗ nhận. Liêu Khôn cái này mới một lần nữa lộ ra nụ cười, lộ ra 10 phần vui vẻ. Nhận lấy trọng lễ, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Lý Thanh Sơn thuận thế hỏi, Liêu đạo hữu, xích diễm tiền bối, Chu Mô còn muốn hỏi thăm mấy loại thiên tài địa bảo hạ lạc, không biết hai vị có thể từng nghe nói. Hắn lập tức báo ra mấy loại tài liệu tên, trong đó liền bao gồm vạn hóa hồn thủy. Liêu Khôn cùng Xích Diễm Chân Quân cẩn thận nghe lấy, phía trước mấy loại bọn họ có lẽ có chút ấn tượng, hoặc tông môn nhà kho khả năng liền có, nhưng nghe đến vạn hóa hồn thủy lúc, hai người đồng thời nhíu mày. Xích Diễm Chân Quân lắc đầu nói, vạn hóa hồn thủy, vật này quá mức hiếm thấy, chính là tầm bổ thần hồn, chống cự tâm ma chí bảo, nhất là đối nguyên anh tu sĩ hiệu quả rõ rệt. Nghe nói chỉ sinh ra từ cực âm chi địa vạn năm hồn đậm chỗ sâu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão phu tu hành đến nay cũng chỉ nghe kỳ danh, không thấy nó vật. Bên trong đan đỉnh tông cũng tuyệt không tồn kho. Liêu Khôn cũng phụ hòa nói, không sai, vật này ta cũng chỉ là nghe nói qua. Đối với chúng ta tu sĩ chính đạo là chí bảo, đối với những cái kia dễ dàng tẩu hỏa nhập ma tu đến nói, càng là hiếm thấy chí bảo. Chu đạo hưu nếu muốn tìm kiếm vật này, sợ rằng cần cơ duyên cực lớn mới được. Liên tại Lý Thanh Sơn cảm thấy thất vọng thời khắc, một mực yên tĩnh đứng ở một bên Liêu Thành ấm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, hay là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng xen vào nói, Chu tiền bối, liên quan tới vạn hóa hồn thủy. Văn bối vài ngày trước, hình như nghe một vị thường tại ngoài nghề đi sư minh nhắc qua. Ồ, tinh tế nói đến. Lý Thanh Sơn ánh mắt lập tức chuyển hướng hắn. Liêu Thành ấm được sự cổ vũ, vội vàng nói, vị sư minh kia nói, đại khái nửa năm trước, tại Vạn Bảo Tiên Thành tổ chức một tràng đỉnh cấp đấu giá hội bên trên, áp trục bảo vật bên trong tựa hồ liền có một khối nhỏ vạn hóa hồn tụy xuất hiện, đưa tới không nhỏ hành động, cuối cùng tựa như là bị Thiên Ma giáo một vị trưởng lão lấy giá trên trời đập đi. Thiên Ma giáo? Lý Thanh Sơn hơi nhíu mày, có thể biết là Thiên Ma giáo vị nào trưởng lão? Liêu Thành ấm cố gắng nhớ lại một cái, không quá xác định nói, lúc ấy sư minh cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, vạn bối cũng không hỏi. Hình như nghe hắn nói, đập xuống cái kia bảo vật, tựa hồ là Thiên Ma giáo vị kia địa vị tôn sùng, rất ít lộ diện Thiên Ma thánh nữ Lãnh Vi Nguyệt. Thiên Ma thánh nữ? Lãnh Vi Nguyệt? Nghe đến cái tên này, Lý Thanh Sơn trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến cực kỳ cổ quái, vô ý thức sờ lên cái mũi, ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Vậy mà là nàng. Cái kia tại Huyền Thiên bí cảnh bên trong, cùng hắn ngoài ý muốn gặp nhau. Trời xui đất khiến phía dưới có tiếp xúc gia thịt, quan hệ phức tạp khó hiểu Thiên Ma giáo thánh nữ Lãnh Vi Nguyệt. Trong đầu không tự chủ được hiện ra tấm kia lãnh diễm tuyệt luân nhưng lại tại động tình lúc quyến rũ tự nhiên gương mặt, cùng với cái kia một đoạn kiểu diễm nhưng lại tràn đầy hiểu lầm quá khứ. Lý Thanh Sơn làm sao cũng không có nghĩ đến, quay tới quay lui, cái này luyện chế hắc sát u minh hỏa mấu chốt nhất một mặt chủ vật liệu, liền rơi vào trên tay của nàng. Cái này, đây thật là oan gia ngõ hẹp a. Liêu Khôn cùng Xích Diễm Chân Quân gặp Lý Thanh Sơn thần sắc khác thường, Liêu Khôn không khỏi hỏi, Chu đạo hữu nhận biết cái kia Thiên Ma giáo thánh nữ? Lý Thanh Sơn cấp tốc tập trung ý chí, khôi phục lại bình tĩnh, hàm hồ nói, "Tây, từng có gặp mặt một lần, không tính quen biết. Không nghĩ tới vật này lại bị nàng đập đến, ngược lại là có chút khó giải quyết." Trong lòng hắn nhưng là âm thầm cười khổ, nào chỉ là khó giải quyết, quả thực là không biết nên làm sao mở miệng đi muốn hoặc là đổi lấy. Giữa hai người nguồn gốc, càng là hết sức khó xử, thực tế không đủ là người ngoài đạo. Vạn hóa hồn tụy khó được, bây giờ đã có manh mối, chung quy phải thử một lần. Ta bây giờ tướng mạo đại biến, lại có bí thuật che lấp khí tức, cho dù đứng tại Lãnh Vi Nguyệt trước mặt, nàng hẳn là cũng nhận không ra a. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, đây là luyện hóa hắc sát u minh hỏa mấu chốt nhất một loại thiên tài địa bảo, Lý Thanh Sơn cũng không muốn bỏ qua, chung quy phải đi thử một chút lại nói. Chương 149, Thiên Ma Cổ Thành. Chương 149, Thiên Ma Cổ Thành. Từ biệt Liễu Khôn cùng Xích Diễm Chân Quân, Lý Thanh Sơn rời đi Đan Đỉnh Tông. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp trở về Ngũ Hành Tông. Rời đi Đan Đỉnh Tông về sau, Lý Thanh Sơn vận chuyển khi thiên mật lục khí tức quanh người cấp tốc nội liễm biến hóa, rất nhanh liền từ thâm bất khả trắc nguyên anh uy áp, rơi xuống đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Linh lực ba độ bên trong còn tận lực xen lẫn một tia như có như không sát khí, khiến cho thoạt nhìn càng giống một cái phổ biến, có chút cơ duyên tán tu ma đạo nhân vật. Hắn khống chế đột băng, hướng về Đông Hoang Ma Tu tập hợp chi địa, Thiên Ma giáo hoạch tâm phạm vi thế lực mà đi. Mục tiêu của chuyến này, tự nhiên là Thiên Ma giáo thánh nữ, Lãnh Vi Nguyệt. Nếu là có thể từ trong tay nàng đổi lấy đến vạn hóa hồn thủy, tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng trực tiếp tìm tới cửa hiển nhiên không công bằng, hắn tính toán trước tại hắn thế lực phạm vi bên trong lớn nhất thành trì Thiên Ma cổ thành tìm hiểu thông tin, nhìn có thể hay không tìm tới mặt khác thu hoạch con đường, hoặc là tìm kiếm một cái có thể cùng Lãnh Vi Nguyệt tự nhiên cơ hội tiếp xúc. Mấy ngày về sau, một tòa nguy nga, đen nhánh, phảng phất từ cự thú hài cốt cùng hắc thiết rèn đúc mà thành khổng lồ thành trì xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Trên tường thành ma văn lượn lờ, cao ngất tháp lâu giống như lợi kiếm đâm về bầu trời, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm lại hỗn tạp ma khí, cùng với một loại hỗn loạn nhưng lại bị một loại nào đó cường đại trật tự đè nén đặc thù bầu không khí. Nơi này chính là Thiên Ma cổ thành. Thiên Ma giáo phạm vi bên trong, lớn nhất một tòa tiên thành, cũng là ma tu thánh địa. Lý Thanh Sơn tập trung ý chí, giống như một cái bình thường kim đan ma tu giao nộp linh thạch vào thành. Nội thành cảnh tượng càng là kỳ dị quái lạ, khu phố rộng lớn, dòng người như dệt, nhưng lui tới tu sĩ phần lớn khí tức cấm lãnh, khuôn mặt kiệt ngạo, hoặc người mang cốt khí, hoặc điều động độc trùng, kỳ trang dị phục người chỗ nào cũng có. Tiếng giao hàng, tiếng nghị luận, thậm chí thỉnh thoảng tranh đấu quát lớn âm thanh không dứt bên tai. Mua bán đồ vật cũng nhiều là các loại ma đạo tài liệu, công pháp, thậm chí lô đỉnh, tràn đầy ma vực đặc sắc. Nhưng chính như ngoại giới truyền lại, mặc dù ma tu tập hợp, lại không người dám chân chính đại quy mô gây rối, có thể thấy được Thiên Ma giáo đối với chỗ này lực khống chế cực mạnh. Lý Thanh Sơn làm việc cực kỳ cẩn thận, hắn không có lập tức đi những cái kia cỡ lớn cửa hàng, mà là trước tại góc đường tìm tới một cái thoạt nhìn có chút cơ linh, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, chuyên làm dẫn đường sinh ý tuổi trẻ ma tu. Ném đi qua mấy khối trung phẩm linh thạch, trẻ tuổi ma tu lập tức cúi đầu không lưng, biết gì nói nấy, tiền bối là muốn mua đồ vật hay là tìm hiểu thông tin? Không phải ta tuổi, Thiên Ma cổ thành bên trong, tất cả thông tin ta đều rõ ràng. Ta lần đầu tiên tới Thiên Ma cổ thành, Thiên Ma cổ thành có cái gì tín dự tốt, hàng hóa đầy đủ hết cửa hàng? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt dò hỏi. Trẻ tuổi ma tu ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tiền bối tìm ta, xem như là tìm đúng người. Ta Thiên Ma cổ thành lớn nhất cửa hàng, bài đẩy vạn bảo các chi nhánh, bối cảnh cứng rắn, hàng toàn bộ, tín dự tốt, chính là giá cả đắt một chút. Thứ nhì là Thiên Ma giáo nhà mình mở Nguyên Ma lâu, đồ tốt nhiều nhất, nhưng rất nhiều chỉ đối trong giáo đệ tử hoặc là có dẫn tiến người mở ra, mua bán phần lớn là ma tu đan dược và pháp bảo. Còn có Bách Độc Trai, Âm Sát Phường, Thiên Cơ Ma Phô cái này mới nhà, cũng đều có đặc sắc, nhưng nước tương đối sâu, phải xem nhãn lực. Lý Thanh Sơn yên lặng đi lại hỏi hỏi trong thành gần đây tình huống, đặc biệt là liên quan tới cao giai bảo vật đấu giá thông tin, đáng tiếc cái này tầng dưới chốt ma tu biết có hạn. Đuổi đi người kia về sau, Lý Thanh Sơn quyết định trước từ nhất chính quy vạn bảo các bắt đầu. Vạn bảo các tại Thiên Ma cổ thành chi nhánh vẫn như cũ khí thế to lớn, chỉ là nội bộ trang trí mang lên rõ ràng ma vực phong cách, nhiều chút khô lâu, ma văn trang trí. Tiếp đại hắn chính là một vị kim đan kỳ ma tu trưởng quỹ, nụ cười chân thành, nhưng ánh mắt khôn khéo. Đạo hữu cần thứ gì? Trưởng quỹ nhiệt tình hỏi. Lý Thanh Sơn đệ thấp thanh tuyến, âm thanh khàn khàn mà khôn khéo, lộ ra có chút thần bí. Trưởng quỹ, quý hảo nhưng có vạn hóa hồn thủy. Nghe đến vạn hóa hồn thủy bốn chữ, trưởng quỹ nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, đạo hữu nói đùa, như thế tẩm bổ thần hồn, chống cự tâm ma trí bảo, dù cho tại ta vạn bảo các tổng các cũng là hiếm thấy đồ vật, một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ bị nguyên anh các lao tổ tranh mua trong không. Chúng ta cái này chi nhánh, thực sự là không có tồn kho. Dù cho có, cũng không phải linh thạch có thể tùy tiện mua được, thường thường cần lấy vật đổi vật. Đáp án này tại Lý Thanh Sơn dự đoán bên trong, hắn cũng không biểu hiện ra thất vọng, ngược lại nói, đã như vậy, vậy liền nhìn những vật khác đi. Tại hạ thường tại ngoài người đi, muốn cầu mua một trường tứ cấp linh phủ để phòng bất chắc, không biết quý hảo nhưng có. Trưởng quỹ nghe vậy, tinh thần hơi phân chấn, tứ giai linh phủ cũng là làm ăn lớn. Đây chính là nguyên anh kỳ mới có thể dùng đến bảo vật, bình thường kim đan tu sĩ căn bản không bỏ được mua sắm, hôm nay đây là gặp phải khách hàng lớn. Tứ giai linh phủ luyện chế rất khó, bản điếm hiện nay tồn kho cũng không nhiều, nhưng đạo hữu hôm nay đến đúng lúc, chúng ta nơi này vừa vặn có một trường tứ dưới thềm phẩm linh phủ. Trưởng quỹ khẽ mỉm cười, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một phương hộp gỗ, mở ra về sau, một cái tràn ngập sắc bén kiếm khí màu vàng kim nhạt phù lục hiện lên đi ra. Đạo hữu mời xem. Hắn nóng bỏng nói, đây là tứ giai hạ phẩm vạn kiếm chân phù, kích phát phía sau có thể hóa vạn đạo kiếm cương tấn công địch, uy lực không tầm thường, cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị trọng thương, đạo hữu còn hài lòng? Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua cái kia phụ lục, xác nhận là đồ thật lại năng lượng dồi dào, liền gật đầu nói, không sai. Vật này giá bán bao nhiêu?
Chỉ cần 4 vạn trung phẩm linh thạch.
Trưởng quỹ cười nói,
4 vạn trung phẩm linh thạch.
Đắt, 2 vạn làm sao?
Lý Thanh Sơn giả vờ như một tia thịt đau dáng dấp, mở miệng hỏi,
thân là kim đan hậu kỳ ma tu, mua sắm tứ giai hạ phẩm linh phủ, cũng không thể như vậy sảng khoái, nhất định phải lộ ra thịt đau một chút mới được.
Hai người một trận có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 2 vạn 5000 trung phẩm linh thạch giá cả thành giao.
Lý Thanh Sơn sảng khoái thanh toán xong linh thạch.
Mua sắm tứ giai linh phủ cũng là hắn mục đích của chuyến này một trong.
Ma tu luyện chế tứ giai linh phủ, thường thường vô cùng kỳ dị, để người khó lòng phòng bị, trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, tất nhiên có thể trở thành Lý Thanh Sơn trong tay đại sát khí.
Rời đi bạn bảo cát, Lý Thanh Sơn lại tới càng thêm khí phái, thủ vệ cũng càng thêm nghiêm ngặt nguyên ma lâu.
Nơi này là Thiên Ma giáo lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp, ra vào tu sĩ phần lớn mang theo Thiên Ma giáo tiêu chí, khí tức cũng rõ ràng càng mạnh mẽ hơn.
Biểu lộ rõ ràng ý đồ đến về sau, tiếp đại hắn chính là một vị sắc mặt lạnh lùng kim đan hậu kỳ lão giả.
Nghe đến Lý Thanh Sơn hỏi thăm vạn hóa hồ thủy, lão giả mí mắt cũng không nhấc một cái, trực tiếp lạnh lẽo cứng rắn trả lời, không có.
Như thế bảo vật, dù cho có, cũng ưu tiên cung ứng trong giáo trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử, không đối ngoại bán ra.
Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi trầm xuống, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, đồng dạng đưa ra nghĩ mua sắm phòng thân linh phủ.
Lão giả quan sát hắn một cái, mới chậm rãi lấy ra một tấm phù lục, tứ giai hạ phẩm ma âm huyễn ảnh chân phù kích phát phía sau có thể sinh ra cường đại ma âm quấy nhiễu địch tâm thần, đồng thời chế tạo giống ý như thật huyễn ảnh giúp ngươi thoát thân, giá bán 4 vạn 5000 trung phẩm linh thạch.
Tờ phù lục này càng nghiêng về khống chế cùng bỏ chạy, mang theo rõ ràng ma đạo phong cách.
Đắt. 2 vạn trung phẩm linh thạch bán hay không?
Ít nhất 4 vạn trung phẩm linh thạch, chắc giá.
Lý Thanh Sơn vẫn như cũng là có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 3 vạn trung phẩm linh thạch giá cả thành giao.
Mặc dù tại cái này hai nhà lớn nhất cửa hàng đều không thể tìm tới vạn hóa hồn nhân nhảy tâm manh mối, nhưng có thể mua được 2 tấm dùng vào thực tế tứ giai linh phủ, cũng coi như chuyến đi này không tệ.
Về sau, hắn lại theo thứ tự đi bách độc trai, âm sát phường này địa phương.
Chương 150, Lãnh Vi Nguyệt Tâm Ma.
Chương 150, Lãnh Vi Nguyệt Tâm Ma.
Những địa phương này ngư long hỗn tạp, khí tức không sạch sẽ, mua bán đồ vật cũng càng thêm quỷ dị, thậm chí có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng tang vật hoặc tà môn tài liệu.
Lý Thanh Sơn cẩn thận hỏi thăm, nhưng được đến đáp án đều là lắc đầu, thậm chí liền nghe nói qua vật này người đều rất ít.
Tại Thiên Cơ Ma Phô, hắn ngược lại là nghe đến một cái trưởng quỹ ám thị, nếu là chịu ra giá trên trời đồng thời nguyện ý chờ, có lẽ có thể thông qua đặc thù con đường tìm hiểu, nhưng cần dự chi kết sủ tiền đặt cọc lại không bảo đảm thành công. Lý Thanh Sơn cảm giác nguy hiểm quá lớn, giống như là âm mưu, liền nói khéo từ chối.
Một phen buôn ba xuống, sắp trời đã tối.
Lý Thanh Sơn cũng không nhục trí, cái này vốn liền tại trong dự liệu.
Như vạn hóa hồn thủy như vậy dễ kiếm, ngược lại là kỳ quái.
Hắn ở trong thành tìm một gian thoạt nhìn coi như sạch sẽ, chú trọng khách nhân tư ẩn khách sạn đủ cư các, muốn một gian phòng hào hạng ở lại. Bày ra đơn giản cảnh cáo cấm chế về sau, Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại trên giường, ánh mắt trầm tĩnh.
Xem ra, thông thường con đường hy vọng xa vời.
Bước kế tiếp, có lẽ nên nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút vị thánh nữ kia hành tung.
Ngón tay hắn vô ý thức đập đầu gối, trong đầu hiện ra Lãnh Vi Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt, chân mày hơi nhíu lại.
Nên như thế nào cùng nàng tiếp xúc, mà không làm cho hoài nghi hoặc xung đột, cái này cần thật tốt chủ tính một phen.
Thiên Ma cổ thành Bắc Bộ, ngoài trăm dặm, một mảnh quanh năm bao phủ tại nồng đậm ma khí cùng mây đen hạ liên miên trong dãy núi. Nơi này chính là Đông Hoang Ma Đạo khôi thủ, Thiên Ma giáo sơn môn vị trí.
Vô số to lớn mà quỷ dị kiến trúc xây dựng lưng vào núi, hắc diệu thạch cung điện phản xạ u quang, to lớn khô lâu pho tượng quan sát đại địa, cuồn cuộn ma khí như cùng sống vật tại khe danh ở giữa chảy xuôi.
Trên không thì có cường đại ma tu khống chế cốt long, ma phiên bay lượn mà qua, khí tức lạnh lạnh.
Nơi này chính là khiến Đông Hoang tu sĩ chính đạo nghe đến đã biến sắc Thiên Ma giáo tổng đàn, hán thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, đủ để cùng Ngũ Hành tông địa vị ngang nhau.
Tổng đàn chỗ sâu, một tòa bị bố trí tỉ mỉ, dẫn động lòng đất âm mạch ma khí trong đập phủ.
Một bộ đồ đen, tư thái hiểu điệu, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân Lãnh Vi Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt.
Khí tức của nàng đã đạt tới Kim Đan kỳ đại viên mãn, hòa hợp không tì vết, khoảng cách cái kia Nguyên Anh đại đạo tựa hồ chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà, nàng cái kia như hàn tinh con mắt bên trong, lại không phải là đột phá phía trước vui sướng, mà là nhuộm một tia khó mà xua tan bực bội cùng thống khổ.
Phúc. Một tia đỏ thắm máu tươi, lại từ nàng trắng sáng khỏe môi tràn ra, vì nàng thanh lãnh khí chất bằng thêm mấy phần thế diễm.
Nàng đưa tay, không để ý chút nào lau đi vết máu, ánh mắt lại thay đổi đến càng thêm tĩnh mịch.
Trong đầu, không bị khống chế lại lần nữa hiện ra mấy chục năm trước, Huyền Thiên bí cảnh bên trong một màn kia màn.
Mơ mị sương ngủ, nóng rực nhiệt độ cơ thể, đan vào thở dốc, còn có cái kia mơ hồ nhưng lại khắc sâu thân ảnh.
Cùng với về sau, cái kia tên là Chu Vân tu sĩ cùng Diệp Lăng Sương thân ảnh.
Cái kia bởi vì ma khí bộc phát, ăn mòn linh trí của các nàng mà sinh ra hoang đường mà nóng bỏng dây dưa, giống như nhất ngoan cô tâm ma là ấn, sâu sắc điêu khắc ở thần hồn của nàng chỗ sâu.
Mấy chục năm qua, nàng bằng vào tuyệt đỉnh thiên tư cùng tông môn tài nguyên nghiêng, tu hành tốc độ có thể nói thần tốc, một đường hất vang tiến mạnh đến kim đan đại viên mãn.
Có thể càng là tiếp cận nguyên anh quan khẩu, cái này tâm ma liền phản vệ đến càng lợi hại.
Mỗi một lần bế quan xung kích bình cảnh, cái kia hương diễm nhưng lại làm kẻ khác xấu hổ giận dữ hình ảnh liền sẽ tự động hiện lên, nhiễu loạn tinh thần của nàng, để nàng thất bại trong gắng sức.
Tâm ma,
Càn Nguyên.
Lãnh Vi Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ sắc cơ, chỉ có triệt để chặt đứt Càn Nguyên, mới có thể suy nghĩ thông suốt, ngưng kết nguyên anh.
Biện pháp tốt nhất chính là tìm tới năm đó người kia, giết hắn.
Chỉ cần hắn chết,
đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ mới có thể bị triệt để mai táng, đạo tâm của nàng mới có thể quay về trong suốt. Chu Vân. Nàng thấp giọng đọc lên cái tên này, ngữ khí băng lãnh thấu xương. Mấy chục năm qua, nàng chưa hề đình chỉ qua điều tra. Tên là Chu Vân tu sĩ rất nhiều, nhưng lúc kết hợp ở giữa, địa điểm, tu vi cùng với có thể cùng Xuân Thu môn Diệp Lăng Xương sinh ra gặp nhau những điều kiện này sàng chọn xuống, phù hợp nhất điều kiện, chỉ có một người. Cái kia ban đầu ở Vạn Bảo Tiên thành phụ cận hoạt động, về sau trở thành Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão Chu Vân. Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão? Chu Vân. Lãnh Vi Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại, xem ra, nhất định phải đi Ngũ Hành Tông chạy một chuyến. Vô luận như thế nào, muốn tận mắt xác nhận có phải là hắn. Nàng quyết định, vươn người đứng dậy, quanh thân ma khí thu lại, mở ra bế quan đã lâu động phủ cửa đá. Vừa xuất quan không lâu, một đạo màu đỏ rực bóng hình xinh đẹp tựa như cùng nhẹ nhàng như hồ điệp bay lượn mà đến, người chưa tới, thanh thủy âm thanh trong trẻo tới trước, Vi Nguyệt tỷ tỷ, người cuối cùng xuất quan á? A, người sắc mặt hình như không quá tốt. Người tới là một vị mặc váy đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần nhí nha nhí nhảnh cùng mỹ ý thiếu nữ. Nàng tên là Khương Nguyệt Giao, chính là Thiên Ma giáo một vị khác tiếng tăm lừng lây thiên tài, tuổi còn trẻ đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi, đảm nhiệm trong giáo trưởng lão vị trí, cùng Lãnh Vi Nguyệt quan hệ có chút thân cận. Lãnh Vi Nguyệt thấy là nàng, băng lãnh sắc mặt thoáng hòa hoãn, thản nhiên nói, "Không sao, tu luyện ra chút đừng rẽ. Nguyệt Giao, ngươi tới bồi bạn, ta đang muốn hỏi thăm một chút, liên quan tới Ngũ Hành Tông cái kia khách khanh trưởng lão Chu Vân, gần nhất nhưng có tin tức gì?" "Chu Vân?" Khương Nguyệt Giao nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra khoa trường kinh ngạc biểu lộ, "À, Vi Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói hắn nha?" "Có, có đại tin tức. Ta đang muốn nói với ngươi đây. Nghe nói cái kia Ngũ Hành Tông Chu Vân, trước đó không lâu đã thành công kết anh, mà còn trực tiếp bị Ngũ Hành Tông phụng làm thái thượng trưởng lão. Hiện tại có thể là cùng bọn họ tông môn tiểu kiếm tiên, Mã Hạ, Triệu Viễn mấy vị kia lão tổ bình khởi bình tọa." "Cái gì?" Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nện ở Lãnh Vi Nguyệt trong lòng. Nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, vang lên trên mặt lần thứ nhất xuất hiện khó mà che giấu khiếp sợ cũng khó có thể tin. "Kết anh? Thái thượng trưởng lão? Cái này sao có thể?" Nàng nghẹn ngào nói nhỏ, trong đầu nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Nàng rõ ràng nhớ tới, ước chừng 60 năm trước, tại Huyền Thiên Bí cảnh gặp phải cái kia Chu Vân lúc, đối phương rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Cái này mới qua bao lâu? 60 năm. Từ trúc cơ sơ kỳ đến nguyên anh kỳ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nàng Lãnh Vi Nguyệt người mang thiên linh căn, thiên phú có 102 thiên ma giáo, nắm giữ tốt nhất tài nguyên cùng công pháp, được tôn là thiên ma giáo thánh nữ, từ trúc cơ đến kim đan đại viên mãn cũng dùng gần tới 100 năm thời gian. Đột phá nguyên anh càng là không có đầu mối, còn bị tâm ma bây khốn. Cái kia Chu Vân, hắn làm sao có thể làm đến? Chẳng lẽ hắn lúc trước che giấu tu vi? Có thể dù cho ẩn tàng, tốc độ này cũng quá mức nghe rợn cả người. Trừ phi trên người hắn có khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại bí mật. Một cái mắt, Lãnh Vi Nguyệt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản đơn thuần sắc ý, giờ phút này xen lẫn nồng đậm kinh nghi, hiếu kỳ, thậm chí là một tia chính nàng đều chưa từng phát giác, bởi vì đối phương thành tựu to lớn mà sinh ra vi diệu rung động. Cái kia tại trong trí nhớ vốn nên tùy tiện lao đi thân ảnh, đột nhiên thay đổi đến vô cùng thần bí cùng. Mạnh lên. Chương 151, lại gặp nhau. Chương 151, lại gặp nhau. Khương Nguyệt Giao nhìn xem Lãnh Vi Nguyệt hiếm thấy lộ ra thất thần biểu lộ, chớp chớp mắt to, xích lại gần chút, tò mò hỏi, "Vi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới Ngũ Hành Tông người? Còn mà lại muốn hỏi thăm cái này Chu Vân thông tin. Ngươi biết hắn sao?" Lãnh Vi Nguyệt cấp tốc thu liễm tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, khôi phục trước sau như một thanh lãnh, từ tốn nói, "Chỉ là ngẫu nhiên nghe qua tên của hắn, có chút hiếu kỳ mà thôi." Nàng xảo diệu rời đi chủ đề, "Ngươi tìm đến ta, có thể là có việc." Khương Nguyệt Giao dù sao niên kỷ còn nhẹ, thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng lại không truy hỏi, cười hì hì nói, "Đương nhiên, có chuyện á. Tỷ tỷ ngươi bê quan lâu như vậy, khó chịu đều ngạt chết. Với bạn, Nguyên Ma lâu 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội liền muốn tại Thiên Ma cổ thành bắt đầu, nghe nói lần này có tốt hơn một chút hiếm lạ bảo bối đây. Bồi ta đi xem một chút nha, giải sầu một chút cũng tốt nha." Nếu là bình thường, Lãnh Vi Nguyệt đối loại này nguyên náo trường hợp cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng giờ phút này, nàng tâm trạng lo lắng, chính cần làm vài việc đến phân tán lực chú ý, làm rõ suy nghĩ. Mà còn, Thiên Ma cổ thành ngư long hỗn tạp, có lẽ có thể nghe đến một chút liên quan tới Ngũ Hành Tông vị kia tân nguyên anh càng nhiều thông tin. Nàng suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, "Tốt, liền bồi ngươi chạy một chuyến." "Quá tốt rồi." Khương Nguyệt Giao vui vẻ kéo lại cánh tay của nàng. Lãnh Vi Nguyệt tùy ý nàng lôi kéo, ánh mắt lại lần nữa bay xa, trong lòng lặp đi lặp lại quanh quẩn cái tên kia cùng cái kia bất khả tư nghị thông tin. "Chu Vân, Nguyên Anh kỳ, trên người ngươi đến cùng cất giấu cái gì bí mật?" Nguyên bản đơn thuần sát tâm đã thay đổi đến phức tạp. Khách sạn tinh thất bên trong, cấm chế ánh sáng lưu chuyển, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, lấy ra Như Ý Bảo Hồ Lô. Rất nhiều đan dược, linh phù đều đã bị hắn thu vào Như Ý Hồ Lô bên trong, giờ phút này đều đã tăng lên xong xuôi. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, hắn mở ra Như Ý Hồ Lô, đem rất nhiều đan dược và linh phù đều đổ ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vốn chỉ là tứ giai hạ phẩm Bồi Anh đan cùng Thanh Vân đan, cùng với tứ giai trung phẩm Hàng Bồi đan, giờ phút này toàn bộ thay đổi đến mượt mà không tí vết, đan vượng lưu chuyển, dược lực bàng bạc tinh thuần, tràn ngập bốn đạo thần bí đan văn, bất ngờ toàn bộ đều để thăng làm tứ giai cực phẩm linh đan. Dược hiệu đâu chỉ tăng cường gấp 10. Lý Thanh Sơn cố nén uống vào linh đan tu luyện xúc động, nơi đây là ma tu hang ổ, vạn nhất khí tức bại lộ, sẽ chỉ bằng thêm phiền phức. cái kia hai tấm tứ giai hạ phẩm linh phủ, Vạn Kiếm chân phủ cùng Ma Âm Huyền Ảnh chân phủ, cũng lột sắc thành phủ văn càng thêm phức tạp thâm thúy, năng lượng ba động làm người sợ hãi tứ giai cực phẩm chân phủ. Uy lực của nó cũng tăng vọt mấy lần, cho dù đối với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có lực sát thương rất lớn. Lớn nhất kinh hỉ đến từ mặt kia tổn hại xương cơ, đó là Doan Thiên Cửu trong tay đã từng tứ giai pháp bảo hạ phẩm, bị Lý Thanh Sơn thu vào Như Ý Hồ Lô, vận dưỡng lâu ngày. Trải qua Như Ý Hồ Lô chữa trị cùng tăng lên, nó triệt để đại biến dạng. Cơ mặt không còn là màu trắng bệnh, mà là thay đổi đến u ám thâm thúy, phản phất từ vô số kêu rên mảnh vụn linh hồn dệt thành, cờ cán thì ôn nhuận như hắc ngọc, xúc tu băng hàn. Từng đạo cường đại cấm chế phủ văn tại cờ trên mặt tự mình lưu chuyển, tỏa ra thôn phệ tất cả hồn phách khí tức khủng bố. Thứ giai pháp bảo cực phẩm, Bạch Cốt Hồn Thiên. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được, chỉ cần nhẹ nhàng rung cờ này, liền có thể trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn, tu vi thấp hơn Nguyên Anh người, sợ là nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, như không có thần hồn phòng ngự bảo vật, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nếu là có thể thôn vệ đủ nhiều cường đại hồn phách, uy lực của nó còn có thể không ngừng tăng lên, quả nhiên là một kiện tà ác bá đạo đến cực điểm ma đạo chí bảo. Như vậy hung vật. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Hắn nhìn xem cái kia Bạch Cốt Hồn Thiên, vốn định đem nó bán ra đổi lấy linh thạch, nhưng nghĩ lại, chính mình bây giờ ngụy trang ma tu, đang cần một kiện có thể giữ thể diện cường lực ma bảo. Cơ này uy lực to lớn, phù hợp bất quá. Thôi được, liền tạm thời giữ lại, cũng tốt che giấu thân phận. Hắn quyết định, liền bắt đầu lấy Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh tu luyện ra bảng bạc pháp lực tế luyện cơ này. Ngũ hành pháp lực bao hàm toàn diện, mô phỏng ra tinh thuần ma khí cũng không phải là việc khó. Bất quá mấy ngày công phu, hắn liền đem cái này Bạch Cốt Hồn Thiên sơ bộ luyện hóa, thu vào bên trong đan điền, cùng cái kia 36 trôi trường sinh tài quyết kiếm, phần thiên lô các loại bảo vật đặt song song, bị Nguyên Anh dưới chân đài sen hư ảnh có chút chấn áp cố kia hung sát chi khí. Thoáng thôi động, hồn phiên run rẩy, một cỗ vô hình thần hồn xung kích liền nộn nạo lên, trong tính thất cấm chế cũng hơi ba động. Bảo bối tốt, quả nhiên lợi hại. Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên. Có cờ này tại tay, hắn ngụy trang thành kim đan hậu kỳ ma tu, sợ rằng không có người sẽ hoài nghi, thậm chí có thể dọa lùi không ít đạo trích. Sau nửa tháng, Lý Thanh Sơn tự giác chuẩn bị đầy đủ, lại lần nữa xuất quan, lại một lần hướng đi Thiên Ma giáo lệ thuộc trực tiếp Nguyên Ma lâu, tính toán nhìn có thể hay không mua được một chút dùng vào thực tế ma đạo bí thuật hoặc là đặc thù bảo vật, tiến một bước hoàn thiện ngụy trang. Nguyên Ma lâu bên trong vẫn như cũ người đến người đi, ma khí dày đặc. Lý Thanh Sơn ngay tại trước một cái quầy xem mấy loại kim đan kỳ dùng thích hợp ma đạo bí thuật ngọc giản, đột nhiên, lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng đầu bậc thang nhìn lại. Chỉ thấy hai vị nữ tử đang từ trên lầu nhã gian xuống. Một người cầm đầu, mặc một bộ váy đen, dáng người cao gầy, dung nhan lãnh diễm tuyệt thế, khí chất thanh lãnh như băng tháng, không phải Lãnh Vi Nguyệt là ai. Bên cạnh nàng thì đi theo vị kia váy đỏ tuyệt mỹ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo hồn nhiên cùng mỹ ý thiếu nữ Khương Nguyệt Dao. Trong lòng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên nảy dựng, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hắn lập tức thu lại khí tức, cúi đầu xuống, giả vờ chuyên chú nhìn xem trong tay ngọc giản, khóe mắt quét nhìn lại thời khắc chú ý bên kia. Đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư nên như thế nào tự nhiên lại không khiến người hoài nghi cùng nàng đáp lời, đồng thời thám thính vạn hóa hồn tụy thông tin. Lúc này, một vị Nguyên Ma lâu kim đan trưởng lao chính cung kính đưa Lãnh Vi Nguyệt hai nữ xuống lầu, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, thánh nữ điện hạ cần thiết cái kia mấy thứ tài liệu, lao phu đã ghi lại, chắc chắn toàn lực vì ngài lưu ý, chỉ là cái kia U Minh huyết liên cùng 9 âm hồn một thực tế quá mức hiếm thấy, sợ rằng trong thời gian ngắn khó mà tìm kiếm. Đa tạ trưởng lão, hết sức liên tốt. Lãnh Vi Nguyệt sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói. Nàng tựa hồ tâm sự nặng nề, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác tích tụ. Bên cạnh Khương Nguyệt Dao lại liễu giễu mở miệng, âm thanh thanh thúy, biết rồi, các ngươi nhiều để tâm tìm xem nha. Đúng, Vi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nếu có thể có một viên cực phẩm hóa anh đan liền tốt. Nghe nói cực phẩm hóa anh đan, đối với vượt qua tâm ma kiếp, có vô thượng diệu dụng. Lấy ngươi căn cơ cùng thiên phú, nếu có cực phẩm hóa anh đan tương trợ, tất nhiên có thể một lần hành động đột phá Nguyên Anh, đem cái kia chán ghét tâm ma. Nô. Nàng nói còn chưa dứt lời, tựa hồ ý thức được lỡ lời, vội vàng che miệng, lén lút nhìn Lãnh Vi Nguyệt một cái. Lãnh Vi Nguyệt trừng nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không quá lớn, chỉ là thản nhiên nói, chớ có nói bậy. Nguyên Anh chi cảnh, há lại chỉ là đan dược có khả năng cam đoan. Đi thôi. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chỗ tại nơi hẻo lánh giả vờ nhìn ngọc giản Lý Thanh Sơn, nghe đến hoa anh đan, đột phá Nguyên Anh, tâm ma mấy cái này tử, trong lòng lập tức giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Chương 152, ngang tảng. Chương 152, ngang tảng. Thì ra là thế. Lãnh Vi Nguyệt kẹt tại Kim Đan đại viên mãn, là vì tâm ma vây khốn, mà nàng nhu cầu cấp bách hóa anh đan đến gia tăng đột phá tỷ lệ đối kháng tâm ma. Lý Thanh Sơn trái tim không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Hắn trong nhận chứa đồ vừa vặn nằm lấy hai cái trải qua Như Ý Hồ Lô tăng lên mà thành, phẩm chất đạt tới cực hạn cực phẩm hóa anh đan. Cái này đan dược đối hắn đã chỗ vô dụng, nhưng đối kẹt tại bình cảnh Lãnh Vi Nguyệt đến nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chí bảo. Dùng cực phẩm hóa anh đan đi trao đổi trong tay nàng khả năng nắm giữ vạn hóa hồn thủy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không còn cách nào ngăn chặn. Thế nhưng, làm sao giao dịch? Trực tiếp tiến lên nhận nhau. Nói rõ thân phận, đó chẳng khác nào chui đầu vào lưới, ai biết cái này Lãnh Vi Nguyệt đối năm đó sự tình là xấu hổ giận dữ nhiều hay là sát ý nhiều. Vạn nhất nàng không nói hai lời trực tiếp động thủ, tại cái này Thiên Ma giáo hang ổ, chính mình phiền phức liền lớn. Giấu tên giao dịch, thông qua người trung gian. Nhưng vạn hóa hồn vị cùng cực phẩm hóa anh đan đều quá mức chân quý, người nào nhìn thấy không động tâm. ma tu giết người đoạt bảo như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hai cái ý niệm này đều bị Lý Thanh Sơn nhanh chóng bắt bỏ. Nhất định phải nghĩ một cái sách lược bài toán, đã có thể an toàn giao dịch đến chính mình cần thiết, lại có thể mức độ lớn nhất che giấu tung tích, tránh cho đến tiếp sau phiền phức. Lý Thanh Sơn nhìn xem Lãnh Vi Nguyệt cùng Khương Nguyệt Giao sắp đi ra Nguyên Ma lâu bóng lưng, ánh mắt lập lòe, vô số cái suy nghĩ trong đầu hiện lên. Liên tại Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn Lãnh Vi Nguyệt hai người rời đi, trong lòng tính toán lúc, một vị mặc Nguyên Ma lâu chấp sự trang phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén kim đan hậu kỳ tu sĩ đi tới, mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười, đối Lý Thanh Sơn chắp tay nói, vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng, lại là lần đầu tiên đến ta Nguyên Ma lâu, không biết muốn nhìn thứ gì. Tại hạ họ Lý, là nơi đây quản sự một trong. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, dứt khoát không tại tận lực điệu thấp ngụy trang. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt ngạo nghễ, tựa như đại tông môn đệ tử đồng dạng, tản ra đặc thù thận trọng cùng lạnh nhạt. Thanh âm của hắn ổn định lại mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh nói, đúng là lần đầu tiên tới. Nghe Nguyên Ma lâu chính là thiên ma cổ thành đệ nhất cửa hàng, chuyên tới để nhìn một cái. Ta cần mua sắm một nhóm nguyên anh kỳ tu sĩ dùng thích hợp tứ giai linh đan, cùng với một chút uy lực còn có thể tứ giai linh phù, phẩm chất càng cao càng tốt, linh thạch không là vấn đề. Cái kia Lý quản sự nghe xong như vậy ngang tàng lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên, nụ cười trên mặt nháy mắt thay đổi đến càng thêm nóng bỏng cùng cung kính. Đây chính là khách hàng lớn. Hắn vội vàng nghiêng người, làm ra mời tư thế nói, thì ra là thế. Khách quý quang lâm, đồng tất sinh huy. Nơi đây ồn ào, không phải nói chuyện chỗ, còn mời đạo hữu theo ta bên trên nhã gian nói chuyện. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, chắp tay đi theo Lý quản sự lên lầu, tiến vào một gian bố trí trang nhã, sắp đặt cách đâm cấm chế tinh thất. Có thị nữ dâng lên linh trà phía sau lặng yên lui ra. Sau khi ngồi xuống, Lý quản sự hỏi dò, tha thứ Lý mỗ mạ muội, đạo hữu duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy cao dài tài nguyên, có thể là trong nhà sư trưởng hoặc tông môn mua sắm. Hắn tính toán tìm hiểu Lý Thanh Sơn lai lịch. Lý Thanh Sơn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, mí mắt cũng không nhấc một cái, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia xa cách, sư môn trưởng đối sự tình, không tiện nhiều lời. Sư tôn ta cần một chút nguyên anh kỳ đan dược và linh phụ, Lý quản sự chỉ cần đem ví lầu đồ tốt lấy ra là được. Hắn cố ý biểu hiện cao thâm khó dò, đem tất cả giao cho không tồn tại nguyên anh sư tôn, đã giải thích tài lực nơi phát ra, lại tránh khỏi đối phương tiếp tục truy đến cùng chính mình căn nguyên. Lý quản sự đụng vào cái mềm cây đinh, không chút nào không buồn, ngược lại càng thêm vững tin đối phương lai lịch bất phàm. Có nguyên anh sư tôn, chỉ sợ là đông hoang mấy cái kia đại tông môn đệ tử. Đến mức cẩn tàng vừa vặn cùng sửa một chút là khí tức, liền không thể bình thường hơn được. Ai bảo nơi này là ma tu tập hợp thánh địa, thiên ma cổ thành đâu? Xem như Nguyên Ma lâu trưởng lão, hắn tự nhiên có giác ngộ. Lý quản sự thái độ càng thêm cung kính, đúng đúng đúng, là tại hạ đường đột. Đạo hữu chờ một chút, ta cái này liền đi lấy đến bổn lâu chân tàng tinh phẩm. Không bao lâu, Lý quản sự nâng mấy cái hộp ngọc cùng bình ngọc trở về. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đạo hữu mời xem, cái này đệ nhất bình chính là tứ giai hạ phẩm huyết phách hồn đan, lấy trăm năm huyết phách làm chủ vật liệu, ta lấy nhiều loại tẩm bổ thần hồn ma cọ luyện chế mà thành. Đối với tăng lên thần hồn lực lượng, mạnh hóa thần nhận thức có hiệu quả, nhất là thích hợp ta ma đạo tu sĩ tu luyện một chút thần hồn bí thuật. Một bình 6 viên, giá bán 12 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này thứ hai bình là tứ giai hạ phẩm âm dương sát đan, thu thập lòng đất âm dương sát khí, dung nhập cường đại ma vật tinh huyết cốt tủy luyện chế. An vào có thể cực lớn cường hóa nhục thân cường độ cùng tính bền dẻo, chính là luyện thể tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Một bình 6 viên, giá bán 15 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này bình thứ ba, đạo hữu có lẽ nghe qua, là nguyên anh kỳ tu sĩ thường dùng nhất linh đan, tứ giai hạ phẩm thanh vân đan. Là tinh tiến pháp lực, tăng cao tu vi thượng giai tuyển, dược tính tương đối ôn hòa. Một bình 5 viên, giá bán 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lý quản sự thao thao bất tuyệt giới thiệu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đến Nguyên Ma lâu mua sắm tứ giai bảo vật cũng không nhiều, nếu là cuộc làm ăn này có khả năng thành giao, hắn trích phần trăm cũng không ít. Bởi vậy, thái độ của hắn 10 phần nhiệt tình, phối hợp hắn nụ cười kia chân thành, mập mạp khuôn mặt, căn bản không giống như là một cái hợp cách ma tu. Đạo hữu nhìn, cần loại nào linh đan? Lý quản sự mong đợi hỏi. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua, mừng thầm trong lòng. Cái này Nguyên Ma lâu quả nhiên có độ tốt. Huyết phách hồn đan vừa vặn có thể dùng tại tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh bên trong mạnh hóa thần nhận thức bí pháp. Âm Dương Sát Đan dùng để tăng lên cựu chuyển kim thân quyết, nếu là có thể tăng lên tới thứ 6 chuyển cùng thứ 7 chuyển, hắn nhục thân thực lực tất nhiên tăng mạnh. Thanh Vân Đan càng là vững chắc cùng tăng cao tu vi đồng tiền mạnh. Mặc dù đều chỉ là hạ phẩm, nhưng trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, hiệu quả đem ngày đêm khác biệt. Hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trầm ngâm chốc lát nói, cái này ba loại đan dược cũng không tệ, ta muốn lấy hết. Mỗi dạng cho ta đến 10 bình. Cái gì? Lý quản sự lập tức khiếp sợ. Hắn kém chút cho rằng chính mình nghe lầm. Đều muốn? Các đến 10 bình. Lý quản sự kích động toàn thân đều đang run rẩy, cái này cộng lại có thể là một cái con số trên trời, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng không thể sẽ như thế ngang tàng. Kẻ trước mắt này sẽ không bắt hắn trêu đùa a. Lý quản sự cưỡng chế kích động nói, đạo hữu, cái này huyết phách hồn đàn cùng âm dương sát đan luyện chế cực kỳ không dễ, tốn kho sợ rằng không có như vậy nhiều, mỗi dạng nhiều nhất chỉ có thể góp ra 3 bình, thanh vân đan cũng chỉ có 5 bình. Ngay nhìn, Lý Thanh Sơn ra vẻ không vui nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, thôi được, liền theo số này. Phương diện giá tiền, yên tâm, phương diện giá tiền bảo đảm để ngài hài lòng. Huyết phách hồn đan 3 bình tổng cộng 36 vạn trung phẩm linh thạch, âm dương sắt đan 3 bình tổng cộng 45 vạn trung phẩm linh thạch, thanh vân đan 5 bình tổng cộng 50 vạn trung phẩm linh thạch, cộng lại chính là 131 vạn trung phẩm linh thạch, lao phu làm chủ, cho đạo hữu lao số 0, 130 vạn trung phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Lý quản sự nhanh chóng tính toán tất cả giá cả, vô cùng chờ mong nói. Chương 153, bị để mắt tới. Chương 153, bị để mắt tới. Tốt a, cứ dựa theo ngươi nói giá cả đến. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, sau đó vô cùng ngang tàng lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong tràn đầy 130 vạn trung phẩm linh thạch. Lý quản sự điểm một cái, lập tức tâm hoa nộ phóng, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hôm nay quả thật là đụng tới khách quý. Lý Thanh Sơn trong lòng cũng là có chút kích động, không nghĩ tới Nguyên Ma lâu tứ giai linh đan lại có nhiều như thế, hắn không chút do dự đem cái này 11 bình linh đan bỏ vào trong túi, trong lòng tràn đầy thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Những này linh đan, tăng thêm phía trước tại Đan đỉnh tông mua sắm linh đan, đủ để cho Lý Thanh Sơn bế quan 10 năm trở lên, mà không thiếu hụt bất luận cái gì linh đan. Thứ giai linh phủ ở đâu? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt hỏi. Đạo hữu còn cần linh phủ. Ngươi xem một chút những này thế nào? Lý quản sự vẻ mặt tươi cười, lại lấy ra ba cái dán đầy phong ấn hộp ngọc. Tấm này là tứ giai hạ phẩm bách quỷ dạ hành phủ, kích phát phía sau có thể triệu hoán hơn 100 hung lệ quỷ ảnh đánh giết địch nhân, quỷ ảnh vô hình vô chất, chuyên công thần hồn, phòng ngự cực khó, giá bán 5 vạn trung phẩm linh thạch. Tấm này là tứ giai hạ phẩm huyết ma đột phủ, chính là bảo mệnh lợi khí, thi triển phía sau hóa thành một đoàn huyết quang trốn xa ngàn dặm, nhưng sẽ hao tổn bộ phận tinh huyết, giá bán 3 vạn 5000 trung phẩm linh thạch. Tấm này là tứ giai trung phẩm cửu u ma lôi phủ, có thể dẫn động cửu u ma lôi đánh kích đối thủ, chí âm chí tà, uy lực to lớn, còn có nhiễm bẩn pháp bảo hiệu quả, giá bán 8 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này ba loại linh phủ đều là quỷ dị hung ác, tràn đầy ma đạo đặc sắc, chính là Lý Thanh Sơn hiện nay cần thiết bổ sung thủ đoạn. "Tốt, ta muốn lấy hết." Lý Thanh Sơn vô cùng ngang tàng nói. "Đều muốn." Lý quản sự hết sức vui mừng, vội vàng nói, "Ba viên linh phủ, tổng cộng 165,000 trung phẩm linh thạch, đạo hữu liền cho 16 vạn trung phẩm linh thạch làm sao?" Lý Thanh Sơn ngạo nghễ gật đầu, lại thanh toán xong 16 vạn trung phẩm linh thạch. Liên tục lượng bút kết sổ giao dịch, để Lý quản sự nụ cười trên mặt gần như muốn tràn ra tới. Hắn nhìn Lý Thanh Sơn ánh mắt quả thực giống như là tại nhìn một tòa biết di động mỏ linh thạch. Đồng thời, hắn lại có chút hoài nghi, Lý Thanh Sơn bất quá kim đan hậu kỳ, vậy mà người mang như vậy khoản tiền lớn, nhiều linh thạch như vậy, cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không thể tùy tiện lấy ra. Người trước mắt, đến tột cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là những cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dòng dõi sao? Nghĩ tới đây, hắn thần sắc càng cung kính. Giao nhận xong xuôi, Lý quản sự trà sát tay, từ trong ngực lấy ra một tấm tản ra nhàn nhạt ma khí, chất liệu đặc thù màu đen thì mời, cung kính đưa cho Lý Thanh Sơn, đạo hữu như vậy hảo sảng, là ta Nguyên Ma lâu khách quý. Sau 10 ngày, buồn lâu đem tổ chức 10 năm một lần tiên ma đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bình thường tuyệt sẽ không xuất hiện kỳ chân dị bảo hiện thân, thậm chí khả năng có nguyên anh lão tổ đều động tâm độ vận. Tấm này khách quý thì mời, cho chuyện tỏ tâm ý, mong rằng đạo hữu đến lúc đó đến dự. Lý Thanh Sơn mừng thầm trong lòng, đây chính là hắn bại lộ tài lực muốn đạt tới mục đích một trong. Hắn sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận thì mời, thản nhiên nói, ồ, thiên ma đấu giá hội, ngược lại là có chút ý tứ. Đến lúc đó nếu có rảnh, sẽ đến nhìn. Rời đi Nguyên Ma lâu lúc, Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được Lý quản sự cái kia gần như muốn dính tại hắn trên bóng lưng nhiệt tình ánh mắt. Nhưng hắn vừa đi ra Nguyên Ma lâu không bao lâu, nhạy cảm thần thức liền phát giác được, có hai đạo mịt mở lại không có hảo ý khí tức, lặng yên khóa chặt hắn. A, quả nhiên bị để mắt tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh. Tại cái này ma tu tập hợp chi địa, lộ tài chuốc họa là không thể bình thường hơn được sự tình. Chắc là hắn tại Nguyên Ma lâu đại thủ bút giao dịch, đưa tới một số người hữu tâm ngấp nghé. Bất quá, hắn cũng không hối hận, lộ rõ tài lực là vì mua sắm cần thiết linh đan cùng linh phủ, đồng thời cũng là vì tấm kia thiên ma đấu giá hội thì mời. Hắn giả bộ không biết, không nhanh không chậm trên đường đi vòng vài vòng, cái kia hai đạo khí tức giống như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối xa xa treo. Tại Lý Thanh Sơn khổng lồ nguyên anh thần thức phía dưới, hai người kia khí tức không chỗ che giấu, là hai cái kim đan hậu kỳ ma tu, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt tham lam. Không biết là cấp tu hay là cái nào tông môn tu sĩ. Lý Thanh Sơn cũng không lập tức trở về khách sạn, mà là lại đi dạo mấy nhà cửa hàng, mua chút không quan trọng tài liệu, vừa rồi nhìn như tùy ý về tới U Cư Cát. Đi vào phòng, khởi động cấm chế, cái kia hai đạo thăm dò khí tức tại ngoài nhà trọ bồi hồi một trận, cuối cùng lặng yên tối lui, hiển nhiên là nhớ kỹ hắn điểm dừng chân. Lý Thanh Sơn cũng không thèm để ý hai cái này tôm tép ngại nhép. Hắn ngồi tại trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập tấm kia thiên ma đấu giá hội thì mời. Lãnh Vi Nguyệt, nàng tất nhiên cũng sẽ tham gia cuộc bán đấu giá này. Trong mắt Lý Thanh Sơn tia sáng lập lòe, cái này có lẽ là tốt nhất tiếp xúc cơ hội. Tại loại này ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi tụ tập, lực chú ý đều bị bảo vật hấp dẫn trường hợp, trong bóng tối tiến hành một chút giao dịch, hoặc là chế tạo một chút ngẫu nhiên, không thể nghi ngờ muốn an toàn nhiều lắm. Hắn cần thật tốt mưu đồ một cái, như thế nào tại đấu giá hội bên trên, cùng Lãnh Vi Nguyệt tiếp xúc, đồng thời nghĩ biện pháp làm ra vạn hóa hồn thủy. 10 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Một ngày này, Thiên Ma cổ thành trung tâm Nguyên Ma lâu răng đèn kết hoa, ma khí so ngày xưa càng thêm mãnh liệt, từng đạo cường hành khí tức từ bốn phương tám hướng tụ đến. 10 năm một lần Thiên Ma đấu giá hội sắp bắt đầu. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ duy trì kim đan hậu kỳ ma tu ngụy trang, cầm trong tay tấm kia màu đen khách quý thiệp mời, tại Nguyên Ma lâu tu sĩ cung kính dẫn đạo bên dưới, thông qua đặc thù thông đạo, tiến vào tầng 2 một gian nhã gian. Nhã gian bố trí xa hoa, sắp đặt đơn hướng thấu thị cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới to lớn phòng bán đấu giá, giờ phút này đã là người người nôn áo, huyên náo không thôi. Mà phía trên đại sảnh, cùng loại nhã gian có vài chục cái, hiện nhiên đều là vì có thân phận có tài lực khách quý chuẩn bị. Không bao lâu, một vị Nguyên Ma lâu kim đan hậu kỳ trưởng lão leo lên trung ương bàn đấu giá, tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Tiên kỳ đấu giá vật phẩm, phần lớn là tam giai pháp bảo, tài liệu, đan dược cùng với một chút tinh xảo dâm kỹ ma đạo đồ vật. Mặc dù dẫn tới trong đại sảnh chúng đa kim đan, trúc cơ tu sĩ tranh đoạt không ngớt, lửa nóng dị thường, nhưng mảy may dẫn không lên Lý Thanh Sơn hứng thú. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, thần thức lại lặng yên chú ý từng cái nhã gian động tĩnh. Trong đó, hắn chú ý tới trong đó một cái nhã gian xuất thủ mấy lần, đập xuống đều không ngoại lệ, đều là chút thanh tâm trấn ma đan, an hồn định phách phù loại hình chuyên môn dùng cho chống cự, trấn áp tâm ma đan dược và phù lục, phẩm giai đều tại tam giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Tại hắn nguyên anh thần thức tra xét phía dưới, cái kia nhã gian bên trong hai thân ảnh lập tức hiện ra, chính là Lãnh Vi Nguyệt cùng Khương Nguyệt Dao. Xem ra tâm ma của nàng mắc, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, càng chắc chắn chính mình kế hoạch. Đấu giá hội dần vào cao trào, cuối cùng một kiện áp trục bảo vật được mời lên này, là một viên to bằng lòng nhãn, hòa hợp tia sáng kỳ dị đang lượng, ngưng anh đan. Mặc dù hiệu quả kém xa có thể tăng lên 4 thành kết anh tỷ lệ hóa anh đan, nhưng ngưng anh đan cũng có thể tăng lên 2 thành tả hữu tỷ lệ, đối với kẹt tại kim đan đại viên mãn tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Lập tức đưa tới tranh đoạt kịch liệt, giá cả một đường tăng gọn, cuối cùng bị đại sảnh phía sau một vị ẩn giấu đi thân phận áo bào đen tu sĩ lấy 9 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời đập đi. Đấu giá hội chính thức phân đoạn kết thúc, đại bộ phận tu sĩ bắt đầu rút lui. Nhưng chủ trì đấu giá trưởng lão lại cất cao giọng nói, "Chư vị khách quý xin dừng bước, dựa theo lệ cũ, tiếp xuống đem cử hành cỡ nhỏ giao lưu hội, có ý trao đổi hoặc cầu mua đặc thù bảo vật đặc hữu, có thể theo thứ tự lên đài nói rõ." Đây mới là Lý Thanh Sơn chân chính chờ đợi phân đoạn. Có thể lưu tại nhã gian tham dự cái này trận thứ 2 giao lưu, mới thật sự là có thực lực cùng nhu cầu tu sĩ. Chương 154, vạn hóa hồn vị tới tay. Chương 154, vạn hóa hồn vị tới tay. Lý Thanh Sơn thần thức hơi quét, trong lòng hơi rét, lưu tại trong chàng tu sĩ không hơn 100 người, nhưng nguyên anh kỳ khí tức liền có hơn 10 đạo nhiều, còn lại cũng đều là kim đan hậu kỳ hoặc đại viên mãn tu sĩ. Mọi người theo thứ tự lên này, có chuyện nhờ mua một loại nào đó sớm đã tuyệt tích vật liệu lợi khí, có muốn dùng hiếm thấy linh dược trao đổi tăng lên thần hồn bí thuật, sở cầu đồ vật đều là vật phi phàm. Rất nhanh đến phiên Lý Thanh Sơn, hắn hít sâu một hơi, đi đến trước sân khấu, ánh mắt đảo qua phía dưới, chủ yếu là nhìn hướng Lãnh Vi Nguyệt nhã gian phương hướng, âm thanh bình tĩnh lại rõ ràng mở miệng nói, tại hạ cầu mua vạn hóa hồn thủy, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần xác thực vì thế vận, nguyện lấy bất luận cái gì chờ giá trị bảo vật trao đổi, hoặc thanh toán linh hạch, điều kiện đều có thể bàn bạc. Hắn trực tiếp ném ra mục tiêu, đồng thời cho ra cực lớn thành ý hắn chờ mong Lãnh Vi Nguyệt đáp lại. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lãnh Vi Nguyệt vị trí nhã gian một mảnh yên lặng, không hề có động tĩnh gì. Vạn hóa hồn thủy, đây chính là nguyên anh kỳ tu luyện chí bảo, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, muốn vạn hóa hồn thủy can thiệp đó sao? Có người nghi ngờ mở miệng nói, có lẽ là thay tông môn trưởng bối mua sắm cũng không nhất định, có khả năng. Thế nhưng vạn hóa hồn thủy cũng không tốt mua sắm, loại bảo vật này nếu là xuất hiện, nguyên anh tu sĩ đều muốn động tâm. Mọi người nghị luận ở mỹ nói, ân. Lý Thanh Sơn không để ý đến mọi người đàm luận, nhìn thấy Lãnh Vi Nguyệt vậy mà không có ý lên tiếng, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không nghĩ đổi, hoặc là không cho rằng ta một cái kim đan tu sĩ có thể lấy ra thứ mà nàng cần? Hắn kiềm chế lại nghi hoặc, bất động thanh sắc đi xuống đài. Giao lưu tiếp tục. Lại qua mấy người, cuối cùng, cái kia thanh lãnh êm thai lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm mệt mỏi từ nhã gian bên trong truyền ra, ta cần có thể triệt để trấn áp tâm ma tứ giai linh đan, hoặc là hóa anh đan, phẩm giai càng cao càng tốt, có thể dùng đồng giá bảo vật hoặc linh thạch trao đổi. Là Lãnh Vi Nguyệt. Nàng quả nhiên đưa ra nhu cầu. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, biết cơ hội tới. Hắn không do dự nữa, lập tức lại lần nữa đứng dậy, đi đến trước sân khấu. Lần này, hắn cũng không trực tiếp mở miệng, mà là ngưng tụ thần thức, một đạo nhỏ xíu truyền âm tinh chuẩn đưa vào Lãnh Vi Nguyệt vị trí nhã gian, thánh nữ điện hạ, ngươi sở cầu hóa anh đan, ta có, mà lại là thứ giai cực phẩm. Nhã gian bên trong, đang ngồi ngay ngắn uống trà, hai đầu lông mày mang theo tích tụ Lãnh Vi Nguyệt, cổ tay bỗng nhiên run lên, trong chén linh trà suýt nữa vẩy ra. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh lãnh ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu cửa sổ thủy tinh, gắt gao tiếp cận dưới đài cái kia thoạt nhìn chỉ có kim đan hậu kỳ, khuôn mặt xa lạ ma tu. Thứ giai cực phẩm hóa anh đan, cái này sao có thể? Đừng nói là cực phẩm, liền xem như hạ phẩm hóa anh đan đều hiếm thấy vô cùng. Một cái kim đan hậu kỳ tán tu, làm sao có thể nắm giữ loại này, liền nàng vị này thiên ma giáo thánh nữ đều cầu mà không được tuyệt thế đan dược. Hơn nữa còn lại là có thể cực lớn khắc chế tâm ma cực phẩm đan dược. To lớn kiếp sợ cùng khó có thể tin nháy mắt che mất nàng. Nàng phản ứng đầu tiên là hoài nghi, là cả bấy, dù sao đối phương một cái liền nói rõ thân phận của nàng. Lý Thanh Sơn tựa hồ liệu đến phản ứng của nàng, tiếp tục truyền âm, ngữ khí trầm ổn, điện hạ không cần hoài nghi. Đan dược thật giả, một nghiệm liền biết. Nhưng tại hạ chỉ đổi vạn hóa hồn thủy, mặt khác không bàn nữa. Lãnh Vi Nguyệt tâm kịch liệt nhảy lên. Lý trí nói cho nàng cái này rất ngoan đường, nhưng đối phương cái kia chắc chắn ngữ khí, cùng với vạn hóa hồn thủy cái này nàng vừa bận nghe được nhu cầu, để nàng không cách nào tùy tiện phủ định. Vạn nhất là thật đây này. Khả năng này là nàng giải quyết tâm ma, đột phá nguyên anh lớn nhất hy vọng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, đồng dạng truyền âm trả lời, tốt. Như ngươi thật có cực phẩm hóa anh đan, bản thánh nữ liền cùng ngươi trao đổi vạn hóa hồn thủy. Nhưng ngươi nếu dám lừa gạt. Trong thanh âm của nàng mang lên một dòng sát ý lạnh lẽo, tuyệt không nói ngoa. Lý Thanh Sơn đáp lại đến gọn gàng mà linh hoạt. Lãnh Vi Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, tay ngọc vung lên, một đạo vô hình cách âm cấm chế cùng huyễn thuật bình chướng nháy mắt bao phủ toàn bộ bàn đấu giá khu vực, tạm thời ngăn cách trong ngoài nhìn trộm. Đây là nguyên ma lâu là thuận tiện khách quý giao dịch cung cấp bảo mật biện pháp. Ở phía dưới mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lý Thanh Sơn thản nhiên đi đến này, đứng ở Lãnh Vi Nguyệt trước mặt. Lãnh Vi Nguyệt ngăn cách cửa sổ thủy tinh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lý Thanh Sơn cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình. Lập tức, một cỗ khó mà hình dung đan hương tràn ngập ra, cái kia mùi thơm phảng phất có thể trực thấu thần hồn, để người linh đài thanh minh, thậm chí mơ hồ dẫn động xung quanh thiên địa linh khí ba động. Bình ngọc bên trong, một cái to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra thất thải hào quang, mặt ngoài có thiên nhiên đạo văn lưu chuyển đan dược yên tĩnh nằm lấy, nó ẩn chứa dược lực bàng bạc cùng cỗ kia tinh khiết đến cực điểm, khắc chế tâm ma ý cảnh, là không làm giả được. Mà cấm chế bên ngoài rất nhiều người, đều là lộ ra vẻ tò mò, đến tột cùng là bảo vật gì, còn muốn bố trí cấm chế đến trao đổi. Cực phẩm hóa anh đan, thật là cực phẩm. Lãnh Vi Nguyệt dù cho ngăn cách cấm chế, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đan dược bất phàm, hô hấp của nàng nháy mắt thay đổi đến gấp rút, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng rực. Hoài nghi trong lòng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ còn lại to lớn kinh hỉ cùng kích động. Có đan này, nàng đột phá nguyên anh nắm chắc đem tăng nhiều. Quấy nhiễu nàng thật lâu tâm ma cũng đem bị cực lớn áp chế. Nàng không do dự nữa, đồng dạng lấy ra một cái dán đầy phong ấn phụ lục hàn ngọc hộp. Mở ra phong ấn, trong hộp là một khối nhỏ to bằng trứng bồ câu, toàn thân đen như mực, lại tản ra nhu hòa màu ngà sữa vầng sáng, phảng phất có sinh mệnh, có chút nhúc nhích kỳ dị thể dính vật. Chính là vạn hóa hồn thủy. Lý Thanh Sơn thần thức cẩn thận đảo qua, xác nhận nó khí tức cùng trong cổ tịch ghi chép vạn hóa hồn thủy không khác nhau chút nào, lại phẩm chất cực tốt, trong lòng cũng là kích động không thôi. Luyện hóa hắc sát u minh hỏa lớn nhất chướng ngại, cuối cùng giải quyết. Hai người đều là người quyết đoán, xác nhận hàng hóa không sai về sau, gần như đồng thời đem trong tay bảo vật đẩy hướng đối phương. Giao dịch hoàn thành. Lý Thanh Sơn đem hàn ngọc hộp cấp tốc thu hồi, đối với Lãnh Vi Nguyệt có chút vừa chắc tay, truyền âm nói, giao dịch vui sướng, cáo tử. Dứt lời, không lưu luyến chút nào, quay người liền đi, nháy mắt rút khỏi cấm chế phạm vi, thân ảnh nhất lắc lư, liền chui vào còn chưa hoàn toàn tản đi trong đám người, cấp tốc hướng về phòng đấu giá đi ra ngoài. Lãnh Vi Nguyệt nắm thật chặt cái kia bình cực phẩm hóa anh đan, cảm thụ được trong đó dược lực bằng bạc, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng nhìn xem Lý Thanh Sơn cấp tốc bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp nghi hoặc. Cái này thần bí kim đan tu sĩ, vì sao mà lại có nàng thứ cần thiết nhất, lại hết lần này tới lần khác chỉ cần trong tay nàng vạn hóa hồn thủy. Tất cả những thứ này, thật chỉ là trùng hợp sao? Nhưng giờ phút này, được đến tha thiết ước mơ đan dược mừng như điên áp đảo tất cả. Nàng đem đan dược cẩn thận cất kỹ, cũng cấp tốc rời đi nhà gian, không kịp chờ đợi muốn trở về bế quan, xung kích nguyên anh chi cảnh. Mà Lý Thanh Sơn, mới ra nguyên ma lâu, lập tức thi triển độ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thiên ma cổ thành, hướng về ngũ hành tông phương hướng vội vã đi. Mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, còn được đến đại lượng tứ giai linh đan cùng tứ giai linh phủ. Tiếp xuống chính là trở về bế quan, chuẩn bị tăng cao tu vi, cùng với luyện hóa hắc sát u minh hỏa. Nhưng liền tại Lý Thanh Sơn rời đi thiên ma cổ thành thời điểm, hai thân ảnh cũng là lặng yên theo sau. Chương 155, Tần Thị Song Hùng. Chương 155, Tần Thị Song Hùng. Lý Thanh Sơn rời đi thiên ma cổ thành ngoài trăm dặm, cố ý chậm lại đột vàng, rơi vào một tòa quái thạch đá lởm chởm, hoang tàn vắng vẻ sơn cốc bên trong. Hắn đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh, phản phất tại thưởng thức hoang sơn cảnh trí, kỳ thực cường đại thần thức sớm đã giống như vô hình mạng nện, bao phủ xung quanh mấy chục dặm. Theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Ra đi. Lý Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh như băng trong sơn cốc quanh quẩn. Vừa dứt lời, hai đạo bóng đen giống như quỷ mị từ đằng xa loạn thạch phía sau thoáng hiện mà ra, chính là phía trước tại bên ngoài nguyên ma lâu để mắt tới hắn hai cái kia kim đan hậu kỳ ma tu. Hai người một cao một thấp, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn tia sáng. Người cao ma tu liếm môi một cái, cười gần nói, tiểu tử, thần thức cũng không tệ, vậy mà có thể phát hiện chúng ta Tần Thị Song Hùng. Đáng tiếc, nào không quá linh quang, biết rõ bị theo dõi còn dám hướng cái này hoàng sơn dã linh chạy. Thưa thời, ngoan ngoãn đem trên thân túi chứa vật đều giao ra, các gia gia tâm tình tốt, có lẽ có thể cho người thông khoái. Dáng lùn ma tu cũng thâm trầm phụ họa, không sai, có thể tại nguyên ma lâu như vậy tiêu xài, trên thân tất nhiên còn có càng nhiều bà bối. Giao ra. Lý Thanh Sơn chậm rãi xoay người, ánh mắt giống như vạn năm hàn băng đảo qua hai người, nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, chỉ bằng các ngươi hai cái này phế vật, cũng học người giết người đòi bảo, tự tìm cái chết. Tần Thị Song Hùng bị chọc giận, đồng thời quát chói hai một tiếng, quanh thân ma khí tăng vọt, lấy ra hai kiện tản ra khí tức tanh hôi tam giai ma khí. Một thanh quỷ đầu đao, một đầu bạch cốt tiên, ma khí mãnh liệt, quỷ khóc sói gào, khí tức đáng sợ đến cực điểm, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về Lý Thanh Sơn bổ nhào tới. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ biến sắc công kích, Lý Thanh Sơn thậm chí liền bước chân đều chưa từng di động một cái. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay bên trong, u quang lóe lên, mặt kia khí tức kinh khủng bạch cốt hồn phiên đã tại tay. Ông, không chút do dự, Lý Thanh Sơn nắm chặt cờ cán, đối với bổ nhào mà đến Tần Thị Song Hùng, nhẹ nhàng lay động. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một cỗ vô hình vô chất, lại phảng phất nguồn gốc từ cửu lũ chỗ sâu quỷ dị ba động, giống như gợn nước nháy mắt khuyết tán ra đến. A, không, chính bọn tới trước Tần Thị Song Hùng, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt nhe răng cười nháy mắt hóa thành cực hạn sợ hãi cùng thống khổ. Bọn họ cảm giác chính mình thần hồn phảng phất bị vô số chỉ băng lánh tay nắm lấy, cứ thế mà muốn theo thức hải bên trong xé rách đi ra. Loại kia linh hồn bị xé nứt, bị thôn phệ thống khổ, để bọn họ phát ra không phải người rú thảm. Bọn họ liều mạng thôi động pháp lực muốn chống cự, muốn chạy trốn, nhưng tại bạch cốt hồn phiên cái này tứ giai cực phẩm ma bảo khủng bố uy năng bên dưới, bọn họ kim đan kỳ tu vi cùng thần hồn cường độ yếu ớt giống như giấy, chỉ thấy lượng sợi mơ hồ, dây rùa vặn vẹo yếu ớt nguyên thần hồn cứ thế mà bị từ đỉnh đầu kéo ra, phát ra không tiếng động rít lên, bị một cỗ vô hình hấp lực kéo hướng về phía Bạch Cốt Hồn Tiên. Mà bọn họ nhục thân thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đi xuống, trong chớp mắt liền hóa thành hai cỗ da bọc xương sắc khô, phù phù hai tiếng mới ngã xuống đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Bạch Cốt Hồn Tiên bên trên u quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất ăn no một trận, khí tức tựa hồ càng thêm ngưng luyện một kia. Lý Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, đang muốn thu hồi hồn phiên rời đi chỗ này nơi thị phi. Nhưng ngay lúc này, siêu, siêu, hai đạo cực kỳ cường hành, tràn đầy bạo ngược sát ý nguyên anh khí tức, giống như hai đạo tia chớp màu đen, từ chân trời cấp tốc cấp đến, nháy mắt liền khóa chặt trong sơn cốc Lý Thanh Sơn. Cường đại uy áp như núi lớn giáng lâm, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ trong đó. Tiểu xuất sinh, dám giết ta vô thường song sát thủ hạ, tự tìm cái chết. Kèm theo một tiếng tràn đầy oán độc cùng nổi giận quát chói tai, hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong. Một người trên người mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen pháp bảo, chính là Hắc Vô Thường. Một người khác trên người mặc áo bào trắng, sắc mặt đen nhánh, cầm trong tay một đầu cuốn quanh lấy hắc khí xiển xích, chính là Bạch Vô Thường. Chính là năm đó tại Vạn Bảo Tiên Thành bên ngoài, ép đến Lý Thanh Sơn không thể không vận dụng chân quý tiểu Na Di đạo phù mới thoát ra tìm đường sống Vô Thường song sát. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lý Thanh Sơn nhìn xem trên không cái kia hai tấm làm hắn ký ức khắc sâu gương mặt, trong mắt nháy mắt bộc phát ra băng lãnh sát ý thấu xương. Năm đó bị ép chật vật chạy trốn quốc nục, hôm nay cuối cùng có thể rửa sạch. Vô Thường song sát là các ngươi. Lý Thanh Sơn âm thanh vô cùng băng lãnh, quanh người hắn bàng bạc nguyên anh pháp lực tràn ngập ra, làm cho bốn phương hư không đều tại oanh minh rung động. Hắc Vô Thường thấy rõ Lý Thanh Sơn khuôn mặt cùng tu vi, đầu tiên là sức sở, lập tức phát ra như cú đêm cười quái dị, ha ha ha. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Năm đó để ngươi may mắn chạy trốn, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi vậy mà cũng thành nguyên anh. Thật sự là lao thiên gia đưa tới đại lễ. Hôm nay thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán, nhất định muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để tiết lao phu mối hận trong lòng. Hắn căn bản không cho Lý Thanh Sơn nói nhiều cơ hội, lời còn chưa dứt, trong tay chuôi này đèn nhánh phi kiếm pháp bảo đã hóa thành một tia ô quang, giống như độc xà xuất động, mang theo bén nhọn quỷ khiếu thanh âm, đâm thẳng Lý Thanh Sơn mi tâm. Kiếm quang chưa đến, một cỗ lạnh lẽo tận xương, có thể đông kết pháp lực kiếm ý đã bao phủ xuống. Nếu là mấy chục năm trước, Lý Thanh Sơn đối mặt một kiếm này chỉ có đảo bệnh một đường. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đến hay lắm. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, thể nội hùng hậu vô cùng hỗn nguyên ngũ hành pháp lực cầm bàn một phát, nguyên anh sơ kỳ linh áp không giữ lại chút nào thả ra ngoài, lại không kém chút nào Hắc Vô Thường nguyên anh trung kỳ uy áp. Hắn lại lần nữa rung trong tay Bạch Cốt Hồn Tiên. Lần này, hồn tiên uy lực toàn lực thôi động. Ô ô ô. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào. Phản phất có ngàn vạn đoan hồn đồng thời rít lên, một cỗ so trước đó đối phó Tần Thị song hùng lúc mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần vô hình thần hồn xung kích sóng, giống như là biển gầm hướng về Hắc Vô Thường càn quét mà đi. Hắc Vô Thường sắc mặt đổi biến. Hắn cảm giác được chính mình thần hồn kịch liệt chấn động, thứ hải phản phất muốn bị cái này ma âm xé rách, phi kiếm thế công đều không nhịn được chỉ trệ. Hắn kinh hãi nhìn về phía mặt kia Bạch Cốt Hồn Tiên, tứ giai cực phẩm ma bảo. Ngươi vì sao lại có như thế bảo vật? Chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại có như thế bảo vật. Huynh đệ bọn họ hai người, ngang dọc đông hoang nhiều năm, trong tay đều không có tứ giai pháp bảo cực phẩm. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn trong tay Bạch Cốt Hồn Tiên, Hắc Vô Thường trong ánh mắt lập tức hiện ra nồng đậm vẻ tham lam. Bực này ma bảo, cũng là ngươi có thể nắm giữ. Chỉ có đặt ở huynh đệ ta hai người trong tay, mới không coi là bảo vật long đong, cho ta lấy ra đi. Hắc Vô Thường âm trầm cười nói. Hắn suy nghĩ khẽ động, chuôi này phi kiếm màu đen chính là tứ giai trung phẩm pháp bảo, tên là Huyền Âm Trảm Phách Kiếm, nháy mắt hóa thành một đạo càng thêm ngưng luyện, vô thanh vô tức ô mang, vòng qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm thẳng Lý Thanh Sơn bên cạnh sườn. Góc độ xảo trá hung ác. Chương 156, đại chiến vô thường song sát. Chương 156, đại chiến vô thường song sát. Đồng thời, một mặt vẽ giữ tận quỷ bài màu đen dương thuẫn bay ra, quay tròn xoay tròn ở giữa phòng lớn đến hơn một trượng, bảo hộ ở trước người hắn, tỏa ra kiên cô ô quang, đây là một kiện tứ giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo, Ác Quỷ Thuẫn. Bạch Vô Thường phối hợp ăn ý, gần như trong cùng một lúc xuất thủ. Hắn lấy ra cũng không phải là xiềng xích, mà là một tấm tản ra nồng đậm mùi máu tanh huyết sắc phù lục, tứ giai hạ phẩm huyết hải khốn tiên phù. Phù lục nổ tung, nháy mắt hóa thành một mảnh sền sệt hải dương màu đỏ ngòm hư ảnh, bao phủ hướng Lý Thanh Sơn, cường đại trói buộc lực lượng tính toán hạn chế hắn hành động. Cùng lúc đó, hắn đầu kia mang tính tiêu chí câu hồn tìm kiếm giống như độc long xuất động, lặng yên không một tiếng động vấn về phía Lý Thanh Sơn hai chân, chuyên công hạ bản. Phòng ngự pháp bảo hộ thân, công kích pháp bảo chủ công, dựa vào khống chế linh phù, thủ đoạn tay động, phối hợp không gián đoạn, hiển lộ ra ngang dọc nhiều năm cấp tu bản sắc. Đến hay lắm. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, không có chút nào vẻ sợ hãi, trong cơ thể hắn hỗn nguyên ngũ hành pháp lực lao nhanh gào thét, tay trái Bạch Cốt Hồn Tiên lay động mãnh liệt. Ô, ngao. So trước đó khủng bố gấp 10 quỷ khóc sói gào thanh âm một phát, mắt trần có thể thấy màu xám gợn sóng giống như nước thủy triều phóng tới Vô Thường Song Sát. Cái này chuyên công thần hồn ma bảo uy lực kinh người, để Vô Thường Song Sát thân hình trì trệ, trong đầu như kim châm, Ác Quỷ Thuẫn kia sáng cùng huyết hải hư ảnh cũng hơi lắc lư một cái. Thừa dịp này khoảng cách, Lý Thanh Sơn xoay tay phải lại, một tấm linh quang óng ánh phù lục nháy mắt kích phát, tứ giai cực phẩm kim cương hộ thể phù. Một cái ngưng thực vô cùng, mặt ngoài có phản văn lưu chuyển lồng ánh sáng màu vàng đem hắn một mực bảo vệ. Vâng. Huyền Âm Trảm Phách Kiếm cùng Câu Hồn Tìm Kiếm gần như đồng thời đánh trúng lồng ánh sáng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, kim quang kịch liệt dập dờn, lại lù lù bất động. Thứ giai cực phẩm phòng ngự phù. Vô Thường Song Sát biến sắc, trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Trước mắt tiểu tử này quá tà môn, chẳng những có tứ giai cực phẩm ma bảo, vậy mà còn có tứ giai cực phẩm phụ lục. Trong lòng bọn họ minh bạch, tiểu tử này trên thân tất nhiên có đại bí mật. Nghĩ tới đây, bọn họ xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu? Hắc Vô Thường gầm thét, toàn lực thôi động huyền âm trạng phách kiếm, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, giống như gió táp mưa rào hành kích kim cương cháo. Bạch Vô Thường thì điều khiển câu hồn tìm kiếm, giống như linh xà quấn quanh qua bảo, không ngừng hao mòn hết che đậy năng lượng. Lý Thanh Sơn trong lòng biết cực phẩm linh phủ cũng nhịn không được hai đại nguyên anh trung kỳ duy trì liên tục tấn công mạnh, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lại lần nữa kích phát một tấm phù lục, tứ giai cực phẩm cửu u ma lôi phủ. Ầm ầm, mấy đạo cơ thùng nước đen như mực, tản ra khí tức hủy diệt ma lôi chống rông xuất hiện, không nhìn huyết hải hư ảnh trói buộc, trực tiếp bổ về phía Vô Thường song sát. U minh quỷ hỏa cháo. Bạch Vô Thường đội vàng lấy ra một chiếc bạch cốt cây đèn phun ra màu xanh lục quỷ hỏa, tạo thành một cái hỏa cháo đem hai người bảo vệ. Ma sét đánh tại hỏa cháo bên trên, nổ quỷ hỏa sáng tối chập chờn, hai người khí huyết nhất trận cuộn cuộn. Lý Thanh Sơn muốn chính là cơ hội này. Hắn hít sâu một hơi, thân thức toàn lực bộc phát. Trường sinh kiếm trận, lên. Ken 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 ken. Cũng không phải là một thanh, mà là bảy trôi tản ra thanh kim sắc tia sáng trường sinh tài quyết kiếm nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cái này bảy trôi trường sinh tài quyết kiếm đều là tứ giai pháp bảo cực phẩm, càng là Lý Thanh Sơn bản mệnh pháp bảo. Ẩn chứa tinh thuần kiếm ý cùng pháp lực, dựa theo quy tích huyền ảo vận chuyển, nháy mắt đem ngay tại ngăn cản ma lôi, lực cũ mới vừa đi Bạch Vô Thường vây quanh ở bên trong. Bảy trôi trường sinh tài quyết kiếm, đây là bây giờ Lý Thanh Sơn đủ khả năng thúc dục cực hạn. Đáng chết. Vậy mà là kiếm trận. Ngươi đến tụt cùng là ai? Làm sao có thể có nhiều như vậy tứ giai cực phẩm phi kiếm pháp bảo? Bạch Vô Thường cảm nhận được trong kiếm trận truyền đến khủng bố phán quyết kiếm ý, sắc mặt kỳ biến, điên cuồng thôi động U Minh Quỷ Hỏa cháo cùng câu hồn tìm kiếm muốn phá vây. Nhưng bảy kiếm đều xuất hiện, tạo thành kiếm trận giống như một tòa tử vong lồng giam, kiếm khí tung hoành giao thoa, cắt chém không gian, đem hắn gắt gao vây khốn. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang thẩm phán, kết thúc ý vị, không ngừng làm hao mòn hắn phòng ngự. Hắc Vô Thường thấy thế muốn rách cả mí mắt, muốn xông tới cứu viện. Lý Thanh Sơn há có thể để hắn như nguyện. Bạch Cốt Hồn Phiên lại lần nữa rung, càng mạnh thần hồn xung kích phóng tới Hắc Vô Thường, đồng thời hắn không chút do dự ném ra cuối cùng một tấm tính công kích cực phẩm linh phủ, tứ giai cực phẩm Bách Quỷ Dạ Hành Phủ. Trong chốc lát, trên trăm đạo ngưng thực vô cùng hung lệ quỷ ảnh nào về phía Hắc Vô Thường, gào thét quấn quanh cắn xé, mặc dù không cách nào trọng thương hắn, lại thành công đem hắn gắt gao ngăn chặn. Nhị đệ chống đỡ. Hắc Vô Thường lòng nóng như lửa đốt, huyền âm trạng phách kiếm điên cuồng chạm diện quỷ ảnh, lại nhất thời không cách nào thoát thân. Liên tại cái này trong chớp mắt, vây khốn Bạch Vô Thường kiếm trận uy lực tăng lên tới cực hạn. Trường sinh kiếm trận, chém. Lý Thanh Sơn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Bảy chuôi trường sinh kiếm ảnh đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo nối liền trời đất thanh kim sắc huy hoàng kiếm cương, mang theo không có gì không chém, thẩm phán sinh tử vô thượng ý chí, đối với U Minh Quỷ Hỏa cháo bên dưới Bạch Vô Thường, một kiếm chém xuống. Không, ta liều mạng với ngươi. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Bạch Vô Thường cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lại muốn thiêu đốt nguyên anh bản nguyên liều mạng. Nhưng một kiếm cương lướt qua, U Minh Quỷ Hỏa cháo giống như bọt khí vỡ vụn, câu hồn tìm kiếm bị chém bay linh quang ảm đạm. Kiếm cương không trở ngại chút nào lướt qua Bạch Vô Thường thân thể. Trên mặt hắn điên cuồng ngưng kết, nhục thân nháy mắt bị kiếm khí bén nhọn xoắn thành huyết vụ, liền tự bạo cũng không kịp. Một cái cao gần tấc, cùng hắn khuôn mặt tương tự, đầy mặt oán độc hoảng sợ màu đen nguyên anh thét chói tai vang lên từ trong huyết vụ thoát ra, muốn thoát đi. Chạy chỗ nào? Lý Thanh Sơn sớm có phòng bị, Bạch Cốt Hồn Phiên nhắm ngay cái kia nguyên anh đột nhiên khẽ hấp. Kinh khủng hấp lực đặc biệt nhắm vào thần hồn nguyên anh, Bạch Vô Thường nguyên anh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng liền bị hút vào cờ bên trong, thành tầm bộ pháp bảo chất dinh dưỡng. Nhị đệ. Hắc Vô Thường thấy tình cảnh này, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi liền mạng. Hắn triệt để điên cuồng, không còn bảo lưu, đột nhiên phun ra mấy cái bản mệnh tinh huyết tại trên huyền âm trảm phách kiếm. Thân kiếm ô quang tăng vọt, hóa thành một đầu trăm trượng hắc sắc ma dao, khí tức đột nhiên tăng lên tới tiếp cận nguyên anh hậu kỳ trình độ, nháy mắt xông phá Bách Quỷ Dạ Hành Phù dây dưa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nhào về phía Lý Thanh Sơn. Đồng thời, hắn trong tay áo lại trượt ra một tấm phù lục, bất ngờ cũng là một tấm bảo mệnh tứ giai trung phẩm tiểu na di phù, chuẩn bị liều mạng một kích phía sau lập tức trốn xa. Đối mặt cái này nén giận liều mạng một kích, Lý Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Kim cương hộ thể phù tia sáng đã ảm đạm. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bước ra một ngụm tinh huyết, hồn nguyên ngũ hành pháp lực không giữ lại chút nào chuyển vào bảy chuôi vừa vặn tàn đi, một lần nữa ngưng tụ trường sinh kiếm ảnh bên trong. Trường sinh phán quyết, bảy kiếm hợp một, chém. Bảy kiếm lại lần nữa dung hợp, nhưng lần này dung hợp phía sau kiếm cương, không còn là thanh kim sắc, mà là hiện ra một loại hỗn độn ngũ sắc quang mang, uy lực so trước đó chém giết Bạch Vô Thường lúc càng hơn một bậc. Đây là dung nhập ngũ hành pháp lực đòn đánh mạnh nhất. Ngũ sắc kiếm cương cùng ma dao hung hăng đụng vào nhau. Chương 157, chém nguyên anh, suy nghĩ thông suốt. Chương 157, chém nguyên anh, suy nghĩ thông suốt. Và anh, kinh khủng bạo tạc càn quét toàn bộ sân cốc, hư không mênh mông, thiên địa rung mạnh, phía dưới một tòa hoàng sơn đều là ẩm vàng sụp đổ ra, mặt đất bị gọt thấp mấy trượng, loạn thạch hóa thành một biển. Nguyên anh tu sĩ chi uy, khủng bố như vậy. Giang có một cái chớp mắt về sau, ngũ sắc kiếm cương cuối cùng càng hơn một bậc, xé rách ma dao, mặc dù tự thân cũng ảm đạm hơn phân nửa, nhưng như cũng mang theo khí thế một đi không trở lại, chém về phía kinh hai muốn tuyệt hắc vô thượng. Không, Hắc Vô Thường liều mạng thôi động ác quỷ thuẫn, đồng thời bóp nát tiểu Na Di phủ. Nhưng mà kiếm cương lướt qua, ác quỷ thuẫn giống như giấy bị chém rách. Tiểu Na Di phủ ngân quang sáng lên, lại chưa thể hoàn toàn bao trùm hắn. Phốc phốc, kiếm cương chém qua hắn nửa người. Một cánh tay cùng nửa bên bả vai nháy mắt hóa thành huyết vụ.
A! Hắc Vô Thường phát ra kêu thê lương thảm thiết, tiểu Na Di phủ tia sáng bọc lấy hắn tàn phá nhục thân cùng thoát ra Nguyên Anh, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lý Thanh Sơn thần thức điên cuồng quét ra, nháy mắt khóa chặt ngoài trăm dặm một đạo lão đạo đột quang. Hắc Vô Thường trọng thương phía dưới, tiểu Na Di phủ hiệu quả đại giảm, cũng không có thể trốn sang ngàn dặm. Tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Lý Thanh Sơn cố nén trọng thương cùng pháp lực khô kiệt cảm giác suy yếu, không chút do dự đem một tấm huyết ma độn phù đập vào trên người mình. Lập tức, tinh huyết trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, cả người tốc độ cũng tại nháy mắt nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng về Hắc Vô Thường cực tốc đuổi theo. Khoảng cách trăm dặm, Lý Thanh Sơn chỉ dùng mười mấy cái hô hấp thời gian, liền đuổi theo. Phía trước, Hắc Vô Thường Nguyên Anh chính khống chế tàn phá nhục thân hốt hoảng chạy trốn, Lý Thanh Sơn không chút do dự dung bạch cốt hồn tiên, một cỗ sắc nhọn đến cực điểm sóng âm, hướng về Hắc Vô Thường đột nhiên đánh thẳng tới. Hắc Vô Thường toàn thân rung mạnh, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc, cả người giống như là bị định tại chỗ đồng dạng, đột nhiên chỉ trệ. Hắn căn bản không thể tin được, Lý Thanh Sơn vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo, cái này sao có thể? Chính là cái này một cái chớp mắt, Lý Thanh Sơn đã truy đến. Chết. Lý Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh, theo hắn suy nghĩ khẽ động, một đạo trường sinh tài quyết kiếm tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra, xuyên qua hư không, tinh chuẩn đâm vào Hắc Vô Thường Nguyên Anh mi tâm. Không, ta hận a. Hắc Vô Thường Nguyên Anh điên cuồng gầm thét, phát ra một tiếng không cam lòng oán độc mình rủa, lập tức ý thức chôn bụi, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, miệng lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể nội pháp lực gần như hao hết, tinh huyết càng là bởi vì huyết ma độn phù tiêu hao gần một nửa. Nhưng hắn nhìn trước mắt tiêu tán Nguyên Anh cùng rơi xuống tàn thi, trong mắt lại tràn đầy thoải mái cùng kiên định. Đại thu được báo. Suy nghĩ thông suốt, hắn cấp tốc quét dọn chiến trường, đem Vô Thường song sắt nhận chứa đồ thu hồi, đem bọn họ thi thể thiêu cháy thành cho bụi, sau đó kéo lấy vẻ vải lại hưng phấn thân thể, hóa thành đột quang, biến mất ở chân trời. Một trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, nhưng Lý Thanh Sơn có rất nhiều pháp bảo cùng con bài chưa lật, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Mà còn, một trận chiến này để hắn đối với Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp có vô cùng khắc sâu hiểu rõ, đem hắn Nguyên Anh kỳ thực lực cùng năng lực ứng biến tôi luyện đến càng thêm thuần thục. Lần này về Ngũ Hành Tông, trực tiếp bế quan, không đến Nguyên Anh trung kỳ, tuyệt không xuất quan. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, cho dù là giết Vô Thường song sát, lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, chém giết hai đại ngang dọc Đông Hoàng cấp tu, mà lại là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, phần này chiến lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng trong lòng Lý Thanh Sơn vẫn như cũng là âm thầm tỉnh táo, Nguyên Anh tu sĩ con bài chưa lật đông đảo, thực lực cường đại, muốn vượt cấp mà chiến, cũng không có dễ dàng như vậy. Tứ giai pháp bảo cực phẩm cùng cực phẩm linh phù, có khả năng đưa đến hiệu quả, cũng không có mạnh như vậy, kém xa giống kim đan kỳ như thế miểu sát. Lý Thanh Sơn cũng không có quên, vị kia từng để cho hắn gần như rơi vào tuyệt cảnh Trường Xuân Chân Quân. Mà Trường Xuân Chân Quân là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, muốn đánh bại Trường Xuân Chân Quân, Lý Thanh Sơn nhất định phải càng mạnh, có càng nhiều con bài chưa lật. Chờ hắn đột phá Nguyên Anh trung kỳ, luyện hóa Hắc Sát U Minh Hỏa, mới có thể có đủ thực lực đi tìm Trường Xuân Chân Quân báo thù. Mấy ngày sau, Lý Thanh Sơn bình yên trở về Ngũ Hành Tông Thanh Vân Phong Đạo phủ. Hắn vừa vặn dàn xếp lại, Tiểu Kiếm Tiên, Mã Hạ cùng Triệu Viễn ba vị lao tổ liền cùng nhau mà tới, hiển nhiên là phát giác hắn trở về. Lý Thanh Sơn đem ba người dẫn vào đạo phủ, lấy ra tốt nhất linh trà chiêu đãi. Hàn huyên vài câu về sau, hắn bén nhạy phát giác được Tiểu Kiếm Tiên hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng, liền mở miệng hỏi: "Tiểu Kiếm Tiên đạo hữu, có thể là tông môn có chuyện gì quan trọng phát sinh?" Tiểu Kiếm Tiên thở dài, thả xuống chén trà nói: "Chu đạo hữu cảm giác nhạy cảm, bây giờ Đông Hoang sắc thực không yên ổn. Bác Nguyên những cái kia yêu tộc gần đây lại ngao ngoe muốn động, tại biên cảnh liên tiếp chế tạo sự cố. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, theo tin tức đáng tin, Hắc Sát giáo tại Đông Hoang nội địa hoạt động càng hung hăng ngang ngược, tựa hồ đang nổi lên cái nào đó đại âm mưu. Ta cùng Triệu sư đệ sau khi thương nghị, quyết định đích thân tiến về điều tra, nếu có thể tìm đến nó xào huyệt, nhất định muốn nghĩ cách đem nó tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn." Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn cùng Mã Hạ, trịnh trọng nói: "Chuyến này có lẽ cần chút thời gian. Bên trong tông môn, liền xin nhờ Mã sư đệ cùng Chu đạo hữu trấn thủ." Mã Hạ lao tổ vớt râu gật đầu: "Sư minh yên tâm, có ta cùng Chu sư đệ tại, tông môn tất nhiên không việc gì." Lý Thanh Sơn cũng nghiêm nghị nói: "Thuộc bổn phận sự tình, việc nghĩa chẳng từ." Lại thương nghị một chút chi tiết về sau, Tiểu Kiếm Tiên cùng Triệu Viễn liền lôi Lệ Phong hành hóa thành độn quang rời đi. Mã Hạ lao tổ tính cách hiền lành, đối Lý Thanh Sơn cười nói: "Chu sư đệ vừa vặn về tông, lại yên tâm tu hành. Chuyện tâm thường vụ có ta xử lý, nếu có khó giải quyết sự tình, ta lại đưa tin cho ngươi." Lý Thanh Sơn ngỏ ý cảm ơn, đưa đi Mã Hạ lao tổ. Động phủ cửa đá lại lần nữa đóng lại, cấm chế toàn bộ triển khai. Lý Thanh Sơn một mình đứng ở trong tĩnh thất, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Bác Nguyên yêu tộc, Hắc Sát giáo, Đông Hoang vùng nước này càng ngày càng hồ đồ, mưa gió nổi lên. Thực lực, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể tại loạn cục cái này bên trong sống yên vận, thủ hộ nghị thủ hộ tất cả, đạt tới mục tiêu của mình. Bế quan, không đến Nguyên Anh trung kỳ, tuyệt không xuất quan. Hắn đã không còn mảy may do dự, lập tức bắt đầu bế quan khổ tu. Lý Thanh Sơn đầu tiên lấy ra là đám kia trải qua như ý hồ lô tăng lên phía sau tứ giai cực phẩm bồi anh đan. Đan dược to bằng long nhãn, tròn trịa không tì vết, mặt ngoài có thiên nhiên đạo văn lưu chuyển, tỏa ra bàng bạc mà ôn hòa tinh thuần dược lực. Hắn lấy ra một viên uống vào. Đan dược vào miệng chính là hóa, phản phất một cỗ ấm áp dòng lũ tràn vào toàn thân, cuối cùng chuyển hướng đan điền. Tôn kia nho nhỏ thiên đạo nguyên anh phản phất như gặp phải tuyệt thế mỹ vị, chủ động há miệng nhỏ, tham lam hấp thu cỗ này tinh thuần năng lượng.
Lý Thanh Sơn vận chuyển Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh dẫn đạo dược lực dọc theo huyền ảo lộ tuyến vận chuyển chu thiên, đem nó triệt để luyện hóa thành tinh thuần Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực. Cực phẩm đan dược dược lực vượt xa tưởng tượng, lại gần như không có tạp chất. Vẹn vẹn một viên, liền bù đắp được hắn ngày thường khổ tu một năm chi công. Mà còn dược lực ôn hòa kéo dài, rất dễ hấp thu. Một tháng sau, viên thứ nhất bồi anh đan dược lực bị triệt để luyện hóa. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nguyên anh ngưng thật một tia, pháp lực cũng tăng trưởng một đoạn. Hắn không có ngừng, lập tức uống vào viên thứ hai. Chương 158, bế quan 10 năm, nguyên anh trung kỳ. Chương 158, bế quan 10 năm, nguyên anh trung kỳ. Long bóng như vậy, dựa vào trong động phủ nồng đậm ngũ giai linh mạch linh khí, hắn tu vi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vững bước tăng lên. Bồi anh đan, thanh vân đan cùng hàng bùi đan, cái này ba loại tứ giai cực phẩm linh đan, bị hắn không ngừng luyện hóa, khí tức của hắn cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu không lường được. 6 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đến lúc cuối cùng một viên từ đan đỉnh tông mua sắm hàng bùi đan dược lực bị luyện hóa lúc, Lý Thanh Sơn trong đan điển tồn kia nguyên anh đã trưởng thành một chút, ngũ quan càng thêm rõ ràng, quanh thân vẩn quanh ngũ sắc quang hoa càng thêm óng ánh chói mắt. Nó thể nội ẩn chứa pháp lực, giống như mênh mông sông lớn, tuôn trào không ngừng, đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ cực hạn, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, bước vào nguyên anh trung kỳ. 6 năm, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong sao? Quả nhiên, hay là cực phẩm linh đan tốc độ tu luyện càng nhanh. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng vẻ cảm khái. Nếu là làm từng bước tu luyện, cho dù hắn ngưng kết thiên đạo nguyên anh, lại có Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh loại này vô thượng pháp môn, nhưng không có mấy chục trên trăm năm, cũng không có khả năng tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Mấy chục viên tứ giai cực phẩm linh đan, để hắn tại ngắn ngủi 6 năm, đạt tới loại này cảnh giới. Đương nhiên, không ai có thể giống Lý Thanh Sơn như thế ngang tàng, cho dù là hóa thần tôn giả, cũng không có khả năng cầm đến ra nhiều như thế tứ giai cực phẩm linh đan. Đây chính là như ý hồ lâu nịch thiên chỗ. Cực phẩm linh đan, không có bất kỳ cái gì đan độc. Bởi vậy Lý Thanh Sơn cho dù duy trì liên tục cắn thuốc, cũng không có cái gì chống chọi dự tính, tu vi có thể không ngừng tăng lên. Tiếp xuống, chính là toàn lực ứng phó, xung kích nguyên anh trung kỳ. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong lộ ra một tia phong mang chi sắc. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa từ Thiên Ma cổ thành Nguyên Ma lâu mua đến cái đám kia tứ giai linh đan. Cực phẩm Thanh Vân đan trọng điểm pháp lực tích lũy cùng tinh luyện, cực phẩm Huyết Phách hồn đan tẩm bộ thần hồn cùng khí huyết, cực phẩm Âm Dương Sắt đan rèn luyện thân thể. Hắn luân phiên phục dụng những này đan dược, Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực tại thể nội lao nhanh gào thét, không ngừng mà áp xúc, tinh luyện, lớn mạnh. Trong đan điền nguyên anh phảng phất một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng, nó hình thể cũng tại chậm rãi tăng lên, tản ra uy áp càng ngày càng mạnh. Bế quan năm thứ 8, cái nào đó đêm khuya. Tính thất bên trong, ngồi xếp bằng Lý Thanh Sơn quanh thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ngũ sắc quang hoa. Toàn bộ thanh vân phong linh khí điên cuồng hướng động phủ của hắn tập hợp, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Bất quá, có tiểu tu di kim cương trận loại này tứ giai cực phẩm trận pháp thủ hộ, dị tượng cũng không có chuyển đi, bị nhanh chóng co vào tại đại trận bên trong. Hắn trong đan điền nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ngũ hành sinh diệt, vũ trụ sơ khai cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên anh hình thể bỗng nhiên phồng lớn lên một vòng, thay đổi đến càng thêm ngưng thực, đỉnh đầu khánh vân, dưới chân đài sen, trong tay đạo phù hư ảnh cũng rõ ràng rất nhiều. Một cỗ xa so với phía trước cường đại linh áp ầm vang quyết tán, nhưng lại cấp tốc bị động phủ cấm chế áp chế lại. Nguyên anh trung kỳ, thành. Lý Thanh Sơn cảm thụ được thể nội tăng vọt mấy lần bàng bạc pháp lực, cùng với nguyên anh cùng thiên địa càng thêm rõ ràng cộng minh cảm giác, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bước này vượt qua, ý nghĩa trọng đại. Nguyên anh trung kỳ, tại Đông Hoang các đại tông môn bên trong, trừ mấy vị kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên ngoài, chính là cường đại nhất đứng đầu chiến lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Thanh Sơn tại toàn bộ Đông Hoang nắm giữ đủ cường đại chiến lực, cho dù đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thực lực cùng đánh một trận. 8 năm, nguyên anh trung kỳ sao? Cực phẩm linh đan tăng lên hiệu quả, quả thật mỹ tiên. Nhưng, cái này Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh, cần có linh khí quá mức mênh mông, muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, sợ rằng cần càng nhiều cực phẩm linh đan. Trong lòng Lý Thanh Sơn tràn đầy vui sướng, đồng thời lại có chút buồn rầu. Đột phá đến nguyên anh trung kỳ về sau, hắn có khả năng cảm giác được, tứ giai cực phẩm linh đan mặc dù vẫn như cũ bất phàm, thế nhưng đối với hắn trợ giúp tựa hồ liền thiếu đi rất nhiều. Hắn hao phí gần tới 80 viên tứ giai cực phẩm linh đan mới tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Muốn tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, sợ rằng ít nhất cần mấy lần cực phẩm linh đan. Tứ giai linh đan, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù là đan đỉnh tông, bực này đan đạo thánh địa, một năm có khả năng chế tạo tứ giai linh đan, cũng chính là mấy chục viên mà thôi. Toàn bộ Đông Hoang có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ? Mới đột phá nguyên anh trung kỳ, không nghĩ như vậy nhiều. Xe đến trước núi át có đường, trước vững chắc cảnh giới. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Sau khi đột phá, Lý Thanh Sơn cũng không xuất quan, mà là tiếp tục vững chắc cảnh giới. Hắn mượn nhờ còn lại cực phẩm Âm Dương Sát Đan, bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Cửu Chuyển Kim Thân Quyết hắn đã tu luyện đến ngũ chuyển, chỉ cần đột phá đến lục chuyển, nhục thân liền có thể so với nguyên anh tu sĩ, đây là nhục thân thể biến, cũng là một cái mấu chốt quá trình. Âm Dương Sát Đan ẩn chứa thần bí âm dương sát khí, tinh thuần mà bằng bạn. Chí âm chí dương sát khí dung nhập toàn thân, từng lần một cọ rửa hắn kinh mạch, xương cốt, huyết đủ. Quá trình bên trong kèm theo thống khổ to lớn, nhưng hắn ý chí kiên cố. Nhục thân tại sát khí rèn luyện bên dưới, bài trừ tạp chất, không ngừng tăng cường tính bền dẻo, lực lượng cùng phòng ngự. Mấy năm khổ tu, coi hắn đem đan dược hao hết lúc, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết cuối cùng từ thứ 5 chuyển đột phá tới thứ 6 chuyển. Giờ phút này hắn nhục thân cường độ đã có thể so với chuyên tu công pháp luyện thể nguyên anh sơ kỳ thể tu, khí huyết tràn đầy như rồng, tay không đối cứng phổ thông pháp bảo cũng không nói chơi. Đồng thời, hắn cũng uống vào cực phẩm huyết phách hồn đan, đan này không những tẩm bổ khí huyết, càng đối thần hồn có hiệu quả. Thân thức của hắn lực lượng lại lần nữa được đến rèn luyện cùng tăng lên, phạm vi bao trùm càng rộng, cảm giác càng thêm nhạy cảm, thần thức hóa hình công kích cũng càng có uy lực. Bế quan năm thứ 10, Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang trong trẻo, đang mở hí hình như có điện quang lưu chuyển. Hắn hơi phóng thích khí tức, nguyên anh trung kỳ linh áp hùng hậu ngưng thực, hôn nguyên ngũ hành pháp lực sinh sôi không ngừng, nhục thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thần hồn cô đọng vô cùng. So với 10 năm trước, hắn thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lấy ta thực lực hôm nay, lại phối hợp rất nhiều thủ đoạn, dù cho đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Nếu là luyện hóa hắc sát u minh hỏa, Trường Xuân chân quân có thể đỡ nổi ta mấy chiêu. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn cũng không có lập tức xuất quan, mà là đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, đồng thời lại lần nữa cẩn thận kiểm tra trấn áp hắc sát u minh hỏa bảo hạp cùng với trao đổi vạn hóa hồn thủy, xác nhận không có sơ hở nào. Là lúc này rồi. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định cùng nghiêm trọng. Luyện hóa thiên địa chân hỏa, nhất là xếp hạng cao tới 121 vị hắc sát u minh hỏa, quá trình của nó hung hiểm và phần, hơi có sai lầm chính là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Đây cũng là vì sao hắn không có gấp luyện hóa hắc sát u minh hỏa, mà là trước đem tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ nguyên nhân. Nhưng nguy hiểm cao cũng mang ý nghĩa cao báo đáp. Một khi thành công, chiến lực của hắn đem lại lần nữa tăng vọt, con bài chưa lật cũng đem nhiều ra một tấm đủ để khiến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều kiêng kỵ khủng bố sát khí. Chương 159, ngũ hành tông nguy hiểm. Chương 159, ngũ hành tông nguy hiểm. Động phủ bên trong, Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại tụ linh trận trung ương, khí tức quanh người đã điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái đỉnh phong. Trước mặt hắn, lơ lửng cái kia dán đầy phong ấn phù lục màu đen bảo hạt, cùng với mấy cái chứa đựng thiên tài địa bảo hộp ngọc. Trong đó trọng yếu nhất chính là cái kia khối nhỏ tản ra trắng sữa vầng sáng vạn hóa hồn thủy. Luyện hóa thiên địa chân hỏa, nhất là hắc sát u minh hỏa bực này chí âm chí tà sát phạt chi hỏa, nó trình độ hung hiểm không thua gì cùng giai tu sĩ tiến hành một tràng liều mạng tranh đấu, thậm chí càng thêm vị dị khó lường. Một cái sơ sẩy, chính là thần hồn câu diện hạ tràng. Hô. Lý Thanh Sơn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn đầu tiên là lấy ra vạn hóa hồn thủy, lấy đặc thù pháp môn, đem trong đó cái kia tinh thuần vô cùng, có thể tẩm bổ đồng thời thần hộ mệnh hồn bản nguyên chi lực chậm rãi dẫn ra, giống như cho chính mình yếu ớt thần hồn mặc vào một tầng cứng cỏi vô cùng hồn áo giáp. Một cỗ mát mẻ thư thái cảm giác bao phủ thức hải, để tinh thần của hắn thay đổi đến càng thêm thanh minh cùng vững chắc. Đó lấy, hắn lại uống vào mấy loại sớm đã chuẩn bị xong, dùng cho ổn định pháp lực, bảo vệ tâm mạch tứ giai linh đan, đồng thời tại quanh thân bày ra mấy tầng ngũ hành linh lực vòng bảo hộ. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, Lý Thanh Sơn ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia màu đen bảo hạt. Tay hắn kết pháp quyết, dựa theo đặc biệt trình tự, cực kỳ chậm chạp mà ổn định, từng tấm một bóc đi phía trên phong ấn phù lục. Mỗi bóc một tấm, bảo hạt rung động liền kịch liệt một điểm, cô kia khiến người linh hồn run sợ âm hàn cùng khí tức hủy diệt liền tiết lộ ra một kia. Đến lúc cuối cùng một tấm phù lục bị bóc lúc, oeng, bảo hạt cái nắp bắn ra. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ hỏa diễm bỗng nhiên nhảy vọt mà ra. Nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tính thất nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng, trên vách đá thậm chí nháy mắt ngưng kết ra màu đen băng xương. Hỏa diễm không tiếng động tiêu đốt, không gian xung quanh đều tại có chút vặn mèo, vô số nhỏ bé, thống khổ kêu rên hư ảo gương mặt tại hỏa diễm xung quanh hiện lên, chôn bụi, tỏa ra cực hạn đoán độc cùng hủy diệt ý niệm. Hắc sát u minh hỏa. Nó phản phất nắm giữ linh tính, vừa mới thoát khốn, liền cảm ứng được Lý Thanh Sơn cái này tràn đầy sinh cơ tồn tại, phát ra một cỗ vô hình dịch lên, trực kích thần hồn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hung hãn nhào về phía Lý Thanh Sơn mặt. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Đến hay lắm. Lý Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị, khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Bàng bạc mênh mông hỗn nguyên ngũ hành pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái ngưng thực ngũ thải đại thủ, đem đoàn kia hắc sắc ma hỏa nắm ở lòng bàn tay. Xì xì xì. Phản phất nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, ngũ hành pháp lực cùng hắc sát u minh hỏa tiếp xúc ngay mắt, phát ra kịch liệt ăn mòn làm hao mòn thanh âm. Ngũ thải đại thủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ảm đạm, cái kia kinh khủng âm hàn lực lượng thậm chí dọc theo pháp lực kết nối, đảo ngược ăn mòn Lý Thanh Sơn kinh mạch. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn cắn răng kiên trì, điên cuồng vận chuyển hỗn nguyên ngũ hành đạo kinh trong đan điền tiên đạo nguyên anh cũng bộc phát ra hào quang ánh, liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần pháp lực, duy trì lấy ngũ thải đại thủ không tiêu tan. Cho ta chấn áp. Hắn dẫn dắt đến cỗ này ngọn lửa cuồng bạo, dựa theo hắc sát kinh bên trong ghi chép liên quan tới luyện hóa hắc sát u minh hỏa bí pháp, đem nó cưỡng ép tấn về phía đan điền của mình vị trí. Đây là nguy hiểm nhất một bước, muốn đem dị hỏa bản nguyên đưa vào thể nội luyện hóa. Hắc sát u minh hỏa kịch liệt dãy rủa, bộc phát ra càng mạnh uy năng, ngọn lửa màu đen giống như giỏi trong xương, điên cuồng thiêu đốt lấy Lý Thanh Sơn pháp lực, kinh mạch thậm chí thần hồn. Dù cho có vạn hóa hồn thủy bảo vệ, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác chính mình thần hồn phảng phất bị đầu nhập vào cựu u băng ngục, thừa nhận cực hàn cùng đốt hồn hai tầng thống khổ, vô số tâm tình tiêu cực cùng huyễn tượng đánh thẳng vào ý thức của hắn phòng tuyến. Thủ vững bản tâm, ngũ hành luân chuyển, luyện hóa và pháp. Trong lòng Lý Thanh Sơn gầm thét, đạo tâm giống như bàn thạch, gắt gao giữ vững linh đài một điểm thanh minh. Hỗn nguyên ngũ hành pháp lực thể hiện ra nó bao dung cùng luyện hóa đặc tính, năm loại thuộc tính lực lượng luân chuyển không ngớt, không ngừng làm hao mòn u minh hỏa hùng lệ chi khí, tính toán đem thứ nhất từng tia bóc ra, chuyển hóa. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp lại thống khổ quá trình. Lý Thanh Sơn làn da mặt ngoài kết đầy hắc băng, nhưng lại từ nội bộ lộ ra ngũ sắc quang hoa chống cự. Khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, đó là nội tạng bị âm hỏa ăn mòn dấu hiệu. Lực lượng thần thức đang nhanh chóng tiêu hao, vạn hóa hồn vị tạo thành hộ thuẫn cũng tại không ngừng biến mỏng. thời khắc nguy hiểm nhất đến. Hắc sát U Minh Hỏa Hạch Tâm Bản Nguyên, một đạo cực kỳ ngưng luyện màu đen hỏa tuyến, giống như rắn độc đống nhiên chui thấu ngũ hành pháp lực phong tỏa, vọt thẳng vào Lý Thanh Sơn đan điền, nào về phía tôn kia ngồi xếp bằng Nguyên Anh. Không tốt. Lý Thanh Sơn thần hồn kịch chấn. Nguyên Anh là tất cả tu sĩ yếu ớt nhất cũng hạch tâm nhất tồn tại. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôn kia thiên đạo Nguyên Anh đột nhiên mở mắt, đỉnh đầu cánh vân rơi vãi thanh huy, dưới chân đài sen nở rộ ánh sáng, trong tay đạo phù lưu chuyển, một cỗ nguồn gốc từ đại đạo uy nghiêm tự nhiên tỏa ra. Đồng thời, một mực ôn dưỡng tại Nguyên Anh trong ngực như ý bảo hồ lô cũng khẽ chấn động, tỏa ra một cỗ thanh quang, che lại Nguyên Anh hạch tâm. Hắc sát U Minh Hỏa Bản Nguyên đâm vào cái này tầng tầng phòng hộ bên trên, tình thế trì trệ. Chính là hiện tại. Lý Thanh Sơn bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, tập trung toàn bộ thần thức cùng pháp lực, giống như vô số cây châm nhỏ, hung hăng đâm vào cái kia sợi hỏa tuyến bản nguyên bên trong, cưỡng ép đánh vào chính mình thần hồn là cấn. Ông. Hắc sát U Minh Hỏa phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng réo vang, dãy rủa cường độ bắt đầu yếu bớt. Lý Thanh Sơn thần hồn là cấn như cùng loại, bắt đầu tại hỏa diễm bản nguyên bên trong mọc rễ nảy mầm, dần dần tới xây dựng lên một loại liên hệ kỳ diệu. Tiếp xuống quá trình vẫn như cũ hung hiểm, nhưng đã từ đối kháng chuyển hướng rằng có cùng dung hợp. Lý Thanh Sơn lấy tự thân tinh huyết vị dẫn, lấy Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực là lô, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi kiêu căng khó thuần hóa chủng, một chút xíu luyện hóa, dung nhập tự thân pháp lực hệ thống, nhất là cùng hắn bên trong hỏa thuộc tính pháp lực đem kết hợp. Đây là một cái mài nước công phu, cần Lý Thanh Sơn một chút xíu đánh xuống tự thân thần hồn là cấn, đem nó triệt để luyện hóa. Quá trình này có lẽ là một tháng, lại có lẽ là một năm, thậm chí càng lâu. Ngũ Hành Tông bên ngoài, vạn dặm trời trong chẳng biết lúc nào đã bị một tầng nhàn nhạt, mang theo điểm gợn ý vị màu xám đen sương mù bao phủ. Bốn đạo tản ra cường hành nguyên anh uy áp thân ảnh, giống như bốn tôn ma thần, trôi nổi tại tông môn hộ sơn đại trận bên ngoài. Cầm đầu là một cái khuôn mặt nghiêm hiểm, toàn thân bao phủ tại ma khí bên trong âm trầm người trung niên, con mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nếu là Lý Thanh Sơn ở đây, tất nhiên có khả năng nhận ra người này, Âm La Tông trưởng lão, Doan Thiên Cửu. Bất quá, Doan Thiên Cửu đã chết, người này chính là đoạt xá Doan Thiên Cửu nhục thân Hắc Sơn tôn giả. Thời khắc này Hắc Sơn tôn giả, trải qua mười mấy năm tu hành, đã khôi phục nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn giờ phút này khuôn mặt băng lãnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn chứa vạn năm lão ma tàng thương cùng ngân lệ. Chương 160, Cổ Bảo, Kim Quang phá trận chủ y. Chương 160, Cổ Bảo, Kim Quang phá trận chủ y. Giám đoạt bản tọa Hắc Sát U Minh Hỏa. Tiểu tử, lão tổ ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi thần hồn đốt đèn trời vạn năm, để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Doãn Thiên Cửu trong lòng tràn đầy sát ý vô tận, hắn có khả năng cảm giác được, Hắc Sát U Minh Hỏa liền tại cái này Ngũ Hành Tông chỗ sâu. Phía sau hắn, đứng ba tên mặc Hắc Sát giáo trang phục nguyên anh tu sĩ. Một vị khuôn mặt khô héo, hốc mắt hám sâu lão giả, khí tức đã đạt nguyên anh trung kỳ, chính là Hắc Sát giáo phó giáo chủ một trong, Thực Cốt lão tổ. Hai người khác một nam một nữ, nam tử trên mặt che kín quỷ dị ma văn, nữ tử thì bao phủ tại một đoàn hắc sa bên trong, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, là trong giáo hung danh hiển hách câu hồn sứ cùng đoạt phách phu nhân. Doãn trưởng lão, may mắn mà có mưu kế của ngươi, giáo chủ mới có thể vây khốn tiểu kiếm tiên. Bây giờ, cái này Ngũ Hành Tông chỉ còn lại có một cái nguyên anh trung kỳ mã hạng, còn có một cái tân tấn nguyên anh sơ kỳ Chu Vân, hôm nay nếu là diệt Ngũ Hành Tông, ta tất nhiên sẽ tại giáo chủ nơi đó vì người sinh công. Thực Cốt lão tổ âm thanh khàn khàn đối với Doãn trưởng lão khẽ mỉm cười nói, vị này Doãn Thiên Cửu trưởng lão vốn là Âm La Tông trưởng lão, lại tại mười mấy năm trước trong bóng tối nương nhờ vào Hắc Sát giáo, rất được giáo chủ tín nhiệm. Lần này hủy diệt Ngũ Hành Tông hành động chính là Doãn Thiên Cửu chủ đạo, bởi vậy Thực Cốt lão tổ đối hắn cũng là có chút coi trọng. Đa tạ phó giáo chủ. Doãn Thiên Cửu cười nhạt một tiếng, khoe miệng nhưng là lộ ra một tia vẻ trào phúng. Vì ta thành công, các ngươi những này ma tệ tử sợ rằng còn không biết, lão tổ năm đó ta mới là Hắc Sát giáo chân chính giáo chủ. Nếu không phải các ngươi những này ma tệ tử quá mức hung ác, căn bản không hiểu được tôn kính lao tiền bối, ta lại tội gì dùng cái này Doãn Thiên Cửu thân phận. Khắc khắc khắc. Chờ lao tổ ta khôi phục hóa thần kỳ thực lực, đến lúc đó lại nhất thống Hắc Sát giáo, sau đó độc bá Đông Hoàng, đến lúc đó các ngươi liền biết lão tổ ta là ai. Doãn Thiên Cửu con mắt bên trong có mãnh liệt ma hỏa bao phủ, hắn hao tổn tâm cơ, bố trí mưu kế, để Hắc Sát giáo giáo chủ vây khốn tiểu kiếm tiền, sau đó mang theo Thực Cốt lao tổ một đoàn người tới đây là vì cái gì? Đương nhiên là vì hủy diệt Ngũ Hành Tông, mà càng quan trọng hơn thì là vì đoạt lại Hắc Sát U Minh Hỏa, đây là tính mạng hắn giao tu chí bảo, đoạt lại Hắc Sát U Minh Hỏa, hắn mới có khôi phục hóa thần tu vi khả năng. Bởi vậy, hôm nay Ngũ Hành Tông nhất định phải diệt, mà cái kia kêu Chu Vân tiểu gia hỏa cũng phải chết. Câu hồn sứ cười khẳng khặc quái dị, Ngũ Hành Tông có thể là Đông Hoang chính đạo khôi thủ, nhất là cái kia tiểu kiếm tiên, danh xưng Đông Hoang đệ nhất kiếm tiên, phía trước Bắc Nguyên yêu tộc xâm lấn, cái kia tiểu kiếm tiên có thể là chém không ít Bắc Nguyên yêu tộc nguyên anh yêu vương. Bây giờ Nhật Thiên ban cho cơ hội tốt, giáo chủ đại nhân đích thân xuất thủ ngăn chặn tiểu kiếm tiên, đây là Ngũ Hành Tông suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần diệt Ngũ Hành Tông, ta Hắc Sát giáo tất nhiên có khả năng danh dương thiên hạ. Khắc khắc khắc. Đoạt phách thanh âm của phu nhân mềm mại đáng yêu lại mang theo thấu xương hàn ý, diệt Ngũ Hành Tông cái này Đông Hoang chính đạo cọc tiêu, Đông Hoang nhất định loạn. Bắc Nguyên yêu tộc Minh Hữu sớm đã đói khát khó nhịn, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, cái này Đông Hoang ức vạn sinh linh huyết thực cùng tài nguyên, chính là ta thánh giáo cùng yêu tộc chia cắt bữa ăn ngon. Bọn họ trò chuyện, không che giấu chút nào công bố trận này tập kích phía sau to lớn âm mưu, phá vỡ Đông Hoang cách cục. Đám này ma tu đều có tính toán. Doãn Thiên Cửu là vì đoạt lại Hắc Sát U Minh Hỏa, mà Hắc Sát giáo là vì diệt Ngũ Hành Tông, danh chấn thiên hạ, từ đó cùng Bắc Nguyên yêu tộc nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy toàn bộ Đông Hoang. Đúng lúc này, bên trong ngũ hành tông cảnh báo huyết giải. Một đạo nặng nề ngũ thải quang cháo nháy mắt dâng lên, đem toàn bộ tông môn bao phủ trong đó, chính là ngũ hành tông chấn tông đại trận, ngũ hành phong thiên đại trận. Chủ trì trận pháp Mã Hạ lão tổ thân ảnh xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn qua ngoài trận tứ đại nguyên anh, nhất là cảm nhận được Doãn Thiên Cửu trên thân cái kia mơ hồ để hắn khiếp sợ khí tức, trầm giọng quát: "Phương nào đạo hữu, tự tiện xông vào ta ngũ hành tông?" Xương tiên gia, lại có tứ đại ma tu đi tới ngũ hành tông, ý muốn như thế nào? Thiên Ma giáo, Âm La tông cùng Khôi Bạc tông, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng theo lý thuyết cùng ngũ hành tông cũng không có cái gì quá lớn ân oán, có lẽ sẽ không đắc tội ngũ hành tông mới đúng. Cái này tứ đại nguyên anh ma tu, đến tột cùng là ai? Thực Cốt lão tổ tiến lên một bước, âm thanh giống như hàn băng, truyền khắp toàn bộ ngũ hành tông. Hắc Sát giáo, Thực Cốt lão tổ, hôm nay chuyên tới để đưa ngũ hành tông lên đường. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn mở ra hộ sơn đại trận, có lẽ lão tổ ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, toàn bộ ngũ hành tông trên dưới, chó gà không tha. Hắc Sát giáo, Mã Hạ lão tổ trong lòng rung mạnh, lập tức trong bóng tối hướng bế quan Lý Thanh Sơn cùng với xa tại ngoại giới tiểu kiếm tiên phát ra khẩn cấp truyền tin phủ. Hừ, không cần uổng phí sức lực. Thực Cốt lão tổ phảng phất xem thấu hắn động tác, cười lạnh nói: "Tiểu kiếm tiên giờ phút này tự thân khó đảm bảo, không ai có thể cứu được các ngươi. Mã Hạ đạo hữu, ngoan ngoãn mở ra hộ sơn đại trận, nương nhờ vào ta Hắc Sát giáo, đến ta giáo làm cái phó giáo chủ làm sao?" Mơ tưởng, Hắc Sát giáo ma tệ tử, chỉ bằng các ngươi cũng muốn diệt ta ngũ hành tông. Mã Hạ lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, con mắt bên trong tràn đầy sát ý ngu xuẩn mất khôn. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thực Cốt lão tổ nhe răng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tạo hình cổ pháp, toàn thân bằng rực, lại hiện đầy nhỏ bé vết dạng truy nhỏ. Cái này truy mới ra, một cỗ phảng phất có thể lay động đất trời, phá diệt vạn pháp cổ lão khí tức tràn ngập ra. Cổ bảo, kim quang phá trận chủ y. Cổ bảo là xen vào tứ giai pháp bảo cùng ngũ giai linh bảo ở giữa bảo vật, phần lớn là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật. Cổ bảo khí linh đã chôn bụi, rơi xuống ngũ giai, nhưng chất liệu cùng bộ phận uy năng còn tại, vừa xa tứ giai pháp bảo cực phẩm. Cho ta phá! Thực Cốt lao tổ đem bàng bạc ma nguyên truyền vào trong đó, đột nhiên quát to một tiếng. Chỉ thấy cái kia màu vàng truy nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng cự truy, đầu đũa bên trên tách ra ước vạn đạo chói mắt muốn mù màu vàng hào quang. Những này hào quang cũng không phải là phổ thông tia sáng, mà là ngưng luyện đến cực hạn phá trận kim quang, chuyên khắc các loại trận pháp cấm chế. Ầm ầm, ước vạn kim quang giống như mưa to chút xuống tại ngũ hành phong thiên đại trận lồng ánh sáng bên trên. Toàn bộ đại trận kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, kịch liệt vô cùng lay động, lồng ánh sáng bên trên ngũ thải lưu chuyển phù văn nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Chủ trì đại trận Mã Hạ lão tổ như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Cô bảo, đáng chết. Hắc Sát giáo đã sớm chuẩn bị. Mã Hạ lão tổ sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vẻ ngưng trọng. Ngũ hành phong thiên đại trận chính là ngũ hành tông hộ sơn đại trận, lấy ngũ giai linh mạch làm căn cơ, tập hợp ngũ hành lực lượng, có thể so với ngũ giai trận pháp, uy lực vô song, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều rất khó công phá. Nhưng cái kia kim quang phá trận chủ y, rất rõ ràng đối ngũ hành phong thiên đại trận có cực lớn tác dụng khắc chế, cái này vốn là một kiện vì phá trận mà chuẩn bị của bảo. Mã Hạ lão tổ có khả năng cảm giác được, ngũ hành phong thiên đại trận căn bản không ngăn cản được quá lâu. Tất cả trưởng lão, đệ tử nghe lệnh, toàn lực duy trì đại trận, đem pháp lực truyền vào trận nhãn. Mã Hạ lão tổ khàn giọng gầm thét, dẫn đầu đem tự thân pháp lực không giữ lại chút nào truyền vào chủ trận nhãn. Chương 161, các ngươi là sống chán sao? Chương 161, các ngươi là sống chán sao? Trường môn liệt dương chân nhân cùng hơn 10 vị kim đan trưởng lão, cùng với hàng ngàn hàng vạn trúc cơ, luyện khí đệ tử, mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng giờ phút này cũng biết sinh tử tồn vong, nhộn nhịp quanh chân ngồi xuống, đem nhỏ bé lại hội tụ thành sông pháp lực truyền vào các nơi trận cơ. Tập hợp đủ tông lực lượng, ngũ hành phong thiên đại trận tia sáng miễn cưỡng ổn định một chút, nhưng cái kia kim quang phá trận chủ ý uy hiếp thực tế quá lớn, đại trận vẫn như cũ lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Doãn Thiên Cửu nhìn xem đau khổ chống đỡ ngũ hành tông mọi người, trong mắt lóe lên một tia mèo vờn chuột trêu tức, vùng vây dây chết. Nhìn các ngươi có thể chống đến lúc nào? Tiếp tục công kích, đánh vỡ mai rùa, chó gà không tha. Vâng. Doãn Thiên Cửu cùng Thực Cốt lao tổ trở tứ đại nguyên anh tu sĩ, đồng thời đem pháp lực rót đến kim quang phá trận chủ y bên trên, làm cho này kiện cổ bảo phảng phất triệt để sống lại đồng dạng, tách ra chói lóa mắt thần quang. Kim quang phá trận chủ y chính là phá trận của bảo, nhằm vào đại trận các nơi trận nhãn, bởi vậy có khả năng bạo phát đi ra uy lực, vậy mà không kém gì trong truyền thuyết ngũ giai linh bảo. Ầm ầm, kim quang phá trận chủ y thả ra vạn đạo kim quang, giống như cuồng phong bạo vũ duy trì liên tục đánh vào hộ sơn đại trận bên trên. Ngũ thải quang cháo sáng tối chập chờn, vết dạn dần dần lan tràn, toàn bộ ngũ hành tông đều bao phủ tại tận thế sắp tới khủng bố bóng ma bên trong. Mã Hạ lao tổ sốt ruột bản phần, hắn bây giờ một cây chẳng chống được nhà, Chu Vân còn chưa xuất quan, nếu là ngũ hành phong thiên đại trận bị phá ra, hậu quả khó mà lường được. Tứ đại nguyên anh tu sĩ lực phá hoại, có thể nói hủy thiên diệt địa, đủ để tại cực đoan thời điểm, để ngũ hành tông trên dưới diệt tuyệt. Đến lúc đó, cho dù là tiểu kiếm tiên lão tổ đuổi trở về, nhưng cũng đã chậm. Xung quanh Vân đạo hữu làm sao còn chưa xuất quan? Hắn bất quá nguyên anh sơ kỳ, cho dù xuất quan, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi những ngày ma tu, nên làm cái gì? Ngũ hành tông không thể diệt trong tay ta. Mã Hạ lão tổ sốt ruột bản phần. Hắn nguyên anh trung kỳ tu vi bị thôi động đến cực hạn, bàng bạc thổ thuộc tính pháp lực rót đến ngũ hành phong thiên đại trận bên trong, duy trì lấy cái này lung lay sắp đổ hộ tông đại trận, chỉ hy vọng có khả năng nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn đã hướng phụ cận mấy đại tông môn cầu viện, nhất là Xuân Thu môn khoảng cách nơi đây gần nhất, chỉ cần Trường Xuân chân quân xuất thủ, Vũ Hành Tông tình thế nguy hiểm tất nhiên có khả năng hóa giải. Vũ Hành Tông bên ngoài, phương xa tầng mây bên trong, một đạo vừa vặn vững chắc nguyên anh khí tức bóng hình xinh đẹp lặng yên ẩn nấp, chính là thành công kết anh tiên ma giáo thánh nữ Lanh Vi Nguyệt. Nàng phục dụng Lý Thanh Sơn cho nàng cực phẩm hóa anh đan, mặc dù trải qua tâm ma kiếp hung hiểm, chung quy là công thành xuất quan. Tâm ma dù chưa triệt để tiêu tán, lại bị áp chế xuống. Nàng lần này trước đến, trong lòng xoắn xuýt và phần, đã nghị xác nhận vị kia thanh danh vang dội Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng Lao Chu Vân có phải là huyền thiên bí cảnh bên trong người kia, cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, lại vừa vặn bắt gặp Hắc Sát Giáo tứ đại nguyên anh vây công Ngũ Hành Tông dọa người cảnh tượng. Hắc Sát Giáo, bọn họ cũng dám trực tiếp công kích Ngũ Hành Tông. Lãnh Vi Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Nàng thân là Thiên Ma Giáo thánh nữ, biết rõ Ngũ Hành Tông nội tình cùng Tiểu Kiếm Tiên đáng sợ, Hắc Sát Giáo cử động lần này không khác xuyên phá Đông Hoang Thiên. Nội tâm của nàng có chút dây dưa. Thiên Ma Giáo cùng Ngũ Hành Tông tuy không phải minh hiếu, nhưng cũng nước giếng không phạm nước sông. Xuất thủ tương trợ, mang ý nghĩa Thiên Ma Giáo khả năng bị cuốn vào cuộc phân tranh này, hậu quả khó liệu. Nhưng nếu khoanh tay đứng nhìn, nhìn xem Ngũ Hành Tông hủy diệt, Đông Hoang cách cục chắc chắn sụp đổ, đối Thiên Ma Giáo cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mặc dù Thiên Ma Giáo cùng Hắc Sát Giáo cùng là ma tu môn phái, nhưng một cái là Đông Hoang bản địa lâu xa, một cái là ngoại lai quá giang long, vốn cũng không phải là người một đường. Thiên Ma Giáo cũng biết Hắc Sát Giáo dạ tâm, biết Hắc Sát Giáo cùng Bắc Nguyên yêu tộc cấu kết, muốn chiếm đoạt toàn bộ Đông Hoang, Thiên Ma Giáo làm sao lại đáp ứng? Càng quan trọng hơn là, cái kia Chu Vân còn tại bên trong. Liên tại nàng do dự thời khắc, trong tràng dị biến nảy sinh. Thứ cốt lao tổ điên cùng thôi động trôi này kim quang phá trận chủ ý, ước bạn phá trận kim quang ngưng tụ thành một đạo vô cùng thô to của sáng, giống như thiên thần mâu, hung hăng đâm vào Ngũ Hành Phong Thiên đại trận yếu kém nhất một cái tiết điểm bên trên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác sợ đến vỡ mật tiếng vỡ vụn vang vọng đất trời. Cái kia cứng cỏi vô cùng ngũ hành lồng ánh sáng, lại bị cổ bảo uy lực cưỡng ép xé mở một đạo trường đạt 10 trượng to lớn lỗ hổng. Ngũ Hành Phong Thiên đại trận chính là ngũ giai trận pháp, nhưng chủ yếu nhất công năng là phòng ngự, thủ đoạn công kích không hề mạnh. Thứ cốt lao tổ cùng Doãn Thiên Cửu cũng không có nghĩ đến, có khả năng đem đại trận toàn bộ phá vỡ. Nhưng chỉ cần mở ra một lỗ hổng, đầy đủ để bọn họ tiến vào là đủ rồi. Lấy bọn họ tứ đại nguyên anh ma tu thực lực, trong thời gian ngắn giết sạch toàn bộ Ngũ Hành Tông, cũng không phải là việc khó gì. Bởi vậy, kim quang pha trận chủ ý này kiện của bảo, tại tứ đại nguyên anh đồng thời thôi động phía dưới, rốt cục vẫn là phá vỡ một đạo đại trận tiết điểm, xuất hiện lỗ hổng. Đại trận phá. Xong. Tứ đại nguyên anh ma tu, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Lao tổ cứu mạng a. Trong trận, vô số Ngũ Hành Tông đệ tử mặt không còn chút máu, phát ra tuyệt vọng kinh hô. Chủ trì trận pháp Mã Hạ lão tổ phun mạnh một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt hề bại đi xuống. Liệt Dương chân nhân chờ kim đan trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giết. Một tên cũng không để lại. Doãn Tiên Cửu trong mắt bộc phát ra khát máu hưng phấn, kêu to một tiếng, một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo đen cầu vồng từ cái kia lỗ hổng xông vào. Thức cốt lão tổ, câu hồn sứ, Đoạt Phách phu nhân theo sát phía sau, tứ đại nguyên anh tu sĩ khủng bố uy áp giống như ngày tận thế tới, bao phủ toàn bộ Ngũ Hành Tông sân môn. Giết chóc, sắp bắt đầu. Ngũ Hành Tông lâm vào trước nay chưa từng có tận thế nguy cơ. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông một đạo réo rắt mà tràn đầy vô thượng uy nghiêm kiếm minh, từ thanh vân phong chỗ sâu vang vọng vân tiêu. Ngay sau đó, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, phản phất tận chứa thẩm phán thế gian tất cả bất công cùng tà ác ý chí thanh kim sắc kiếm cương, giống như xé tan bóng đêm luồng thứ nhất ánh dạng đông, từ thanh vân phong đỉnh phóng lên tận trời. Tốc độ kia nhanh chóng, siêu việt tư duy, nó kiếm ý thuần túy, làm thiên địa thất sắc. Đạo này kiếm cương mục tiêu, cũng không phải là thực cốt lão tổ, cũng không phải là câu hồn đoạt phách nhị sứ, mà là nhắm thẳng vào sông lên phía trước nhất, sát khí thịnh nhất, Doãn Thiên Cửu. Cái gì? Doãn Thiên Cửu lông tơ dựng thẳng, một cố lâu ngày không gặp, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tử vong cảm giác nguy cơ bỗng nhiên nổ tung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong Ngũ Hành Tông trừ Mã Hạ, vậy mà còn ẩn giấu đi công kích đáng sợ như thế. Đạo kia kiếm cương phong mang vô song, để hắn lại có một loại tại đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cảm giác. Hắn hú lên quái dị, trong lúc đội va lấy ra một mặt hắc khí lượn lờ ma thuẫn ngăn tại trước người. Vâng. Thanh kim sắc kiếm cương hung hăng chạm tại ma thuẫn bên trên. Mặt kia phẩm chất không tầm thường tứ giai ma thuẫn, lại giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kiếm cương dư thế không yếu, tuy bị suy yếu hơn phân nửa, vẫn như cũ lăng lệ vô song bổ về phía Doãn Thiên Cửu. Doãn Thiên Cửu dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng thay đổi thân hình, đồng thời thiêu đốt tinh huyết thi triển đột thuật. Xoẹt. Kiếm cương sát thân thể của hắn lướt qua, đem hắn nửa bên áo bào xoắn đến vỡ nát, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương, cuốn quanh lấy từng tia phán quyết kiếm ý đáng sợ vết thương, máu me đồng địa. A, là ai? Cho bản tôn lăn ra đây. Doãn Thiên Cửu vừa sợ vừa giận, ổn định thân hình, nhìn chằm chằm kiếm quang đến vị trí gầm thét lên. Một kiếm này, kém chút đem hắn cố này thật vất vả được đến nhục thân lại lần nữa trọng thương. Ánh mắt mọi người đều nháy mắt tập trung tại Thanh Vân Phong. Tại vô số đạo khiếp sợ, chờ mong, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ, một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi từ sụp đổ động phủ phế tích bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lại băng lãnh như vạn năm huyền băng, quanh thân tản ra nguyên anh kỳ cường đại linh áp. Nhưng nó khí tức hùng hậu, thâm thúy, lại để thực cốt lão tổ vị này nguyên anh trung kỳ đều cảm thấy khiếp sợ. Chính là Lý Thanh Sơn. Ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn độn, tràn đầy tuyệt vọng tông môn, cuối cùng rơi vào Doãn Thiên Cửu cùng thực cốt lão tổ bốn người trên thân, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý, hắc sát giáo người, dám đến ta Ngũ Hành Tông Dương Oai, các ngươi là sống chẳng sao? Âm thanh bình tĩnh, lại giống như kinh lôi đồng dạng, giữa thiên địa nổ vang, ẩn chứa một loại khó nói lên lời bá khí. Chương 162, Trường Sinh Kiếm Trận. Chương 162, Trường Sinh Kiếm Trận. Chu Vân, thật là hắn. Nơi xa hư không bên trong, Lãnh Vi Nguyệt nhìn thấy Chu Vân một sát na, lập tức mắt đẹp bên trong lộ ra một tia khiếp sợ cùng vẻ phức tạp. Thời khắc này Lý Thanh Sơn cũng không ẩn tàng dung mạo cùng khí tức, bởi vậy Lãnh Vi Nguyệt một cái liền nhận ra được. Người này chính là Huyền Thiên Bí cảnh bên trong cái kia Chu Vân. Ngắn ngủi mấy chục năm, đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cái này trên thân Chu Vân, đến tuột cùng có cái gì bí mật? Lãnh Vi Nguyệt trong lòng nhẹ giọng tự nói, tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Càng làm cho nàng khó có thể tin chính là, nàng lúc đầu kế hoạch là trước đến Ngũ Hành Tông xác nhận, nếu là thật sự chính là Huyền Thiên Bí cảnh bên trong Chu Vân, liền đem nó chém giết, giải quyết triệt để tâm ma. Thế nhưng không biết vì sao, lại một lần nữa nhìn thấy Chu Vân thời điểm, trong lòng của nàng vậy mà không có chút nào sát ý, cái này để Lãnh Vi Nguyệt đều có chút hoảng loạn. Ta không giết ngươi. Thế nhưng Hắc Sát giáo tứ đại nguyên anh đồng thời đột kích, ngươi chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đến lúc đó, ta trước cứu ngươi, lại giết ngươi, cũng không tính có lỗi với ngươi. Lãnh Vi Nguyệt cắn môi một cái, ánh mắt phức tạp tự đủ. Ngũ Hành Tông trên không, Lý Thanh Sơn chậm rãi đi ra, tại hắn xuất quan thời điểm, liền đã thi triển khi thiên mật lục, khí tức quanh người tận lực thu lại, chỉ hiện lộ ra nguyên anh sơ kỳ tu vi ba độ. Ánh mắt của hắn đảo qua Doan Thiên Cửu, trong lòng hơi ngạc nhiên, người này càng là lúc trước Âm La Tông Doan Thiên Cửu. Hắn lại cũng đột phá nguyên anh, còn nương nhờ vào Hắc Sát giáo. Khí tức tựa hồ có chút cổ quái. Lúc trước vì thu hoạch được ngũ hành tinh linh, hắn cùng Diệp Lăng Xương thăm dò chỗ kia bí cảnh, gặp Doan Thiên Cửu chờ Âm La Tông đệ tử, bạo phát đại chiến. Doan Thiên Cửu bị Lý Thanh Sơn đánh bại, chật vật mà chạy. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại nơi này gặp Doan Thiên Cửu, đường đường Âm La Tông trưởng lão, vậy mà nương nhờ vào Hắc Sát giáo. Hắn trong bóng tối hướng khí tức bể bại Mã Hạ lão tổ truyền âm, Mã đạo hữu, thỉnh cầu ngăn chặn cái kia nguyên anh trùng kỳ thực cốt lão tổ một lát, đợi ta trước giải quyết cái này ba cái, lại đến giúp ngươi. Mã Hạ lão tổ nghe vậy, trong lòng có chút kinh nghi bất định, Chu đạo hữu, ngươi vừa mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu, cái này ba đại ma tu thực lực bất phàm, ngươi thật có thể giải quyết bọn họ sao? Không nên mạo hiểm a. Chỉ cần chúng ta giữ vững một lát, tất nhiên sẽ có viện quân chưa đến. Mã đạo hữu yên tâm, chỉ là ba cái nguyên anh sơ kỳ mà thôi, giao cho ta. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói. Mã Hạ lão tổ nghe vậy cười khổ, chỉ là nguyên anh sơ kỳ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cũng là nguyên anh sơ kỳ sao? Vị này xung quanh Vân đạo hữu muốn lấy một đi ba, ngược lại là hảo khí phách, thế nhưng đối phương có thể là ba vị thực sự nguyên anh ma tu. Mã Hạ lão tổ vốn định khuyên mấy câu, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Sơn cái kia bình tĩnh lại tràn đầy ánh mắt tự tin, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, hắn cắn răng lựa chọn tin tưởng, Chu sư đệ cẩn thận. Lão phu liều chết cũng sẽ ngăn chặn thực cốt lão ma. Hừ, chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Giết hắn. Doãn Thiên Cửu đối Lý Thanh Sơn hận ý sâu nhất, lại tự cao phe mình bốn người thực lực, quát chói hai một tiếng, xuất thủ trước. Hắn lấy ra một thanh lượn lờ nồng đậm âm sát khí vạn hồn tiên, dùng ở giữa, vô số lệ quỷ oan hồn gào thét mà ra, tạo thành một mảnh quỷ vực, hướng Lý Thanh Sơn bao phủ mà đến. Câu hồn sứ cùng đoạn phách phu nhân cũng là sát cơ nghiêm nghị, phối hợp an ý câu hồn sứ cầm trong tay một thanh kỳ hình câu hồn liêm đao, huy động đường băng đạo ấu quang chuyên công thần hồn, quỷ dị xáo trá. Đoạn phách phu nhân thì lấy ra một đầu hồng nhạt mê tiên lăng, lăng đái bay múa đầy trời, tỏa ra mê hoặc tâm thần con người mùi thơm cùng linh lực ba động, đã có thể khốn địch cũng có thể loạn thần. Ba đại nguyên anh đồng thời xuất thủ, ma khí ngập trời, thanh thế dọa người, ý đồ lấy thế xét đánh lôi đình đem Lý Thanh Sơn cái này nguyên anh sơ kỳ cấp tốc nghiền nát. Mã Hạ đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Thực cốt lao tổ thâm trầm cười một tiếng, trực tiếp nên hướng Mã Hạ lao tổ. Chỉ bằng ngươi? Mã Hạ lao tổ hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh phi kiếm màu vàng đất pháp bảo, tựa như tia chớp hướng về thực cốt lao tổ phóng tới. Đồng thời, ống tay áo của hắn bung lên, mặt đất rung chuyển, hư không minh, hơn 10 đạo màu vàng đất tự lòng từ sâu trong lòng đất lao ra, giống như lồng giam đồng đạo, đem thực cốt lao tổ bao phủ ở bên trong. Thực cốt lao tổ xuất thủ, chính hợp tâm ý của hắn. Hắn chỉ hy vọng Lý Thanh Sơn thật sự có thể cấp tốc giải quyết cái kia ba đại nguyên anh ma tu. Một bên khác, đối mặt ba đại ma tu vây công, Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, chỉ là chập ngón tay như kiếm, khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Ken 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 ken. Trong chốc lát, long ngâm kiếm minh vang vọng bất tiêu. Dòng dã 18 chuôi thanh kim sắt trường sinh tại quyết kiếm, giống như nhận đến triệu hoán đồng dạng, từ hắn thể nội nối đuôi nhau mà ra. Mỗi một chuôi đều ngưng thực vô cùng, thân kiếm phủ văn lưu chuyển, tản ra lăng lệ vô song phán quyết kiếm ý cùng tứ giai pháp bảo cực phẩm cường đại ba động. 18 thanh trường kiếm trong chớp mắt dựa theo huyền ảo quỹ tích bố trí, hóa thành một tòa bao phủ thiên địa trường sinh kiếm trận, tốc độ nhanh đến cực hạn, từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, liền đem Doan Thiên Cửu, Câu Hồn Sứ, Đoạt Phách Phu Nhân ba người toàn bộ khốn tại trong trận. Cái gì? 18 chuôi bản mệnh phi kiếm, cũng đều là tứ giai cực phẩm. Cái này sao có thể? Doan Thiên Cửu con ngươi đột nhiên co lại, la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bình thường nguyên anh tu sĩ có thể có một hai kiện tứ giai bản mệnh pháp bảo đã là khó được, người này lại có 18 chuôi cực phẩm phi kiếm, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy kiếm trận pháp bảo, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Câu hồn sứ cùng Đoạt Phách Phu Nhân càng là sắc mặt trắng bệnh, kiếm trận một thành, bọn họ liền cảm giác giống như rơi vào vũng bùn, quanh thân không gian bị vô hình kiếm ý phong tỏa, hành động thay đổi đến trì trệ, cái kia lạnh lạnh kiếm ý càng là đâm vào bọn họ thần hồn đau nhức. Không tốt, nhanh giết ra ngoài. Doãn Tiên Cửu sắc mặt đại biến, đột nhiên giận dữ hét. Hắn điên cuồng dung vạn hồn tiên, từng đạo màu đen ma quang gào thét, muốn đánh vỡ trưởng sinh kiếm trận, lao ra. Câu hồn sứ cùng đoạt phách phu nhân cũng đều là sắc mặt khó coi vô cùng, biết kiếm trận pháp bảo lợi hại, điên cuồng thôi động trong tay pháp bảo, muốn giết ra ngoài. Trường sinh kiếm trận, lên. Lý Thanh Sơn căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc, tâm niệm vừa động, kiếm trận toàn lực vận chuyển. Ông, vô biên vô tận thanh kim sắc kiếm khí từ hư không tạo ra, giống như cuồng phong bạo vũ, lại như cửu thiên ngân hà chút xuống, hướng về trong trận ba người cuốn giết tới. Kiếm khí bên trong càng ẩn chứa từng tia khắc chế tà ma lôi đỉnh lực lượng. Không tốt, mau ngăn cản. Câu hồn sứ thét lên, điên cuồng vung vẩy câu hồn liêm đao, tạo thành một đạo màn ánh sáng màu đen, nhưng chỉ vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi thở, màn sáng liền tại vô số kiếm khí xung kích bên dưới ầm vang vỡ vụn. Một đạo ngưng luyện kiếm cương lướt qua, trong tay hắn liêm đao ứng thanh mà đứt, ngay sau đó là hắn hộ thể ma quang, nhục thân. Không. Câu hồn sứ nhục thân bị kiếm quang chém nát, lập tức một cái cùng câu hồn sứ người khuôn mặt tương tự ba tấc nguyên anh, liền từ trong cơ thể hắn hiện ra. Cái kia nguyên anh tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc, gắt gao nhìn Lý Thanh Sơn một cái, liền muốn na di hư không chạy trốn. T. Nhưng ngay lúc này, một đạo bén nhọn tê minh thanh vang lên. Lý Thanh Sơn sợi tóc ở giữa kim phong thiền động. Chương 163, liên trạm nguyên anh. Chương 163, liên trạm nguyên anh. Chỉ thấy kim phong thiền tê minh hóa thành một cô vô hình sóng âm, đồng thời nói đạo kim sắc cương phong càn quét mà ra. Kim phong thiền chính là thượng cổ kỳ trùng, trải qua Lý Thanh Sơn nhiều năm nuôi nấng, không tính tài nguyên bồi dưỡng, kim phong thiền bây giờ cũng đã đạt tới tứ giai. Đáng sợ ve têu cùng màu vàng cương phong, làm cho câu hồn sứ nguyên anh toàn thân run lên, lập tức giống như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, hoảng sợ đến cực điểm. Mà như vậy một cái mắt, hắn nguyên anh liền bị mấy đạo ẩn chứa lôi đỉnh kiếm khí đột kịp, tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong chôn bụi. Khác một bên, đoạt phách phu nhân mê tiên lăng mặc dù biến hóa ngàn vạn, nhưng tại tuyệt đối lực lượng cùng khắc tà kiếm ý trước mặt, giống như gặp phải khắc tinh, bị kiếm khí tùy tiện xé rách. Nàng thi triển mị ảnh thân pháp muốn bỏ chạy, lại bị kiếm trận không gian chi lực trói buộc, một đạo phán quyết kiếm cương từ trên trời giáng xuống, đem nó trực tiếp chém thành hai nửa. Đoạt phách phu nhân nguyên anh muốn trốn chạy, nhưng kim phong thiền lại một lần phát huy, ve têu nhằm vào thần hồn, đoạt phách phu nhân hoảng sợ đến cực điểm, bị trường sinh tài quyết kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, hồn phi phách tán mà chết. Trong nháy mắt, hai đại nguyên anh sơ kỳ ma tu vẫn lạc. Thấy cảnh này, Doãn Thiên Cửu hoảng sợ không thôi, đem vạn hồn phiên thôi động đến cực hạn, đem chính mình bao phủ. Thế nhưng đầy trời kiếm quang rơi xuống, đem từng đạo oan hồn chém giết, vạn hồn phiên cũng là kịch liệt rung động, Doãn Thiên Cửu căn bản không chống được bao lâu. Đáng chết a, nguyên anh sơ kỳ làm sao có thể đồng thời thôi động nhiều như thế tứ giai pháp bảo cực phẩm? Tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn không thể nào là nguyên anh sơ kỳ. Doãn Thiên Cửu trong lòng gầm thét, hắn giờ phút này tê cả da đầu, vậy mà cũng cảm thấy một loại sợ hãi tử vong. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến để đang cùng Mã Hạ lao tổ chiến đấu thực cốt lao tổ cũng không kịp cứu viện, thậm chí căn bản đều không có kịp phản ứng. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Thực cốt lao tổ mắt thấy hai tên thủ hạ đắc lực nháy mắt bị giết, vừa kinh vừa sợ, đột nhiên bộc phát đẩy lui Mã Hạ lao tổ, tế lên cổ bảo kim quang phá trận chủ y, không tại nhằm vào đại trận, mà là hung hăng đập về phía vây khốn Doãn Thiên Cửu trưởng sinh kiếm trận. Cho lão phu phá. Cổ bảo chi uy sắc thực kinh người, màu vàng cự truy mang theo lay núi lực lượng đánh vào kiếm trận tường ánh sáng bên trên, làm cho kiếm trận kịch liệt lay động, tia sáng ảm đạm không ít. Nhân cơ hội này, Doãn Thiên Cửu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra một loại hao tổn bản nguyên bí thuật, huyết ảnh đột. Thân hình hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh, lại cưỡng ép xông phá kiếm trận trùng điệp phong tỏa cùng trói buộc, nhưng đại giới là khí tức nháy mắt bị bại, trên thân lại thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, chật vật không chịu nổi trốn thoát. Lý Thanh Sơn nhíu mày, không nghĩ tới đối phương còn có cái này độ thuật. Hắn hơi suy nghĩ, 18 chuôi trường sinh tài quyết kiếm nháy mắt bỏ qua Doãn Thiên Cửu, giống như là đã có sinh mệnh, hóa thành 18 đầu màu xanh giao long, phát ra chấn thiên long âm, từ bốn phương tám hướng hướng về thực cốt lao tổ quân giết tới. Doãn Thiên Cửu chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không đáng sợ, mà thực cốt lao tổ mới là hắc sát giáo tối cường người, đem người này chém giết, tất nhiên có khả năng đóng đô thắng cục. 18 chuôi trường sinh tài quyết kiếm xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh, đồng thời lại ẩn chứa khắc chế ma tu lôi đỉnh lực lượng, kiếm quang như mưa vãi xuống đến, vậy mà để thực cốt lao tổ đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Cho dù là kim cương phá trận truy, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản 18 đạo trưởng sinh tài quyết kiếm tập sát. Chu sư đệ, vậy mà nhanh như vậy liền giết hai đại nguyên anh ma tu. Mã Hạ lao tổ hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mừng vừa sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Đây chính là nguyên anh ma tu, tại các đại tông môn đều là thái thượng trưởng lão đồng dạng tồn tại, mà còn nguyên anh tu sĩ có khả năng thoát ra nguyên anh, có thể thuấn di hư không, cực kỳ khó giết. Chu Vân thủ đoạn quá đáng sợ, nhất là cái kia 18 chuôi tứ giai pháp bảo cực phẩm tạo thành kiếm trận, để Mã Hạ đều là cảm giác được hãi hùng kiếp vía. Hắn vậy mà như thế mạnh. Núp ở phía xa Lãnh Vi Nguyệt, thấy cảnh này, cũng là giật mình kêu lên. Nàng còn muốn đợi đến Lý Thanh Sơn gặp phải nguy hiểm thời điểm, xuất thủ cứu rút, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần nàng xuất thủ. Chẳng lẽ, hắn còn có thể giết Thực Cốt Lao Ma? Nhìn thấy Lý Thanh Sơn hướng về Thực Cốt Lao Ma đánh tới, trong lòng nàng hiện ra một cái vô cùng kinh người ý nghĩ. Nàng ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn cùng Thực Cốt Lao Ma chiến đấu, không dám có chút buông lỏng. Tiểu bối khinh người quá đáng. Thực Cốt Lao Tổ vừa sợ vừa giận, hắn đường đường nguyên anh trung kỳ, lại bị một cái nguyên anh sơ kỳ bức đến tình cảnh như thế. Hắn nháy mắt phất tay vẩy ra ba tấm linh phù, một tấm tứ giai hạ phẩm huyền âm băng phách phù hóa thành hàn băng hàn rào, một tấm tứ giai hạ phẩm vạn quỷ vệ hồn phù triệu hoán lệ quỷ quấy nhiễu, một tấm tứ giai trung phẩm kim cương hộ thể phù tăng cường tự thân phòng ngự. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một tia ô quang, càng là một cái nhỏ như lông châu, có tầm kích độc, chuyên phá hộ thể cương khí diện hồn thứ. Bảo vật này tốc độ nhanh vô cùng, im hơi lặng tiếng bắn về phía Lý Thanh Sơn mi tâm, áp độc đến cực điểm. Đối mặt cái này liên hoàn công kích, Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc. Hắn sớm có phòng bị, một tấm tứ giai cực phẩm huyền vũ hộ thân phù nháy mắt kích phát, nặng nghề huyền quy hư ảnh đem hắn bảo vệ, diện hồn thứ đâm vào lồng ánh sáng bên trên, chỉ là kích thích một vòng gợn sóng liền bất lực rơi xuống đất. Đồng thời, hắn đồng thời chỉ một điểm, một đạo trường sinh kiếm cương tinh chuẩn chém ra, đem đạo kia ô quang chém bay. Mà đổi thành một bên, 18 thanh phi kiếm đã xé rách phù lục ngăn cản, hung hăng chạm tại kim quang phá trận chủ y bên trên. Keng! Một tiếng vang thật lớn, kim quang phá trận chủ y dù chưa bị hủy, lại bị cự lực đánh bay, cùng thực cốt lao tổ tâm thần liên hệ đều kém chút gián đoạn. Chính là hiện tại. Trong mắt Lý Thanh Sơn hàn quang nổ bắn ra, thân hình như điện, vượt ngang hư không, nháy mắt xuất hiện tại thực cốt lao tổ trước mặt. 18 chuôi trường sinh tại quyết kiếm sau lưng hắn tập hợp, kiếm ý dung hợp, hóa thành một đạo dài trăm trượng hỗn độn sắc huy hoàng kiếm cương, phản phất mang theo khai thiên tịch địa chi uy, ngang nhiên chém xuống. Không! Thực cốt lao tổ cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng thiêu đốt tinh huyết muốn ngăn cản, nhưng trong lúc đội vã làm sao chống đỡ được Lý Thanh Sơn xúc thế đã lâu đòn đánh mạnh nhất. Phúc! Kiếm cương rơi xuống, thực cốt lao tổ hộ thể ma quang, phòng ngự pháp bảo giống như giấy vỡ vụn, hắn một cánh tay cùng nửa bên bả vai bị tận gốc chặt đứt, máu tươi phun mạnh, thụ trọng thương. Hắn lại không chiến ý, quay người liền nghĩ hóa thành độn quang đảm bệnh. Nhưng Lý Thanh Sơn sao lại cho hắn cơ hội? T. Kim Phong Tiễn ve têu lại một lần băng lên, tựa như phá vỡ hồn đoạt phách thanh âm, sắc nhọn ve têu, làm cho thực cốt lao tổ toàn thân một trận lảo đảo, thần hồn giống như là bị kim châm trúng đồng dạng đau đớn đến cực điểm. Mà nhân cơ hội này, Lý Thanh Sơn thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhanh chóng tiếp cận thực cốt lao tổ. Chỉ thấy hắn lật tay lại, tối đen như mực như mực, tản ra cực hạn âm hàn cùng khí tức hủy diệt hỏa diễm lặng yên hiện lên. Chính là hắc sát u minh hỏa. Đáng sợ hỏa diễm, phản phất có khả năng thiêu đốt hư không, làm cho bốn phía hư không bặm mẻo, giữa thiên địa nhiệt độ đều trong nháy mắt chợt hạ xuống. Hắc sát u minh hỏa. Không, ngươi làm sao có thể có ta hắc sát giáo vô thượng thánh hỏa? Không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Thực cốt lao tổ xem như hắc sát giáo cao tầng, tự nhiên nhận ra cái này hỏa, trong mắt nháy mắt bị sợ hãi vô ngần lấp đầy, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét. Chương 164, hắc sát u minh hỏa chi uy. Chương 164, hắc sát u minh hỏa chi uy. Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, đột nhiên một trường bố ra, hắc sát u minh hỏa tựa như tia chớp, hướng về thực cốt lao tổ nổ bắn ra mà đến. Đoàn kia ngọn lửa màu đen giống như là có sinh mệnh, nháy mắt dính vào thực cốt lao tổ thân thể. A! Thực cốt lao tổ phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, vô luận là hắn nhục thân hay là thoát ra nguyên ảnh, đều tại tiếp xúc đến hắc sát u minh hỏa nháy mắt, giống như băng tuyết gặp phải liệt dương, cấp tốc tăng dã, khí hóa, liền một tia cho tàn đều chưa từng lưu lại. Một vị nguyên anh trung kỳ lao tổ, như vậy hình thần câu diệt. Nơi xa vừa bật ổn định thân hình Doãn Thiết Cửu, chính mắt thấy thực cốt lao tổ bị u minh hỏa đốt diệt toàn bộ quá trình, hắn quẹt mắt, trong lòng tràn đầy vô tận oán hận, ghen ghét, không cam lòng cùng một tia sợ hãi. Hắc sát u minh hỏa, đáng chết ta, đây là bảo bối của ta, ta bảo bối a. Đáng chết tiểu bối, bản tôn cùng ngươi không chết không nứt. Doãn Thiên Cửu trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng lại không dám gọi lên tiếng, sợ chính mình thân phận thật sự bại lộ. Hắn đoán độc vô cùng chừng Lý Thanh Sơn một cái, biết rõ giờ phút này chính mình trọng thương, tuyệt không phải Lý Thanh Sơn cùng Mã Hạ liên thủ đối thủ. Hắn không chút do dự, lại lần nữa thi triển một loại nào đó đại giới cực lớn bí thuật, quanh thân không gian một trận vặn mèo, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, sau một khắc liền đã xuất hiện ở chân trời phần cuối, lại lóe lên, hoàn toàn biến mất không thấy. Càng là liền cái kia kim quang phá trận chủ ý đều không để ý tới. Lý Thanh Sơn cùng Mã Hạ lao tổ thần thức đảo qua, đã cảm giác không đến nó khí tức, biết đối phương vận dụng là cực kỳ cao minh không gian đột thuật, đuổi không kịp. Đáng tiếc a, để hắn chạy. Mã Hạ lao tổ có chút tiếc nuối, tứ đại ma tu chém giết thứ ba, chạy một cái luôn là không như vậy hoàn mỹ. Nhưng lập tức, hắn liền cười thầm một tiếng, chính mình có chút quá tham lam. Phải biết, vừa bọn hắn hay là nghĩ đến có khả năng cùng Chu Vân ngăn lại cái này tứ đại ma tu, đợi viện quân đến. Hiện tại, tứ đại ma tu chết ba cái, hắn còn có chút không thỏa mãn, thực sự là quá tham lam. Người này khí tức có chút cổ quái, Âm La Tông Doãn Thiên Cửu, tại sao lại nương nhờ vào Hắc Sát giáo? Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, con mắt bên trong có một tia nghi hoặc. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng là thất bại Hắc Sát giáo âm mưu, tứ đại ma tu chết ba cái, một trận chiến này xem như là đại hoạch toàn thắng. Lý Thanh Sơn giương tay vồ một cái, liền đem thực cốt lão tổ, câu hồn sứ cùng đoạt phách phu nhân ba người nhận chứa đồ thu bảo, bao gồm kiện kia cổ bảo, kim quang phá trận chủ y. Đối với cái này, Mã Hạ lão tổ cũng không có mảy may ý kiến. Dù sao, nếu không phải Lý Thanh Sơn xuất thủ, toàn bộ Ngũ Hành Tông đều muốn bị diệt, hắn cũng muốn chết tại ma tu trong tay, đây đều là Lý Thanh Sơn nên được. Thực cốt lão ma, vậy mà thật bị hắn giết. Nơi xa, Lãnh Vi Nguyệt thấy cảnh này, một đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lý Thanh Sơn quá mạnh. Vô luận là trường sinh tại quyết kiếm, hay là hắc sát u minh hỏa, đều để nàng tâm thần rung động, liền Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đều có thể tùy ý giết sát, trước mắt Lý Thanh Sơn, chỉ sợ là đã nắm giữ có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ chiến lực. Vậy ta chẳng phải là đánh không lại hắn? Lãnh Vi Nguyệt trong lòng có chút phiền muộn cùng phức tạp. Trước mắt tâm ma càng ngày càng mạnh, cái kia nàng muốn thoát khỏi tâm ma, chẳng phải là sẽ không bao giờ. Ngũ Hành Tông trên không, Lý Thanh Sơn đứng lơ lửng trên không, thanh sam hơi vùng, sau lưng 18 chuôi trường sinh kiếm chậm rãi xoay quanh, tựa như kiếm thần lâm thế. Phía dưới, vô số Ngũ Hành Tông đệ tử nhìn qua thân ảnh của hắn, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn mừng như điên cùng vô cùng kính sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, vị này Chu Vân trưởng lão vậy mà như thế cường đại, lấy sức một mình liền giết ba đại nguyên anh ma tu. Chu Vân lão tổ, quá mạnh. Liệt Dương chân nhân thấy cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nghĩ đến mấy chục năm trước, cái kia khuôn mặt ôn hòa, không có cái gì tồn tại cảm khách khanh trưởng lão, bây giờ lại có như vậy kinh thiên chiến lực, hắn đều có một loại cảm giác không chân thật. Khách khanh dài lão Lý Đỏ Tiền cùng Từ Lương, nhìn xem hư không bên trên Lý Thanh Sơn, cũng là tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn họ cảm giác được, bọn họ cùng Lý Thanh Sơn khoảng cách càng ngày càng xa, đã từng có như vậy một đoạn giao tình, đã là bọn họ có thể nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Mã Hạ lão tổ bay lên trước đến, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng tiêu tán ma khí, lại nhìn khí tức bên thâm như biển Lý Thanh Sơn, khắp khuôn mặt là phức tạp cùng kích động. Chu sư đệ, ngươi vậy mà chém giết ba đại nguyên anh ma tu, thật bất khả tư nghị, vừa rồi thực sự là thần uy cái thế, ngươi cứu ngũ hành tông a. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Lý Thanh Sơn cái này mới đột phá nguyên anh bao lâu, vậy mà giết nguyên anh, giống như chém dưa thái rau. Bất quá hắn cũng không có cái gì hoài nghi, chỉ coi là thiên đạo nguyên anh quá mức nghịch thiên nguyên nhân, lại thêm trong tay Lý Thanh Sơn có tứ giai pháp bảo cực phẩm tạo thành kiếm trận, lại có loại kia đáng sợ thiên địa chân hỏa, chém giết ba đại ma tu, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy cảm kích cùng vui mừng tiểu kiếm tiên tuệ nhãn biết anh tài, đem Lý Thanh Sơn lưu tại ngũ hành tông, thành ngũ hành tông thái thượng trưởng lão. Bằng không mà nói, hôm nay một trận chiến này, hắn tất nhiên ngăn cản không nổi tứ đại ma tu, toàn bộ ngũ hành tông sợ rằng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, hắn không hề biết, ngũ hành tông sở dĩ có một kiếp này, cũng hoàn toàn là bởi vì Lý Thanh Sơn nguyên nhân. Ai bảo hắn đoạt Hắc Sơn tôn giả Hắc Sát U Minh Hỏa đâu? Mã đạo hữu khách khí, đây là tại hạ thuộc bổn phận sự tình. Những này ma tu dám đến tập kích ta ngũ hành tông, chỉ sợ là phía sau có âm mưu khác cả. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói, thu lại khí tức, nhìn hướng Doan Tiên Cửu chạy trốn phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Ta minh bạch, nhưng có tiểu kiếm tiên lão tổ tại, ma tu cho dù có lớn hơn nữa âm mưu, cũng không thể thành công. Mã Hạ gật đầu nói, đối tiểu kiếm tiên nhưng là tràn đầy lòng tin. Đông Hoang đệ nhất kiếm tiên tên tuổi, cũng không phải yếu ớt. Vậy liên tốt. Lý Thanh Sơn gật đầu nói, thế nhưng hắn hiểu được, Hắc Sát giáo uy hiếp xa chưa kết thúc. Tiếp xuống, toàn bộ Đông Hoang sợ rằng đều muốn tiến vào thời buổi rối loạn. Siêu. Ngay tại lúc này, một đạo độn quang từ đằng xa hành không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, tản ra một loại đáng sợ đến cực điểm nguyên anh uy áp, đem toàn bộ ngũ hành tông đều bao phủ. Độn quang hiện ra, đó là một người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường nam tử trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại cường đại vô song uy áp. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Trường Xuân Chân Quân. Trường Xuân Chân Quân giá lâm, ta ngũ hành tông đồng tất sinh huy. Nhìn thấy Trường Xuân Chân Quân về sau, Mã Hạ lao tổ ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên phía trước, cười chắp tay thi lễ nói: "Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, toàn bộ Đông Hoang đều không có mấy vị. Đây tuyệt đối là Đông Hoang đỉnh cấp chiến lực, đáng giá hắn tôn kính." Mã Hạ lao tổ phía trước đã từng hướng Trường Xuân cửa cầu viện, trước mắt Trường Xuân Chân Quân, hẳn là được đến hắn thông tin, trước đến chi viện. "Mã Hạ đạo hữu, ngươi nói tứ đại ma tu lục kích, bọn họ người đâu?" Trường Xuân Chân Quân khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh đại chiến cảnh tượng, chậm rãi nói: "Trường Xuân Chân Quân, xác thực có Hắc Sát giáo tứ đại ma tu lục kích, cầm đầu chính là Hắc Sát giáo phó giáo chủ, Thực Cốt lão ma. Bất quá, may mắn ta ngũ hành tông thái thượng trưởng lão, Chu Vân Chu đạo hữu đại chiến thần uy, một trận chiến chém giết ba đại nguyên anh ma tu, bao gồm cái kia Thực Cốt lão ma, chỉ có một người may mắn chạy trốn." Mã Hạ lão tổ khẽ mỉm cười nói, tự hào chỉ bên người Lý Thanh Sơn: "Chu Vân." Trường Xuân Chân Quân hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn giờ phút này cũng đang nhìn Trường Xuân Chân Quân, ánh mắt hai người tại hư không bên trong ba trạm, mơ hồ có vô hình phong mang bắn ra ra. Chương 165, thăm dò cùng sắc cơ. Chương 165, thăm dò cùng sắc cơ. Chu Vân. Trường Xuân Chân Quân thâm thúy mà bình tĩnh con mắt bên trong, hiếm thấy lộ ra một tia chấn kinh. Mặc dù hắn nghe nói, Ngũ Hành Tông nhiều một vị Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão, lại không có quá nhiều quan tâm qua. Càng không nghĩ đến, Ngũ Hành Tông vị kia tân tấn Nguyên Anh tu sĩ, lại chính là mấy chục năm trước, hắn tự mình đến Ngũ Hành Tông, chất vấn vị kia khách khanh trưởng lão. Một cái mắt, Trường Xuân Chân Quân đều là có chút hoảng hốt. Hắn rất khó đem mấy chục năm trước, cái kia ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ, mặt lộ vẻ sợ hãi kim đan tu sĩ, cùng trước mắt cái này Ngũ Hành Tông tân tấn thái thượng trưởng lão liên hệ với nhau. Càng thêm mấu chốt chính là, vừa vặn Mã Hạ lão tổ chính miệng nói, chính là trước mắt hắn cái này Chu Vân, tại vừa vặn liền giết ba đại nguyên anh ma tu, trong đó càng là bao gồm hung danh hiển hách Thực Cốt lão ma. Ngũ Hành Tông Chu Vân, gặp qua Trường Xuân Chân Quân. Lý Thanh Sơn mặt mũi bình tĩnh bên trên, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đối với Trường Xuân Chân Quân chắp tay nói, lại gặp mặt. Lý Thanh Sơn trong lòng không thể tránh khỏi nhớ tới hơn 30 năm trước, đối mặt Trường Xuân Chân Quân chịu khuất đủ. Lúc kia, hắn chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi. Đối mặt với Trường Xuân Chân Quân, hắn tựa như cái thất gỗ bên trên thịt cá, dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể tiếp thu Trường Xuân Chân Quân chất vấn, thậm chí là nhân quả kính tra xét, khuất nhục tới cực điểm. Nếu không phải lúc trước, tiểu giả thiên bí thuật đầy đủ thần kỳ, che đậy hắn cùng Trương Ngọc Chân ở giữa nhân quả liên hệ, chỉ sợ tại nhân quả kính phía dưới, hắn đã sớm bại lộ. Này sẽ là kết cục gì? Lúc trước hắn chỉ là Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão, Ngũ Hành Tông không có khả năng che chở hắn, vì hắn đi đắc tội một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nếu là bại lộ, Trường Xuân Chân Quân tựa như là bóp chết một con giun dế một dạng, có thể tùy tiện giết hắn. Bây giờ, lại đứng tại Trường Xuân Chân Quân trước mặt, hắn đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, so với Trường Xuân Chân Quân cũng chỉ là thấp một cái tiểu cảnh giới. Thậm chí, bởi vì Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh thần kỳ, Thiên Đạo Nguyên Anh cường đại, hắn pháp lực hùng hồn mênh mông, không kém chút nào Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn đã có nhìn thẳng vào Trường Xuân Chân Quân tư cách. Nguyên lai là Chu Đạo Hữu. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 30 mấy năm, Chu Đạo Hữu vậy mà đột phá đến Nguyên Anh kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Trường Xuân Chân Quân trên mặt ngạc nhiên chỉ là dừng lại một lát, lập tức lộ ra nụ cười như một xuân phong. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, còn muốn đa tạ chân quân năm đó thủ hạ lưu tình, làm rõ sai trái, nếu không nào có Chu Vân hôm nay. Trường Xuân Chân Quân nụ cười trên mặt tiêu tán một chút, thản nhiên nói, Chu đạo hữu, đây là còn nhớ hận năm đó sự tình. Cái kia Trương Ngọc Trần là ta duy nhất dòng chính hậu bối, nàng chết, ta đương nhiên phải kiểm tra cái cha ra manh mối. Nếu là có cái gì đắc tội Chu đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Hắn thấy, hắn đường đường Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, có khả năng mở miệng giải thích một chút, đã đủ cho Lý Thanh Sơn mặt mũi. Đây là bởi vì Lý Thanh Sơn trước đó không lâu giết ba đại Nguyên Anh ma tu, thủ đoạn kinh người duyên cớ. Bằng không mà nói, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tại hắn đường đường Trường Xuân Chân Quân trước mặt, lại có thể có cái gì mặt mũi? Nguyên Anh tu sĩ ở giữa, thực lực sai biệt cũng là ngày đêm khác biệt. Ghi hận đổ chưa nói tới, Chu Mộ cũng có thể lý giải Chân Quân cách làm. Nếu là ta hậu bối bị người giết, ta tự nhiên cũng sẽ cuối cùng thủ đoạn báo thù rửa hận. Chu Vân nhìn xem Trường Xuân Chân Quân bình tĩnh nói, vậy liên tốt. Chu đạo hữu đột phá Nguyên Anh, lại trở thành Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão, thật đáng mừng. Bình này hàng trần đan, coi như là ta hạ lễ, còn mời Chu đạo hữu nhất định muốn nhận lấy. Trường Xuân Chân Quân khẽ mỉm cười nói, lòng bàn tay bên trong tia sáng lập lòe, hiện ra một cái bình ngọc, đem nó đẩy hướng Lý Thanh Sơn. Đa tạ. Lý Thanh Sơn cũng không chối từ, trực tiếp thu xuống. Mà Mã Hạ nhìn xem Trường Xuân Chân Quân cùng Lý Thanh Sơn giao phòng, trong ánh mắt có một tia cổ quái, hắn tự nhiên cũng nghe ra hai người trong lời nói giao phòng, hai người này chẳng lẽ còn có cái gì ân oán sao? Mà giờ khắc này, phía dưới Ngũ Hành Tông trưởng môn Liệt Dương Chân Nhân đã là toàn thân mồ hôi đầm địa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn là rõ ràng nhất Trường Xuân Chân Quân cùng người ân oán Lý Thanh Sơn. Năm đó bức bách rõ mồn một trước mắt, thử hỏi như hắn là năm đó Lý Thanh Sơn, lại thế nào khả năng không ghi hận. Loại kia có đủ, sợ rằng đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể quên được. Hai vị này sẽ không trực tiếp đánh nhau a? Tiểu Kiếm Tiên lão tổ, ngài tranh thủ thời gian trở về a, xảy ra đại sự. Liệt Dương Chân Nhân tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi không thôi. Trường Xuân Chân Quân mắt thấy Lý Thanh Sơn nhận hàng chân đan, trong lòng không biết sao thở dài một hơi, cười nhạt một tiếng nói, xung quanh Vân đạo hữu, hôm nay liền giết năm đại Nguyên Anh ma tu, chắc chắn danh chấn Đông Hoàng. Hy vọng Chu đạo hữu có thời gian, đến ta Xuân Thu môn một lần. Nhất định. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, đa tạ chân quân đến rút, tình này ta Ngũ Hành Tông khắc trong tấm khảm. Mã Hạ lão tổ là cái thành thật người, nghiêm túc nói cảm ơn. Trường Xuân Chân Quân đến không tính là mượn, có khả năng tại lúc này trước đến chi viện, phần ân tình này hắn nhất định phải lĩnh, trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Không cần phải khách khí, cáo tử. Trường Xuân Chân Quân gật đầu cười, sau đó hóa thành một đạo đột quang, quay người mà đi. Tại hắn xoay người nháy mắt, nguyên bản vẻ mặt tươi cười khuôn mặt lập tức thay đổi đến âm trầm như nước, con mắt bên trong có một tia sát khí lạnh như băng. Hắn đã xác định, năm đó Trương Ngọc Chân cái chết, tất nhiên cùng cái này Chu Vân có quan hệ. 30 mấy năm, từ Kim Đan trung kỳ đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này Chu Vân, năm đó tất nhiên che giấu tu vi, liền hắn cái này Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có nhìn ra. Càng là không có sơ hở, càng là sơ hở lớn nhất. Tận lực ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi, che đậy nhân quả cảm giác, ý muốn như thế nào? Tự nhiên là bởi vì tâm hoài quỷ thai. Mà Trường Xuân Chân Quân cũng đồng dạng có thể phát giác được, Lý Thanh Sơn tất nhiên còn tại ghi hận năm đó chính mình bức bách sự tình. Thứ không biết chết sống, vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Trường Xuân Chân Quân trong lòng sát ý phun trào. Lý Thanh Sơn trong lòng hắn đã bị phán quyết tử hình. Vị này Ngũ Hành Tông tân tấn Nguyên Anh tu sĩ, tốc độ phát triển quá nhanh, ngắn ngủi mấy chục năm đột phá đến Nguyên Anh kỳ không nói, vậy mà còn có thể lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, diệt sát ba đại Nguyên Anh ma tu. Trong đó còn bao gồm Nguyên Anh trung kỳ thực cốt lão ma. Cái này để Trường Xuân Chân Quân trong lòng đều là sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Lại để cho Lý Thanh Sơn tiếp tục trưởng thành tiếp, còn đến mức nào? Nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó trừ bỏ. Trường Xuân Chân Quân ý niệm trong lòng biến ảo, đã tại suy nghĩ các loại âm mưu quỷ kế, nên như thế nào đem Lý Thanh Sơn lừa gạt ra Ngũ Hành Tông, sau đó đem nó triệt để chém giết. Đối với bực này Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đến nói, đều là tâm tính quả quyết, từ núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả, gặp phải uy hiếp, phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn không chút do dự đem nó gạt bỏ.